Chương 2512, tranh đoạt thảm liệt. Chương 2512, tranh đoạt thảm liệt đi, chia ra vào. Ma nhân mắt đỏ phất tay. Rõ. Những ma nhân này thân hình lóe lên, chia ra tiến vào mấy quả cầu sáng. Rất nhiều người xung quanh thấy vậy, lộ vẻ kinh hãi, trong lòng tự dặn mình, bất luận thế nào, cũng không được chọc vào đám ma nhân đó. Tất cả cút ra cho lão tử. Kẻ cản đường chết. Cách đó không xa, một tiếng gầm vang lên. Một tia lôi quang lóe lên, bắn tới như tên, nơi nó đi qua, không khí bị đốt cháy, một trận run rẩy và méo mó. Trong nháy mắt, lôi quang đã đến gần đây, nhìn kỹ lại, là một con trâu. Con trâu này thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, lôi quang hoành hành, tựa như một cỗ chiến xa lao thẳng tới. Ầm. Mấy võ giả đang chiến đấu, thấy một con lôi như khí thế hung hãn xông tới, vội vàng né ra. Một võ giả né không kịp, trực tiếp bị đâm thẳng vào đầu. Tiếng hét thảm còn chưa kịp vang lên, võ giả này đã tư phân ngũ liệt, huyết nục bay tứ tung, rồi lại bị lôi quang đốt khô. Ầm. Con lôi như cùng bạo, đạp không xông tới, ngang ngược vô cùng, không thèm để ý đến bất kỳ trở ngại nào, ai dám cản đường, liền trực tiếp đâm thẳng tới. Bụp. Bụp. Trên đường đi, không biết bao nhiêu võ giả bị nó một đầu đâm chết, thi cốt không còn. Một vài võ giả không phục, còn muốn ra tay tấn công, kết quả đòn tấn công cùng bọn họ tan thành mây khói, không còn ai dám chống lại, ngoan ngoãn né sang một bên. Nhìn từ xa, chỉ thấy một đạo lôi quang từ trong sân lướt qua. Chỉ trong vài hơi thở, trên đường đi, những võ giả cả đường đều hóa thành một vũng máu mù, đợi đến khi con lôi mưu này đến trước một quả cầu sáng, những vũng máu mù đó cũng bị bốc hơi khô. Kẻ này thật mạnh, tuyệt đối là cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng, thậm chí ta cảm thấy còn mạnh hơn cả nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Gã này chắc chắn là một yêu nghiệt của thú tộc, chúng ta tránh xa hắn ra một chút. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con lôi mưu này lao đầu vào trong quả cầu sáng. Ầm. Đúng lúc này, lại có một nhóm khí tức cực nhanh bay tới. Chỉ thấy những người này, toàn thân trùm trong áo choàng, ánh mắt ấm lãnh, mỗi người trong tay đều cầm một ngọn đèn. Ong. Ong. Đèn lồng lấp lánh, từng con vu linh bay ra. Trong những vu linh này, có mãnh hổ của bạo, có thương ưng hung hãn, cũng có cự mãng độc ác, điểm chung là những vu linh này hai mắt đỏ ngầu, vô cùng cuồng nóng nảy, khát máu như ma, phảng phất muốn tàn sát tất cả sinh linh. Đứng đầu là một huyết vu sư, vu linh của hắn là một con bạch tuộc khổng lồ, vươn ra không biết bao nhiêu xúc tu. Một nhóm huyết vu sư cứ thế bay tới, phất lờ những võ giả phía trước, vu linh của họ phân bố xung quanh. A, đây là cái gì? Mấy võ giả đang chiến đấu sắc mặt biến đổi, lại thấy một con thương ưng hung hãn lao xuống, vội vàng phản kích. Thương ưng một đuốt hạ xuống, tất cả đòn tấn công của họ hóa thành bọt nước, rồi trực tiếp bị xé thành mảnh vụn, sau đó mấy đạo quang mang lóe lên, bị con thương ưng này nuốt chửng. Gầm. Bên kia, một con yêu hổ lao xuống, múa vuốt vung nhanh, mấy võ giả huyết đục bay tứ tung, rồi hồn phách bị hút đi. Kỳ dị nhất, đáng sợ nhất chính là con bạch của kia. Vút, vút, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, từng sợi xúc tu màu máu bắn ra, hoặc là xuyên thủng, hoặc là cuốn lấy một võ giả, rồi đột ngột kéo mạnh. Đừng, trong tiếng kêu kinh hãi của từng võ giả, con bạch thuộc kia mở miệng máu, trực tiếp nuốt từng người vào, rồi há miệng phun ra một bộ xương cốt rách nát. Con bạch thuộc này không chỉ nuốt chửng linh hồn, mà cả huyết nhục cũng có thể. Dưới sự tấn công đáng sợ của những vu linh này, không một võ giả nào muốn chết, nhộn nhịp tránh lui. Chia ra vào. Huyết vu sư đứng đầu nhàn nhạt nói. Vâng, vu viêm đại nhân. Những chuyện tương tự không ngừng diễn ra, không ngừng có võ giả đổ về đây, trong đó không thiếu một số cao thủ võ giả trên nguyên anh cảnh có thể thấy ở khắp nơi. Rõ ràng sự xuất hiện của cổ sáng bằng kia đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tranh đoạt, giết chóc không ngừng diễn ra trên hố sâu, từng bộ thi thể rơi xuống, đầy hố vốn trắng nếu xương cốt, lại phủ thêm một lớp thi thể đẫm máu. Cá lớn nuốt cá bé, ở đây thể hiện một cách phát huy vô cùng tinh tế. Bút, bút. Theo từng quả cầu sáng lần lượt vỡ tan, số lượng quả cầu sáng còn lại không ngừng giảm đi, mà người kéo đến lại càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Mà mỗi khi một quả cầu sáng vỡ tan, tất sẽ gây ra một trận chém giết thảm khốc, biến động chiến đấu thật mạnh. Xa xa, một thân ảnh bay nhanh đến, chính là Lâm Tiêu. Hắn cảm nhận được phía trước có quá nhiều khí tức hỗn loạn không chịu nổi, rõ ràng phía trước đang có đại chiến. Cùng lúc đó, xung quanh hắn cũng không ngừng có võ giả đi qua. Bụp, chân đạp một cái, Lâm Tiêu lao vút đi. Rất nhanh, hắn đã đến chiến trường đó. Hố sâu thật lớn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, rồi phát hiện ra những quả cầu sáng đó. Chỉ thấy từng võ giả bay vào quả cầu sáng, biến mất không thấy, thỉnh thoảng sẽ có một quả cầu sáng vỡ tan, rồi lại gây ra một trận huyết chiến. Bên trong có càn khôn. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, thấy quả cầu sáng càng ngày càng ít, hắn thân hình lóe lên, trực tiếp nhắm vào một quả cầu sáng gần nhất, bắn tới như tên. Đừng cản đường, cút ngay. Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, mấy đạo quyền mang oanh sát mà đến, thẳng đến Lâm Tiêu. Ánh mắt lạnh đi, Lâm Tiêu quay người, hai ngón tay như kiếm, kiếm khí màu tím sấm chém năng ra. Vài tiếng nổ vang, quyền mang bị kiếm khí cắt nát, kiếm khí uy thế không ngừng. Chương 2513, Kiếm Linh Thảo. Chương 2513, Kiếm Linh Thảo không. Phụt. Mấy thú nhân trực tiếp bị kiếm khí chém làm hai, máu tươi vẩy khắp trời cao. Phụ. Lâm Tiêu mở lòng bàn tay, tử vong bản nguyên xuất hiện, nuốt chửng những tử khí đó, mỗi dù nhỏ cũng là thịt. Tiếp đó, hắn thân hình lóe lên, trên đường đi rất nhiều võ giả thấy hắn, đều đội vàng lui ra, uy lực của một kiếm vừa rồi không hề đơn giản. Nhưng vẫn có những kẻ không có mắt. Tiểu tử, nơi này ta đã nhắm chúng, cút ngay cho ta. Mấy ma nhân lao tới, trong mắt ánh lên màu xanh lam nhàn nhạt. Lâm Tiêu thân hình không dừng, mấy ma nhân kia trong mắt sát khí lóe lên, rồi ra tay. Ầm. Ầm. Ba đạo trưởng ấn oanh sát mà đến, ẩn chứa băng lãnh hàn khí, nơi nó đi qua, không khí tức thì bị đông cứng, không ngừng có những hạt băng nhỏ ngưng tụ rơi xuống. Ba ma nhân này đều là cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng, cũng khó trách có ỷ lại không sợ gì, dám trực tiếp ra tay với Lâm Tiêu. Chỉ tiếc, họ đã đánh giá thấp Lâm Tiêu. Chấn Thiên Huyết ấn, khí huyết sôi trào, Lâm Tiêu một trưởng oanh sát mà ra, lấy trưởng đối trưởng, tốc chiến tốc thắng. Bùm. Dưới sự xung kích của dòng lũ màu máu, ba đạo trưởng ấn không chịu nổi một kích, tan thành mây khói, băng vụn vàng tứ tung. Sao có thể? Ba ma nhân thất kinh, khoảnh khắc tiếp theo, bị dòng lũ màu máu nhân chìm, hóa thành hư vô. Nuốt trưởng tử khí, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, không còn ai dám cản, thuận lợi xông vào quả cầu sáng. Ong. Khoảnh khắc tiến vào quả cầu sáng, trước mắt ánh sáng lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện trong một không gian khác. Quả nhiên có càn khôn khác. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Chỉ thấy lúc này, hắn đang ở trong một không gian kín, không gian không lớn, nhìn quanh bốn phía, không xa là những màn sáng hỗn độn, sóng ánh sáng lưu chuyển. Mà trong cả không gian, cảnh vật duy nhất chính là một ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi rất cao lớn, chiếm diện tích cực rộng, nhưng điều thu hút sự chú ý là một khe núi ở giữa ngọn núi. Vết cắt thật ngay ngắn, kiếm ý thật mãnh liệt. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chỉ thấy hai bên vách núi của khe núi, nhăn bóng, rõ ràng là bị lợi khí cắt qua, hơn nữa trong khe núi tỏa ra kiếm ý mãnh liệt. Không khó đoán ra, hẳn là có một tuyệt thế kiếm khách, một kiếm chém đôi ngọn núi này, cho nên trong khe núi vẫn còn sót lại kiếm ý một kiếm chém đôi ngọn núi không khó, hắn cũng có thể làm được, nhưng khó là quá trình một kiếm chém xuống, không có một chút gợn sóng, hai bên vách núi phẳng như mặt giấy, điều này rất thử thách đối kiếm ý khống chế. Di tích này hẳn đã qua rất lâu rồi, nhưng kiếm ý lại bền bỉ không tan, vẫn còn nồng đậm như vậy, người thi triển một kiếm này, ít nhất là cấp bậc kiếm tôn. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên. Ai cũng biết, từ nhập đạo kiếm ý bắt đầu, kiếm hoàng chia làm ba cảnh, tương ứng với nhập đạo, phá đạo và cực đạo, Lâm Tiêu hiện tại chỉ mới là kiếm hoàng nhất cảnh mà thôi. Cực đạo kiếm ý, ngưng luyện ra kiếm tâm, mới có thể gọi là kiếm tôn. Mà cả phàn cổ đại lục, nghe nói còn chưa từng xuất hiện kiếm tôn, ít nhất trên mặt nổi chưa nghe ai nhắc đến. Nhưng đây là đại lục cao cấp, có kiếm ý của kiếm tôn, cũng không có gì lạ. Dù đã qua rất lâu, kiếm ý bị 5 tháng mài mòn đi nhiều, nhưng ý cảnh còn sót lại, đối với Lâm Tiêu vẫn rất quý giá. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu lập tức đi tới, bước vào trong khe núi. Cường độ kiếm ý trong khe núi, gần như tương đương với nhập đạo kiếm ý đỉnh phong, đối với ta rất có ích. Lâm Tiêu mắt lộ vẻ nóng bỏng, kiếm ý của hắn vừa nhập đạo không lâu, không gian để tăng lên còn rất lớn, nơi này không nghi ngờ gì rất hợp ý hắn. Chờ đã, đó là, thốt nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ thấy dưới vách núi của khe núi u ám, có một vệt sáng màu xanh lam. Kiếm linh thảo. Lâm Tiêu không khỏi kinh hô, chỉ thấy vệt sáng đó, rõ ràng là mấy cây linh thảo. Linh thảo có hình dạng của một thanh kiếm, ánh sáng lấp lánh, từng đạo kiếm khí nhỏ bé xoay tròn cắt xé xung quanh, tạo ra những tiếng nổ khí nhỏ. Kiếm linh thảo chính là từ kiếm ý ngưng tụ mà thành, mà còn nhất định phải là cực kỳ cô đọng kiếm ý, tối thiểu phải là kiếm tôn cấp bậc, mà còn sinh ra điều kiện hà khắc, không đủ 1/100.000, là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vận, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ chân bảo. Không nói đâu xa, cả khe núi rộng lớn, cũng chỉ có mấy cây này không đúng, ở kia còn có. Thần sắc khẽ động, Lâm Tiêu trước tiên thu mấy cây kiếm linh thảo này lại, ánh mắt khẽ động, chỉ thấy không xa dưới vách núi còn có mấy cây nữa. Trong những kiếm linh thảo này chứa đựng kiếm ý mạnh mẽ, ngoài việc có thể tham nộ ra, còn có thể luyện hóa phía sau phóng thích công kích. Đương nhiên, trừ phi bị bất đắc dĩ, đại bộ phận kiếm tu đều sẽ dùng cho cái trước. Đúng lúc Lâm Tiêu định đi lấy những cây kiếm linh thảo khác, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Dừng lại. Lâm Tiêu chân đạp một cái, khí tức bùng nổ, phòng ngự nâng lên đến cực gây nên, đỉnh lấy kiếm ý chen ép phóng lên tận trời. Người tìm chết. Ầm. Phía sau truyền đến mấy đạo khí tức bạo lực mà đến. Long ảnh bộ. Lâm Tiêu bước chân xoay chuyển, huyền ảo tuyệt diệu, mấy lần lóe lên, đã đến gần mấy cây kiếm linh thảo đó. Ầm. Đúng lúc này, mấy đạo tấn công đánh tới, cho dù là cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng, cũng không dám đón đỡ. Lâm Tiêu hoàn toàn có thể quay người triệt tiêu đòn tấn công, nhưng như vậy, kinh khí nổ tung, rất có thể sẽ phá hủy kiếm linh thảo. Ầm. Lâm Tiêu nâng phòng ngự lên đến cực hạn, thôn linh quyết vận chuyển, thôn vệ chi lực trải rộng quanh thân, cộng thêm bản nguyên chi lực, tiếp tục hướng phía trước, cấp tốc đem kiếm linh thảo hái xuống cất vào nhận chữ vận. Chương 2514, nhu thú nhân chương 2514, nhu thú nhân bụt. Một tiếng nổ vang, mấy đạo tấn công đánh vào lưng, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, khí huyết cuộn trào, thân thể chấn động, một phen không vững, đột ngột rơi xuống. Thực lực của Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng không có nghĩa là phòng ngự cũng mạnh, linh thể của hắn cũng chỉ là tam trọng, nếu bảo hắn phản kích, có thể dễ dàng hóa giải những đòn tấn công này, nhưng hắn một lòng bảo vệ kiếm linh hảo, chịu đòn một cách chân thực, lại phải lo chống đỡ những kiếm ý này, tự nhiên không chống đỡ nổi. Nhưng trong lúc rơi xuống, hắn vẫn xoay người một cái, vững vàng đáp xuống đất, lao đi một vệt máu ở khoe miệng. Lâm Tiêu quay người lại, chỉ thấy mấy thân ảnh đi tới, là mấy thú nhân. Những thú nhân này thân hình và bỡ, trên đầu có sừng, mũi to bẻ, hình dáng như trâu, rõ ràng là lưu thú nhân. Tiểu tử, bảo ngươi dừng tay, hai ngươi đi cả. Một trong những lưu thú nhân lạnh lùng nói. Giao nhẫn chữ vật ra đây, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, lao tử tâm trạng tốt, có thể tha cho người không chết. Một lưu thú nhân khác nói, giọng điệu không phải là kiêu ngạo bình thường, phản phất làm như vậy, đã là ân ban cho cực lớn cho Lâm Tiêu. Không cần khách sáo, các ngươi đều phải chết. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt ánh lên sát khí lạnh như băng, lăng lệ như kiếm. Không biết tại sao, ba lưu thú nhân trong lòng run lên, ánh mắt của đối phương khiến họ cảm thấy bị uy hiếp, nhưng nghĩ lại, đòn tấn công vừa rồi của họ không sai lệch đánh trúng người đối phương chắc chắn đã trọng thương, bây giờ chỉ là đang lừa họ mà thôi. Cũng đã hết đà, còn dám tỏ ra mạnh mẽ. Một nhu thú nhân khinh thường cười lạnh. Thế nhưng Lâm Tiêu lại từng bước đi về phía họ, lòng bàn tay nắm hở, một thanh trường kiếm màu tím sẫm ngưng tụ ra, trên người sát khí từ phía. Còn cố gắng chống đỡ, do ai thế, ta xem ngươi diễn đến bao giờ. Một nhu thú nhân khác hử lạnh một tiếng. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã ngày càng đến gần họ, khí tức trên người tăng lên từng bậc. Chờ đã, này hình như không đúng lắm, khí tức trên người gã này. Một nhu thú nhân thần sắc hơi ngưng trọng, tình hình dường như không giống như họ nghĩ. Hai nhu thú nhân khác cũng cảm nhận được điều này, dáng vẻ của đối phương dường như không bị thương. Kệ hắn, cùng nhau ra tay, giết chết hắn. Ba nhu thú nhân ánh mắt lạnh đi, khí tức bùng nổ, sừng trên đầu lôi điện lóe lên, tia điện giăng ngang, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Bụp, chân đạp một cái, mặt đất vỡ nát, để lại một dấu chân cháy đen, ba nhu thú nhân đồng thời bắn ra. Ba người đều là khí tức của nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chết đi. Ba người hét lớn, đồng thời tung ra một quyền, có thể là cảm thấy nguy hiểm, ba người không hẹn mà gặp, đều bùng nổ toàn lực, đòn tấn công mạnh hơn trước. Mấy đạo lôi điện quyền mang xuyên thủng không khí, đánh phía Lâm Tiêu. Không gian phía trước run rẩy, là kết quả của việc bị lôi điện xé rách. Chạm. Lâm Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, khí tức bùng nổ, không có bất kỳ hoa mỹ nào, trường kiếm chĩa xuống đất, rồi trực tiếp vung lên phía trước. Xoẹt. Kiếm quang màu tím sấm xé toạc không khí. Rồi mấy tiếng nổ vang, quyền mang nổ tung, kiếm ý lan tỏa, vô số tia điện nhỏ phóng xạ ra. Cái gì? Ba người sắc mặt đại biến. Ầm. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh màu tím sấm bao phủ xuống. Trong nháy mắt, ba người đồng tử co rút dữ dội, phản phất nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, tâm thần chấn động. Dù sao cũng là thực lực nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ trong một hơi thở, ba người đã đông nhiên giật mình tỉnh lại. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lóe lên. Phụt. Một nhu thú nhân đầu người rơi xuống đất. Chạy. Hai người còn lại kinh hãi, đội vàng quay người bỏ chạy. Vút. Lâm Tiêu một ngón tay điểm ra, một nhu thú nhân bị kiếm mang xuyên thủng tim. Nhưng người còn lại thì chân đạp một cái, một đầu đâm vào màn sáng, chạy thoát khỏi không gian. Hừ. Lâm Tiêu ánh mắt hơi lạnh, nếu không phải không gian này quá nhỏ, tên nhu thú nhân đó cũng phải bỏ mạng lại. Quay người kiểm tra lại khe núi, tinh thần lực lan tỏa ra, không còn dấu vết của kiếm linh thảo. Thế là, hắn cũng rời khỏi không gian này. Bút. Vừa bước ra khỏi không gian, Lâm Tiêu quay đầu lại, quả cầu sáng vừa rồi như bong bóng vỡ tan, tiêu tán hư vô. Ầm. Ầm. Xung quanh vẫn có rất nhiều võ giả đang tự chiến, cướp đoạt bảo vật. Số lượng quả cầu sáng còn lại chỉ có vài chục, và về cơ bản, bên trong đều có người. Bụp. Do dự sẽ gặp loạn. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, khí tức vận chuyển, hộ thể kiếm mang lưu chuyển quanh thân, trực tiếp bay vào một quả cầu sáng. Ong. Ánh sáng lóe lên, chỉ thấy đây là một khu rừng. Nhìn ra xa, là những cây đại thụ cao chót vót, đường kính có 10 người ôm, muốn so tài với trời. Ầm. Ầm. Vừa vào, đã nghe thấy tiếng chiến đấu phía trước, hơn nữa uy thế không tầm thường, có vẻ không gian này cũng lớn hơn nhiều so với trước đó. Vút. Lâm Tiêu ẩn nấp khí tức của mình, nhanh chóng lao đi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mấy cây đại thụ đổ xuống, kình khí mãnh liệt nghiền ép mà đến, khiến Lâm Tiêu vội vàng né tránh. Mấy lần lóe lên, kinh hiểm né được những cây đại thụ đổ xuống, chỉ thấy phía trước hai phe đang đánh nhau. Ầm. Ầm. Giao thủ đều là ma nhân, nhưng chia thành hai thế lực. Chương 2515, huyết nguyên quả. Chương 2515, huyết nguyên quả. Những ma nhân này trông không khác biệt lắm, nhưng mắt của một phe là màu xanh lam, một phe là màu đỏ. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, trước đây hắn từng gặp ma cuồng, mắt có vẻ là màu tím, xem ra nội bộ của ma tộc cũng được chia thành các chủng tộc khác nhau. Những ma nhân mắt xanh lam đó, nhìn kỹ lại, độ xanh của mắt không đồng nhất, có màu xanh lam nhạt, có màu xanh lam và có màu xanh lam đậm, nhưng có vẻ màu càng đậm, chiến lực càng cao. Ma nhân mắt xanh lam đứng đầu, liên tục tung ra mấy trưởng, kèm theo gió lạnh gào thét, trưởng kinh lạnh như băng quanh sát mà ra, nơi nó đi qua, không khí bị đông cứng, băng vụn rơi lả tả. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh cũng bị băng sương bao phủ. Ngược lại, những ma nhân mắt đỏ đều bùng nổ tấn công thuộc tính hỏa, trong mắt như đang cháy bùng ngọn lửa, nhiều cây cối bị đốt cháy, không khí xung quanh bị nhiệt độ cao đốt đến méo mó. Băng hỏa bất dung, nói dường như chính là hai nhóm người này. Nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, thủ lĩnh của hai bên giao thủ, bất ngờ đều là cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Mà những người khác cũng đều là tu vi nguyên anh cảnh, nguyên anh cảnh tam trọng mỗi bên có một người, còn lại phần lớn là nhị trọng, nhất trọng. Thực lực của hai bên đều rất mạnh, dư chấn khi chiến đấu càng quét mà ra, càng là làm cho xung quanh trăm trượng cây cối sụp đổ, hoặc bị đông thành cây băng, hoặc bị đốt thành than. Đó là, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy phía trước nơi hai bên giao thủ, cách mấy trăm trượng, có một cái cây. So với những cây đại thụ xung quanh, cái cây này quả thực thấp bé, rất dễ bị bỏ qua, nhưng điểm đặc biệt của cái cây này là toàn thân đều màu đỏ máu. Hơn nữa, dù là vỏ cây, cành cây hay là cây đều phủ đầy những vân màu đỏ máu, thậm chí còn đang từ từ nhúc đích, phảng phất như những mạch máu. Trên cành cây treo một vài quả, quả màu đỏ máu, to bằng nắm tay, tỏa ra khí tức năng lượng nồng đậm, năng lượng dồi dào bao bọc trong quả, hiểu diễm bất đắc, tựa hồ muốn tràn đầy mà ra. Ừ. Không khỏi, Lâm Tiêu hiết hầu cuộn lên, nhìn chằm chằm vào những quả đó. Không ngờ, lại là huyết nguyên quả. Lâm Tiêu hai mắt khó giấu vẻ nóng bỏng. Huyết nguyên quả, một loại linh quả cực kỳ hiếm thấy, ở Đông Hoang có thể nói là phượng mao lân giác, nhưng đây là đại lục cao cấp, cũng không có gì lạ. Quan trọng là huyết nguyên quả chứa đầy năng lượng dồi dào, cho dù là võ giả nguyên ánh cảnh, chỉ cần dùng vài quả, đều có xác suất rất lớn đột phá một tiểu cảnh giới, điều này còn lợi hại hơn nhiều loại đan dược cao cấp. Đối với Lâm Tiêu đang nóng lòng tăng lên tu vi, huyết nguyên quả này quả thực đúng ý hắn, thèm đến mức nuốt nước bọt. Tuy nhiên, muốn ăn được quả này không hề dễ dàng. Với thực lực hiện tại của hắn, đơn đấu có nắm chắc đánh giết một nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng ở đây có đến hai người, hơn nữa đối phương rất có thể cũng có át chủ bài, cho nên hắn tự nhiên không dám trực tiếp ra tay, cần phải đợi một thời cơ thích hợp. Nhưng lúc này thực lực của hai bên dường như không chênh lệch bao nhiêu, đặc biệt là hai vị thủ lĩnh ma nhân kia khó phân thắng bại. Rõ ràng tiếp tục đợi không phải là lựa chọn khôn ngoan, không chừng lúc nào đó lại có người bảo. Lâm Tiêu mắt đảo một vòng, lặng lẽ vòng qua chiến trường của hai người. Không lâu sau, hắn đã đến trước cây huyết nguyên đó. Hú hú. Thốt nhiên, một vệt sáng trắng lóe lên, chính là Tiểu Bạch ra ngoài. Vừa ra, nó đã nhíu mắt, rõ ràng là còn chưa ngủ tỉnh, mũi ngửi ngửi, không nhịn được liếm liếm môi. Ngươi cái đồ này, đồ tốt không bao giờ bỏ qua. Lâm Tiêu không nói nên lời, bảo Tiểu Bạch trước tiên đừng động. Tiểu Bạch gật đầu, ngáp một cái, ngoan ngoãn nằm trên vai. Ma Diệm, ngươi không thắng được ta đâu, cứ theo lời ta nói, chúng ta chia đều huyết nguyên quả, thế nào? Ma nhân mắt xanh lam đứng đầu nói. Ừ, Ma Hàn, ngươi còn chưa có tư cách đó, huyết nguyên quả đều là của chúng ta, ngươi một quả cũng đừng hòng lấy. Ma nhân mắt đỏ lạnh lùng nói, thái độ vô cùng cứng rắn. Điều này khiến Ma Hàn sắc mặt trầm xuống, lãng phí thời gian nữa, bảo vật trong các không gian khác, mọi người đều không lấy được, chia đều là cách tốt nhất. Đừng nói nhảm nữa, những huyết nguyên quả này đủ để giúp ta đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng, đến lúc đó, ngay cả Ma Huyền cũng không phải đối thủ của ta, quán quân của võ đạo thịnh hội lần này không ai khác ngoài ta, đến lúc đó, ta có thể tiến vào đại lục cao cấp. Đây là cơ duyên của ta, không ai lấy đi được. Ma Diệm gầm lớn, công thế càng mạnh. Ngu xuẩn, cho dù ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng, cũng không phải đối thủ của Ma Huyền, cứ rông dài như vậy, ai cũng không lấy được. Ma Hàn giận dữ mắng. Nhưng đối phương không thỏa hiệp, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục động thủ, những huyết nguyên quả đó hắn cũng không muốn từ bỏ. Thấy vậy, hai bên tiếp tục giao thủ, càng đánh càng kịch liệt. Ông. Đột nhiên, không gian rung chuyển, lại có mấy thân ảnh tiến vào đây. Đây là một vài vu sư, tay cầm đèn lồng, ánh mắt ấm lãnh. Ông. Thốt nhiên, đèn lồng trong tay họ lóe lên, truyền đến tiếng kêu của vu linh bên trong. Huyết khí thật nồng đậm, ở đó, một huyết vu sư đứng đầu ánh mắt khẽ động, thân hình lóe lên, bay về phía trước. Các vu sư khác theo sát phía sau. Hai phe Ma Diệm và Ma Hàn đang giao thủ, đột nhiên cảm nhận được khí tức ngoại lai xâm nhập, nhộn nhịp dừng tấn công, ánh mắt quay lại, chỉ thấy một đám huyết vu sư đi tới. Vu Biêm, thấy người đến, Ma Diệm và Ma Hàn hai mắt nheo lại, sắc mặt có chút lạnh. Chương 2516, truy đảo chương 2516, truy đảo không ngờ, các ngươi đều ở đây. Vu Biêm chau mày, ánh mắt quét qua gốc huyết nguyên thụ, nhưng sắc mặt lại không mấy tốt đẹp. Rõ ràng với thực lực của bọn họ, tuyệt đối không phải là đối thủ của đám người trước mắt. Nếu chỉ có một phe thì không thành vấn đề, nhưng trong tình hình này, đối phương chắc chắn sẽ liên thủ để đối phó với họ trước. Đi đi, đừng có cản trở. Ma Diễm vất tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chia cho ta vài quả, ta lập tức đi ngay. Vũ Viêm nói, huyết nguyên quả là thứ tốt, hắn cũng rất cần. Cũng ngay, hay là chúng ta thử một phen. Nghe nói thiên niên huyết chương của ngươi rất mạnh phải không? Ma Diễm đáp lại một cách cứng rắn. Đối với đám vu sư này, hắn không có chút thiện cảm nào. Mặc dù cả ma nhân và vu sư đều đi trên con đường sát lục, hai tay vấy đầy máu tanh, nhưng vu sư làm còn tuyệt tình hơn. Bọn chúng không chỉ giết người mà còn thôn vệ linh hồn người chết, hoặc luyện thành vong linh, không chừa một con đường sống. Điều này khiến ma nhân vô cùng kinh bỉ. Tuy bọn họ cũng giết người, nhưng đối phương sau khi chết vẫn có thể luân hồi chuyển thế. Còn vu sư lại đoạn tuyệt cả tia hy vọng này, thực sự là hưu bi thiên đạo. Vu Viêm hai mắt híp lại, hắn không phải loại người dễ bị cảm xúc chi phối mà không màng đại cục. Nếu thật sự động thủ, hắn rất có thể sẽ chẳng nhận được gì, ngược lại còn tổn thất nặng nề. Suy nghĩ một chút, Vu Viêm đang định dẫn người rời đi. Thế nhưng, vừa mới xoay nửa người, khóe mắt hắn đột nhiên lóe lên, rồi lại quay người trở lại. Sao thế? Muốn động thủ hả? Bọn ta xin phụng bồi đến cùng. Ma Diễm không chút khách khí nói, tưởng rằng Vu Viêm đã đổi ý lúc này, ánh mắt Vu Viêm ngưng tụ, vượt qua đám người Ma Diễm, nhìn chằm chằm về phía trước, là ai? Cái gì? Trong nháy mắt, Ma Diễm và Ma Hàn cùng đám người thần sắc biến đổi, đột ngột quay người lại. Chỉ thấy trên gốc huyết nguyên thụ phía trước, hai bóng người đang điên cuồng thu hoạch huyết nguyên quả. Trong đó, có một con chó nhỏ màu trắng. Tiện tay vơ lấy mấy quả huyết nguyên quả rồi nhét thẳng vào miệng. Chết tiệt, thu lại trước đi, sau này ăn từ từ, chứa cho lão tử một ít. Lâm Tiêu không nhịn được mà nói thầm, nhưng ngay sau đó, hắn chợt cảm giác được điều gì, thân thể cứng đờ. Hắn từ từ quay đầu lại, chỉ thấy mấy chục ánh mắt đằng đằng sát khí đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, sát ý điên cuồng lóe lên. Lâm Tiêu không khỏi dùng mình một cái, trong lòng kinh hãi, toang rồi, bị phát hiện rồi. Ở phía bên kia, Tiểu Bạch cũng nhận ra có điều không ổn. Thấy nhiều người như vậy đang nhìn mình, nó đột nhiên căng thẳng, trực tiếp nuốt nửa quả huyết nguyên quả xuống, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Đi. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, một tay túm lấy Tiểu Bạch, trên đường còn tiện tay vơ luôn mấy quả huyết nguyên quả còn sót lại, rồi lao thẳng ra ngoài không gian này. Khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Ma Diễm gầm lên giận dữ, trong mắt lửa giận bùng cháy, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Ma Hàn và những người khác cũng sát ý ngút trời. Không ngờ, bọn họ tranh giành qua lại, cuối cùng lại bị kẻ khác tính kế. Vút, vút. Mọi người thân hình lóe lên, lao đi với tốc độ cực hạn, đuổi theo sát phía sau. Trên đường, không ai quên mấy quả còn sót lại trên huyết nguyên tụ. Ma Diễm đưa tay ra tóm, hai quả đã nằm trong tay, đang định lấy thêm. Mèo, mèo. Hai quả còn lại đã bay ra, bị Ma Hàn và Vu Viêm mỗi người lấy được một quả. Ma Diễm cau mày, nhưng không quá so đo, bởi vì phần lớn số quả đều nằm trên người tên kia. Ùng. Lâm Tiêu bay ra khỏi bong bóng khí, lao vút về phía xa, tốc độ được thúc đẩy đến cực hạn. Bút. Hai hơi thở sau, quả cầu ánh sáng vỡ tan, mấy chục bóng người bay ra, truy sát Lâm Tiêu. Ầm. Ầm. Mấy chục luồng khí tức, cơ bản đều là tu vi nguyên anh cảnh, còn có vài vị nguyên anh cảnh tam trọng. Đội hình như vậy truy sát một người khiến không ít võ giả phải ngoái nhìn. Tên nhóc đó là ai, lại bị nhiều cao thủ truy sát như vậy? Ma Diễm và Ma Hàn đều là cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, lại thêm một Vu Viêm, đều không phải hạng tầm thường. Ai mà biết được, chắc chắn đã lấy được bảo vật gì đó ở bên trong. Tên nhóc đó cũng thật xui xẻo, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bị nhiều cao thủ như vậy truy sát, chết cũng đinh quăng rồi. Nhiều người bàn tán, nhưng cũng chỉ bàn tán vài câu rồi lại lao vào cuộc tranh đoạt kịch liệt. Lưu Thiết Sư Minh, chính là tên nhóc đó, hắn đã giết hai minh đệ của chúng ta cũng suýt chết trong tay hắn. Lúc này, một nhu thú nhân đột nhiên chỉ về phía Lâm Tiêu ở xa và hét lên. Bên cạnh, một thú nhân cường tráng thân như tháp sắt nhìn qua, đôi sừng góc cạnh của hắn lấp lánh tia sét, chính là Lôi Nhu thú nhân đã dùng chiêu súng kích dã man, tung hành như trốn không người trước đó. Nhìn về phía xa, Nhu Thiết hai mắt híp lại, tên nhóc này bị nhiều cao thủ như vậy truy sát. Ma Diễm, Ma Hàn và cả Vu Viêm kia, thực lực đều không chênh lệch với ta là bao, chắc chắn trên người hắn có bảo vật gì đó. Vậy chúng ta cùng qua đó đi. Nhu thú nhân kia nói, trong mắt tràn đầy sát ý không cần, nhiều người như vậy truy sát hắn chắc chắn phải chết, chúng ta tham gia vào cũng không có ý nghĩa gì. Nhu Thiết xua tay. Tuy nói trên người đối phương có thể có trọng bảo, nhưng Ma Diễm và những người khác không phải là nhân vật đơn giản. Dù có bảo vật, hắn cũng chưa chắc đã giành được phần, chỉ tổ lãng phí thời gian. Đi. Nói rồi, Nưu Thiết dậm chân một cái, lao về phía một quả cầu ánh sáng còn lại. Chương 2517, vũ khí chương 2517, vũ khí tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, chịu chết đi. Phía sau, một làn sóng khí tức cuồng bạo ập đến, bao gồm cả vài luồng khí tức nguyên anh cảnh tam trọng. Lúc này, Ma Diễm gầm lên, trong mắt bắn ra sát ý vô tận. Ma Hàn, Vu Viêm và những người khác cũng theo sát phía sau. Khí thế hùng hực. Lần này đúng là chọc phải tổ ong vò bé rồi, còn có cả mấy con ong độc nữa. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng. Nếu là một chọi một, những kẻ này chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng có đến mấy tên nguyên anh cảnh tam trọng, thậm chí là tam trọng đỉnh phong, với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể địch lại, chỉ có thể chạy trốn. Vút, vút. Long ảnh bộ thi triển, Lâm Tiêu thân như tia chớp, lao đi với tốc độ cực hạn. Nhưng đám người phía sau, đặc biệt là mấy kẻ như Ma Diễm, đều là tu vi nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, tu luyện cũng là thiên cấp thân pháp võ kỹ đỉnh cao, nhất thời tốc độ của bọn chúng lại không hề thua kém Lâm Tiêu, mà long ảnh bộ của Lâm Tiêu lại tiêu hao nguyên khí rất nhanh, chưa đến một nén nhang, tốc độ của hắn sẽ giảm xuống rõ rệt. Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu, dám động thổ ngay dưới mí mắt của lão tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Ma Diễm vẫn tiếp tục hù dọa, muốn dùng lời nói để lung lạc tâm thần Lâm Tiêu, nhân cơ hội đổi kịp. Nhưng Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt, không hề bị lay động, chỉ tiếp tục bay về phía trước. Điều này khiến Ma Diễm cau mày, nguyên khí dao động của đối phương rõ ràng chưa đến nguyên anh cảnh, tại sao lại có tốc độ nhanh như vậy, khiến hắn rất bực bội. Tuy nhiên, hắn biết rõ đối phương tám phần là đã dùng bí pháp gì đó, không thể duy trì tốc độ này mãi được. Đợi đến khi bí pháp hết hiệu lực, chính là ngày chết của đối phương. Cứ như vậy, hai bên một đuổi một chạy, thoáng chốc đã qua mấy phút. Cứ tiếp tục thế này, tình hình sẽ rất tệ. Lâm Tiêu mày níu chặt, nguyên khí trong nguyên phủ đã tiêu hao gần một nửa, như lửa cháy đến nơi, khiến hắn vô cùng lo lắng. Chỗ đó, đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, chỉ thấy phía trước là một vùng sương mù, chính xác hơn là một khu rừng bị sương mù bao phủ. Sương mù rất dày, nhìn từ xa giống như những đám mây đen hạ xuống mặt đất. Không ổn, hắn muốn qua đó, chặn hắn lại. Đoán được ý đồ của Lâm Tiêu, Ma Hàn gầm lên. Xoẹt, xoẹt. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hồn đăng trong tay Vu Viêm lóe lên, mấy sợi xích năng lượng bắn ra. Vút, vút. Cảm nhận được tiếng không khí bị xé rách, Lâm Tiêu bước chân huyền diệu, né tránh từng đòn tấn công của những sợi xích. Phong suy diễm, Ma Diễm hét lớn, toàn thân liệt hỏa sôi trào, đột nhiên tung ra một quyền. Ngọn lửa cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo quyền mang rực cháy, trên đường đi, những quyền mang này gặp gió liền bành trướng, tấn công về phía Lâm Tiêu. Ầm. Ma Hàn phất tay, vô tận nguyên khí thuộc tính băng sau lưng dâng lên trời, ngưng tụ thành từng mũi tên băng, cuốn ra như một cơn mưa băng, bao phủ phía trước. Vút, vút. Trong lúc thi triển long ảnh bộ để né tránh, Lâm Tiêu vận chuyển hộ thể kiếm mang. Phạm vi tấn công của những kẻ này tuy rộng, nhưng uy lực không quá mạnh, với phòng ngự của Lâm Tiêu hoàn toàn có thể chặn được, hơn nữa phần lớn đã bị hắn né qua. Nhưng trong lúc đối phó với những đòn tấn công này, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo. Vút, lỡ một nhịp, Lâm Tiêu bị một mũi tên băng bắn trúng, thân hình run lên. Ngay lúc hắn ngược lại, hai đạo quyền mang rực lửa ập tới, đánh trúng người hắn. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu lao về phía trước, không dám chậm trễ, tiếp tục bay điên cuồng. Không lâu sau, hắn lại trúng thêm vài đòn, hộc ra mấy ngụm máu, loạn choạng ngã xuống đất. Nhưng lúc này, khu rừng đã ở ngay trước mắt, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đã thành công trốn vào trong sương mù. Chết tiệt, đuổi theo. Bất kể thế nào, không thể để hắn chạy thoát. Ma Diễm quá khẽ, dẫn đầu xông vào trong sương mù. Những người khác cũng lao vào theo. Không lâu sau, Ma Diễm và những người khác dừng lại. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là sương mù dày đặc. Cảnh vật ngoài 10 mét đã không thể nhìn thấy gì. Mọi người cố gắng tìm cách xua tan sương mù, nhưng hoàn toàn vô dụng, những làn sương này dường như có thể tái sinh không ngừng. Ở đây, đột nhiên có người hô lên. Ma Diễm và những người khác chạy tới, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu. Tên nhóc này bị thương rồi, chắc chắn chạy không xa. Khu rừng này đầy sương mù, diện tích lại quá lớn, chúng ta phải chia nhau hành động. Ma Diễm trầm giọng nói, ai tìm thấy tên nhóc đó, lập tức thông báo cho những người khác. Ma Hàn bổ sung, sau đó lấy ra hai viên truyền âm thạch, đưa cho Ma Diễm và Vũ Biêm. Đi. Ngay sau đó, ba phe chia ra, tạo thành hình vòng cung để tìm kiếm trong rừng. Trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo. Sương mù dày đặc, những người tìm kiếm đều cố gắng đi gần nhau để tránh bị lạc. Ở đây, đột nhiên, một ma nhân hô lên, khiến Ma Diễm và những người khác vội vàng chạy tới. Chỉ thấy trên mặt đất lại có một vũng máu. Hơn nữa, những vệt máu này rải rác, kéo dài về phía trước. Tên nhóc này chắc chắn ở phía trước. Hừ hừ, không ngờ lại để ta phát hiện ra tung tích của hắn. Ma Diễm nhếch miệng cười lạnh, buông một tiếng, bóp nát truyền âm thạch trong tay. Hơn 10 quả huyết nguyên quả, hắn sẽ không chia cho ai cả. Hắn biết, nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Làm tốt lắm, đợi khi bắt được tên nhóc đó, sẽ chia cho ngươi một quả. Ma Diễm nhìn tên ma nhân đã phát hiện ra manh mối, cười nói, như thể trong mắt hắn, những quả huyết nguyên quả kia đã nằm chắc trong tay. Đa tạ sư minh. Tên ma nhân này hưng phấn nói, trong lòng mừng thầm. Thế là, một nhóm người đi theo vệt máu, vừa đi vừa xóa dấu vết, rất nhanh đã biến mất trong sương mù. Đi được khoảng nửa nén nhang, vệt máu đột ngột biến mất. Tên nhóc đó đi đâu rồi? Ma Diễm nhìn quanh, những người khác cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Chương 2518, ta ở đây. Chương 2518, ta ở đây, không cần tìm nữa, ta ở đây. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Giọng nói vừa dứt, một bóng người từ trong sương mù dày đặc bước ra, chính là Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi lại dám chủ động nhận thân, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Ma Diễm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý và sự hưng phấn. Nhìn Lâm Tiêu, hắn như thấy mười mấy quả huyết nguyên quả đang vẫy gọi mình. Người chết, có thể là các ngươi đó. Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sát khí. Ha ha, vậy sao? Ma Diễm cười khẩy, ngay sau đó, hắn dậm chân một cái, mặt đất nổ tung, lao bước ra, tung ra một quyền mạnh mẽ. Bùm. Lâm Tiêu điểm nhẹ chân, lùi về phía sau, trực tiếp biến mất vào trong sương mù. Một đạo quyền mang rực lửa bay vào sương mù, không còn tiếng động. Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy. Ma Diễm trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình lóe lên, định đuổi theo. Phập. Đột nhiên, một đạo kiếm khí lóe qua, đầu của hai ma nhân bay lên cao, máu tươi phun tung tóe. Hắn ở đây. Những ma nhân kia kinh hãi hét lớn, nhưng xung quanh đều là sương mù, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng đối phương. Chết tiệt. Ma Diễm đội vàng quay lại, đến bên cạnh thi thể của hai ma nhân kia. Xoẹt. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, trong sương mù lại có mấy đạo kiếm khí bay tới, tốc độ cực nhanh, có thể thấy đối phương ở rất gần bọn họ. Mau tránh ra. Ma Diễm hét lớn, một quyền đánh nát mấy đạo kiếm khí. Nhưng kiếm khí quá nhanh, những ma nhân kia hoàn toàn không kịp né tránh, đã bị kiếm khí chém bay đầu, máu phun như suối. Chết tiệt, làm sao hắn có thể nhìn thấy chúng ta? Ma Diễm nắm chặt tay, tung ra mấy đạo quyền mang về hướng kiếm khí xuất hiện, nhưng đều đánh hụt, tụ lại với nhau. Ma Diễm ra lệnh, mọi người vội vàng co cụm lại, lưng tựa lưng, cảnh giác xung quanh. Ma Diễm đứng giữa, chủ trì đại cục. Lúc này, kiếm khí cũng không xuất hiện nữa. Bọn họ đâu biết rằng, Lâm Tiêu không chỉ là võ giả mà còn là linh văn sư. Với tinh thần lực cường đại, hắn có thể cảm nhận được khí tức trong phạm vi mấy trăm mét, huống chi là bọn họ. Sương mù dày đặc này đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn cũng không dám đến quá gần, và còn cố ý để nén khí tức, nếu không cũng sẽ bị đối phương cảm nhận được. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ma Diễm hung hăng nói, nắm chặt tay, một vòng liệt hỏa lan ra, hư không chấn động, trong mắt dâng lên sát khí mãnh liệt. Thời gian trôi đi, mọi thứ dường như đã im ắng trở lại. Sư Minh, tên nhóc đó không phải đã chạy rồi chứ? Một người nhỏ giọng nói. Không thể nào, tên này vẫn ở đây. Ma Diễm sắc mặt âm trầm nói, trực giác mách bảo hắn rằng, gần đây có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi họ, tìm thời cơ độc thủ. Và hắn cũng đang chờ đợi thời cơ này. Chỉ cần đối phương ra tay lần nữa, khí tức sẽ bị lộ, hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương dễ dàng thoát thân. Gầm. Đột nhiên, tiếng rồng gầm vang lên. Băng hỏa song long từ trong sương mù gào thét lao ra, khí thế của mãnh, nhắm thẳng vào đám người Ma Diễm mà tấn công. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy." Ma Diễm ánh mắt lóe lên, nhanh chóng khóa chặt vị trí, lao vút đi. Mau tránh ra. Đòn tấn công ập đến không hề báo trước, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng, vội vàng tản ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, năng lượng bùng nổ, kinh khí cuộn trào, khí tức băng hàn và nóng bỏng quét ra từ phía. Mấy ma nhân thực lực yếu hơn bị dư chấn của vụ nổ quét chúng, hộp máu bay ngược ra sau, những người khác cũng ít nhiều bị thương. "Tiểu tử, bắt được ngươi rồi." Ma Diễm trong mắt sát khí điên cuồng lóe lên, mấy bước chân đã lao vào sương mù dày đặc, kịp thời đến nơi trước khi khí tức biến mất. Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy Lâm Tiêu. Ngoài hắn ra, còn có một ma nhân khác theo sau, người này cũng có thực lực nguyên anh cảnh tam trọng. Thấy hai người lao đến, sắc mặt Lâm Tiêu kỳ biến. "Tiểu tử, lần này ngươi đừng hòng chạy." Ma Diễm ánh mắt lạnh băng. Vút. Thân hình lóe lên, ma nhân kia xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu, chặn đường lui của hắn. Phụt. Bất ngờ, thân thể Lâm Tiêu run lên, một ngụm máu tươi phun ra, hắn quỳ một gối xuống đất, mặt mày trắng bệch, một tay chống đất, một tay ôm ngực. "Ha ha, hóa ra đã là nỏ mạnh hết đà, mà còn dám mai phục chúng ta ở đây, đúng là sống không biết điều." Ma Diễm cười lạnh, đang định động thủ. "Sư Minh, giao cho ta đi." "Giết gà cần gì giao mổ trâu?" Ma nhân kia nói. "Được, Ma Phong, đừng giết hắn nội, phế tu vi của hắn đi. Hắn không phải thích chơi sao? Ta sẽ chơi đùa với hắn, để hắn biết thế nào là sống không bằng chết." Ma Diễm nở nụ cười tàn nhẫn, trong mắt hắn, Lâm Tiêu như một con cừu non chờ làm thịt. Ma Phong tiến về phía Lâm Tiêu, tay nắm lại, một cây trường mâu xuất hiện, định đâm thủng đan điền của Lâm Tiêu. Ngay khoảnh khắc hắn giơ trường mâu lên, vút. Trong mắt Lâm Tiêu, một tia hàn quang đột ngột lóe lên. Ầm. Ngay sau đó, khí tức của Lâm Tiêu bung ra toàn bộ, huyết mạch sôi trào, nguyên phủ gầm thét, giống như một con cự long đang ngủ say thức tỉnh, trong nháy mắt, chiến lực tăng vọt. Cái gì? Trong khoảnh khắc, sắc mặt Ma Diễm và Ma Phong đại biến. Phần Thiên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu dốc toàn lực, bản nguyên, huyết mạch, nhục thân và cả võ kỹ đều bộc phát đến cực hạn, trực tiếp thi triển ra đòn tấn công mạnh nhất, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Một kiếm này, cho dù là Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong cũng không đỡ nổi. Chương 2519, đột kích chương 2519, đột kích mà Ma Phong, chỉ là một võ giả Nguyên Anh cảnh tam trọng bình thường. Kiếm phong đáng sợ ập đến khiến Ma Phong trong lòng run lên. Giây phút này, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt về cái chết bao trùm lấy hắn. Bản năng sinh tồn buộc hắn phải bộc phát toàn bộ năng lượng để chống cự. Tuy nhiên, trước sự chênh lệch tuyệt đối, mọi sự kháng cự đều là vô ích. Một tia hỏa quang lóe lên rồi biến mất. Tia hỏa quang trông có vẻ bình thường, nhưng lại như ẩn chứa vô tận ảo diệu, uy lực kinh người, khiến người ta không thể nhìn thấu hư thực của một kiếm này. Phập. Tất cả các đòn tấn công của Ma Phong trước tia hỏa quang này đều tan vỡ ngay khi chạm vào. Hỏa quang chém qua cơ thể hắn. Ngay sau đó, cơ thể Ma Phong cứng đờ, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Tiếp theo, thân thể hắn bị chia làm hai, máu chảy lênh láng. Ma Phong. Ma Diễm trừng lớn mắt, nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ và sát ý vô tận. Hỏa Ma Trưởng. Ma Diễm bầm lên, sát khí bùng phát, hỏa quang ngút trời, liệt hỏa sôi trào, sau lưng ngưng tụ thành một hư ảnh yêu ma. Con yêu ma này thân hình cao lớn, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ, cháy hung hực, tỏa ra khí tức hung tàn. Theo một trưởng của Ma Diễm, con hỏa ma này cũng tung ra một trưởng tương tự. Ầm. Ngọn lửa mãnh liệt cuốn ra, tạo thành một vệ sáng rực rỡ trên không trung. Dưới nhiệt độ khủng khiếp, không gian bị bóp méo dữ dội, không khí bị đốt cháy thành hư vô, tạo thành một lối đi chân không. Điểm cuối của lối đi chính là Lâm Tiêu. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu tung ra một trường. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, nhấc lên làn sóng năng lượng của bạo, điên cuồng quét ra từ phía. Ngọn lửa rực cháy và huyết khí cuốn lấy nhau, không gian trở nên hỗn loạn. Lùi, lùi, lùi. Ngay sau đó, cả hai cùng lùi lại. Ngươi đã che giấu thực lực. Ma Diễm đồng tử co rút lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đối phương chỉ một kiếm đã giết chết Ma Phong Nguyên Anh cảnh tam trọng, thực lực tuyệt đối không thua kém hắn. Trước đó, hắn rõ ràng đã cố tình che giấu thực lực của mình, giả vờ bị thương, bây giờ cũng không thấy dấu vết bị thương nào. Tức là, ngươi biết quá muộn rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, từng bước tiến về phía Ma Diễm. Hừ, theo chết về tay hay còn chưa biết đâu. Ma Diễm hừ lạnh, những quả huyết nguyên quả kia hắn nhất định phải có được. Vậy sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Bút, bút. Gần như cùng lúc, cả hai lao vút ra, trong nháy mắt đã áp sát. Hỏa Ma Trưởng. Ma Diễm gầm lên, khí tức như thủy triều, toàn lực bộc phát, tung ra một trưởng. Biết thực lực của Lâm Tiêu không đơn giản, nếu không dùng toàn lực, hắn cũng không chắc có thể giết được đối phương. Hơn nữa, động tĩnh chiến đấu của họ rất lớn, phải giải quyết nhanh chóng để tránh thu hút những người khác đến. Phần Thiên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu cũng muốn giải quyết nhanh gọn, thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Thần cấp võ kỹ. Ma Diễm đồng tử co lại, sự huyền diệu của một kiếm này, hắn lại không thể nhìn thấu, rõ ràng là thần cấp võ kỹ. Chẳng trách Ma Phong lại chết dưới một kiếm này. Tuy nói, thần cấp võ kỹ tương ứng với võ giả Nguyên Anh cảnh, nhưng đó là đối với những thiên tài đỉnh cao. Nếu không, rất ít người có thể tu luyện thành công thần cấp võ kỹ ở giai đoạn Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, thậm chí có người đến Nguyên Thần cảnh mới bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, còn một lý do nữa là thần cấp võ kỹ rất hiếm và thời gian tu luyện quá dài. Như hắn, phần lớn tinh lực đều đặt vào việc nâng cao tu vi. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc là đối phương dường như còn chưa đạt đến tu vi Nguyên Anh cảnh, trên người không có dao động của Nguyên Anh mà lại tu luyện thành công thần cấp võ kỹ. Toàn bộ ma tộc cũng chỉ có vài vị thiên kiêu đỉnh cấp, bao gồm cả anh trai hắn, đã tu thành thần cấp võ kỹ. Thiên phú của đối phương có thể thấy được là phi thường. Điều khoa trương nhất là đối phương chưa đến tu vi Nguyên Anh cảnh mà lại có thể giao thủ với hắn, hơn nữa không hề rơi vào thế hạ phong, thực sự khó có thể tin được. Những ý nghĩ này lóe lên trong đầu Ma Diễm trong nháy mắt. Thấy một kiếm này chém tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự, trực tiếp buộc phát toàn lực tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Hỏa Ma Quyền. Ma Diễm tung ra một quyền, toàn thân liệt hỏa sôi trào, hỏa ma sau lưng nổ tung, hóa thành năng lượng cuồn cuộn ngưng tụ trên nắm đấm, theo cú đấm này gào thét lao ra. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tạo ra một cơn bão năng lượng cuồng bạo, sóng nhiệt nóng rực lan tỏa, hư không chấn động dữ dội. Ở đó, những ma nhân khác nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới. Nhưng khí tức chiến đấu của hai người quá mạnh, để tránh bị dư chấn quét trúng, họ cố tình giữ khoảng cách. Nhưng như vậy, dưới sự che khuất của sương mù, họ không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Lùi, lùi, lùi. Một bóng người lùi lại liên tục, thân thể run lên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, chính là Ma Diễm. Chết tiệt, sao lại mạnh như vậy? Ma Diễm nghiến răng, không thể không nói, uy lực của thần cấp võ kỹ vượt xa dự đoán của hắn. Ban đầu hắn nghĩ rằng, thần cấp võ kỹ chỉ mạnh hơn tiên cấp võ kỹ đỉnh cao một chút, không bằng dồn tinh lực vào việc nâng cao các phương diện khác, thực lực sẽ tăng lên rõ rệt hơn. Đương nhiên, lý do lớn hơn là thần cấp võ kỹ tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nếu không phải là tài năng tuyệt đỉnh, ít nhất cũng phải mất mấy năm, hắn đương nhiên không có kiên nhẫn đó. Còn như Lâm Tiêu, chỉ hơn nửa năm đã tu luyện thành thần cấp võ kỹ, có thể nói là phượng mao lân giác. Xoẹt. Ngay lúc Ma Diễm dừng lại, một tia hỏa quang lại chém tới. Khốn kiếp, ta không tin, với tu vi của ngươi, có thể thi triển thần cấp võ kỹ được mấy lần. Ma Diễm gầm lên giận dữ, trực tiếp lao lên lên chiến. Chỉ cần nguyên khí của đối phương cạn kiệt, chính là thời cơ hắn phản công. Bất kể thế nào, những quả huyết nguyên quả kia, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chương 2520, kích sát Ma Diễm. Chương 2520, kích sát Ma Diễm. Bùm. Một tiếng nổ vang, liệt hỏa cuộn trào, năng lượng sôi sục. Bút. Lần này, Ma Diễm lại bị đẩy lùi, khóe miệng dỉ máu, thương thế lại tăng thêm một chút. Nhưng hắn vẫn không có ý định rời đi. Hắn đang chờ, với tu vi của đối phương, thi triển thần cấp võ kỹ chắc chắn tiêu hao rất lớn, không bao lâu nữa, đợi đến lúc nguyên khí của đối phương cạn kiệt, chính là lúc hắn phản công. Tiểu tử, cứ để ngươi sống thêm một lúc nữa. Ma Diễm mặt mày âm trầm, chống đỡ các đòn tấn công của Lâm Tiêu. Nhưng hắn đâu biết rằng, ngụy thần cấp linh mạch của Lâm Tiêu đã tạo ra một nguyên phủ mạnh hơn người thường rất nhiều. Đặc biệt là bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên, nguyên phủ cũng tương ứng mở rộng, đủ để thi triển 10 lần phần thiên kiếm quyết. Bút, bút, liên tục mấy lần bị phần thiên kiếm quyết đẩy lùi, thương thế của Ma Diễm chồng chất, chiến lực giảm sút. Cứ như vậy, việc chống đỡ phần thiên kiếm quyết ngày càng trở nên đuối sức, thương thế mỗi lần một nặng hơn. Mặc dù mỗi lần bị thương đều không đủ để gây tử vong, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng, mang lại cho hắn những chấn động không nhỏ. Đặc biệt là khi các vết thương cộng dồn lại, sau 5 đòn tấn công, thương thế của Ma Diễm đã khá nghiêm trọng, chiến lực chỉ có thể phát huy được 7 thành. Chết tiệt, nguyên khí của tên này dùng không hết sao? Hắn chắc chắn đang cố gắng chống đỡ, nhiều nhất chỉ có thể dùng thêm 2 lần nữa. Ma Diễm nghiến răng, sự cám dỗ của huyết nguyên quả quá lớn, hắn thực sự không muốn từ bỏ. Hơn nữa, đối phương còn chưa đến nguyên anh cảnh, nếu cứ thế bỏ chạy, quả thực là một sự sỉ nhục đối với hắn. Bút, bút, lại chống đỡ thêm 2 kiếm, ngay khi Ma Diễm nghĩ rằng cơ hội phản công của mình đã đến, một tia hỏa quang lại giáng xuống. Chết tiệt, sao có thể? Ma Diễm trong lòng gào thét, mặt mày đầy vẻ khó tin, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức chống đỡ. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Ma Diễm bay ngược về sau, mặt mày trắng bệch. Bây giờ hắn có thể nói là đã trọng thương, chiến lực chưa đến 5 thành. Dù Lâm Tiêu không thi triển phần thiên kiếm quyết, cũng đủ để giải quyết hắn. Chết tiệt, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Ma Diễm gầm lên, quay người bỏ chạy. Nếu không chạy, đừng nói là huyết nguyên quả, mạng của hắn cũng sẽ bỏ lại đây. Nhưng Lâm Tiêu, sao có thể cho hắn cơ hội? Long ảnh bộ thi triển, mấy lần lóe lên đã đuổi kịp. Ma Diễm bị thương nặng, tốc độ giảm sút. Thấy Lâm Tiêu đuổi đến, hắn trong lòng hung tợn, đột nhiên điểm một ngón tay vào một huyệt vị trên ngực. Trong nháy mắt, huyết khí trong cơ thể Ma Diễm sôi trào, điên cuồng dồn về một cánh tay. Toàn bộ cánh tay tỏa ra huyết quang, nhanh chóng phồng lên. Huyết ma giải thể. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, trước đây khi truy sát một ma nhân khác, hắn cũng đã gặp chiêu này. Nhưng lần này, hắn sẽ không để đối phương chạy thoát nữa. Tiểu tử, món nợ này ta ghi nhớ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Ma Diễm gầm lên, trong mắt sát khí bùng phát. Mất đi một cánh tay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành sau này của hắn, nhưng để giữ mạng, hắn đã không còn quan tâm nhiều như vậy. Yên tâm, ngươi sẽ chết trong tay ta ngay bây giờ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Ma Diễm trong lòng run lên. Quay người lại thấy Lâm Tiêu đang truy sát đến, hắn không khỏi cười lạnh, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy sao? Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu xuề tay ra, một vòng xoáy thôn phệ hiện ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Ma Diễm. Ngay lập tức, luồng huyết khí vốn đang điên cuồng tập trung vào cánh tay của Ma Diễm đột nhiên chậm lại, tốc độ phồng lên của cánh tay cũng giảm đi. Sao có thể? Ma Diễm trong lòng kinh hãi. An tâm mà đi đi. Lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện trên đầu Ma Diễm, một hư ảnh huyết thần chiến thần đang nhìn xuống hắn, khí thế ngạo nghễ, bá đạo vô song. Dưới ảnh hưởng của huyết mạch áp, huyết khí của Ma Diễm càng thêm tăng nén. Lúc này, một tia hỏa quang đã chém xuống. Không, Ma Diễm gào thét, mắt hằn lên những tia máu, muốn né tránh. Nhưng sự huyền diệu của thần cấp kiếm quyết hắn hoàn toàn không nhìn thấu, làm sao mà né được? Ta liều mạng với ngươi. Ma Diễm gầm lên, khí tức phun ra hỗn loạn, liều mạng tấn công chống cự. Rõ ràng, lúc này tâm trí hắn đã loạn. Do thi triển huyết ma giải thể, khí tức giảm mạnh, chiến lực của Ma Diễm tụt dốc không thành, chưa đến 3 thành so với lúc đỉnh cao. Phập. Hỏa quang lóe qua, Ma Diễm đầu lìa khỏi xác, đầu hắn trợn trừng mắt, vẻ mặt đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng. Hắn vạn lần không ngờ rằng, một người ở nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong như hắn, một thiên tài của ma tộc, lại chết trong tay một nhân loại ở nguyên hải cảnh, chết không nhắm mắt. Vút. Thu lấy nạp giới của Ma Diễm, hấp thu tử khí trên người hắn, Lâm Tiêu cảm nhận được tử vong bản nguyên của mình đã tăng lên một mảng lớn. Nói đi cũng phải nói lại, Ma Diễm này là một nhân vật rất mạnh hơn cả ma cùng mà hắn gặp trước đây. Trong toàn bộ di tích, số người ở nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong chắc chắn không nhiều. Và với thực lực của Lâm Tiêu, việc giết chết một nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong cũng là giới hạn của hắn. Lúc này, nguyên phủ của hắn chỉ còn lại chưa đến 1/3 nguyên khí. Chủ yếu là do chiến lược của hắn rất đúng đắn. Trước hết giả vờ bị thương, làm giảm sự cảnh giác của đối phương, sau đó trốn vào sương mù, cố ý để lại vết máu, khiến bọn chúng càng thêm lơ là. Sau đó, lại để lại vết máu, chia rẽ bọn chúng ra. Lâm Tiêu biết, ba phe đều có ý đồ riêng, đều muốn độc chiếm huyết nguyên quả. Và hắn đã nắm bắt được tâm lý này của đối phương, bất kể ai phát hiện ra vũng máu đó, cũng sẽ không nói cho người khác. Như vậy, hắn chỉ cần đối mặt với một phe. Khi gặp Ma Diễm, hắn không vội ra tay, mà trước tiên giả vờ bị thương rất nặng, dù một tên nguyên anh cảnh tam trọng khác tiến lên, sau đó đột ngột tấn công, giết chết hắn. Chương 2521, luyện hóa huyết nguyên quả. Chương 2521, luyện hóa huyết nguyên quả. Tiếp theo, hắn chỉ cần đối mặt với một mình Ma Diễm, dưới uy lực của phần thiên kiếm quyết, đã thành công giết chết hắn. Toàn bộ quá trình, đâu đâu cũng là chi tiết, được lên kế hoạch tỉ mỉ. Một bước sai, có thể đã không có kết quả như bây giờ. Ngoài ra, Lâm Tiêu còn bố trí sẵn một trận pháp cách âm ở gần đó, làm giảm động tĩnh của trận chiến, nếu không động tĩnh giao thủ giữa hắn và Ma Diễm sẽ thu hút những người khác đến. Kết thúc rồi sao? Những thuộc hạ của Ma Diễm nghe thấy phía trước không còn động tĩnh, biết rằng trận chiến đã kết thúc. Tên lúc đó cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Ma Diễm đại nhân. Những ma nhân này cười lạnh, hiển nhiên cho rằng Ma Diễm đã giải quyết được Lâm Tiêu. Rất nhanh, phía trước truyền đến tiếng bước chân đang tiến về phía này. Ma Diễm đại nhân. Những ma nhân này tiến lên, người chạy ở phía trước nhất chính là tên ma nhân đã phát hiện ra vết máu trước đó. Lúc này hắn mặt mày hưng phấn, bước đi như bay. Ma Diễm đã hứa, sau khi có được huyết nguyên quả sẽ chia cho hắn một quả. Có được quả huyết nguyên quả này, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, tên ma nhân này chưa chạy được bao xa, đột nhiên dừng lại. Những ma nhân phía sau ngẩn ra, còn chưa hiểu chuyện gì. Phập. Ngay sau đó, đầu của tên ma nhân kia đột nhiên bay lên, máu tươi phun trào. Rầm. Thi thể ngã thẳng xuống, để lộ ra một bóng người. Hít. Những ma nhân kia không khỏi hít một hơi khí lạnh, không ngờ rằng người đó lại là Lâm Tiêu. Điều này chẳng phải có nghĩa là Ma Diễm đã. Vút. Đột nhiên, Lâm Tiêu biến mất tại chỗ, tiếng xé gió lăng lệ vang lên bên tai những ma nhân này. Cháy mau. Những ma nhân này kinh hãi thất sắc. Không lâu sau, hai nhóm người còn lại ngửi thấy mùi máu tanh, đi đến nơi này. Khi nhìn thấy một đống thi thể trên mặt đất, Ma Hàn sắc mặt trầm xuống, bọn họ đều chết rồi, Ma Diễm đâu? Ở đây. Đột nhiên, Vũ Viêm tiện tay vung lên, một cái đầu lăn tới. Ma Hàn đồng tử co rút lại, là do tên nhóc đó làm. Nếu không thì sao? Vũ Viêm thần sắc hơi ngưng tụ, xem ra chúng ta đều đã xem thường hắn. Ma Diễm cũng là tự làm tự chịu, muốn độc chiếm huyết nguyên quả. Anh trai của Ma Diễm là Ma Phần, là thiên tài cao thủ số 1 của Hồng Ma tộc, ngay cả ta cũng không dám động đến Ma Diễm. Tên nhóc đó, thật có gan. Ma Hàn nhàn nhạt nói. Đối với cái chết của Ma Diễm, hắn không có quá nhiều cảm xúc, dù sao hai người cũng không cùng một chủng tộc, chỉ là trong lòng thầm tiếc mới vì không lấy được huyết nguyên quả. Rời khỏi khu rừng sương mù đó, Lâm Tiêu bay 2 canh giờ, đến một hang động hẻo lánh. Lấy ra nạp giới của Ma Diễm, Lâm Tiêu linh thức quét qua, quả nhiên, bên trong có không ít thứ tốt. Ngoài một số đan dược chữa thương quý giá, còn có một số linh thảo cao cấp và thượng phẩm nguyên thạch. Đây cũng chính là lý do tại sao sau khi vào sương mù, hắn không trực tiếp bỏ chạy, mà ở lại tìm cơ hội phản sát. Những cao thủ cấp bậc như Ma Diễm, sau hơn 3 tháng, chắc chắn cũng đã tích lũy được không ít thứ tốt. Giết người cướp của vốn là nghề của hắn. Huyết nguyên quả. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, vô cùng vui mừng, không ngờ trong tay Ma Diễm còn có 2 quả huyết nguyên quả. Ùng. Ánh sáng lóe lên, tiểu bạch xuất hiện. Vừa xuất hiện, nó đã nhìn chằm chằm vào 2 quả huyết nguyên quả, hai mắt sáng rực, liếm liếm môi, bất giác bỏ về phía huyết nguyên quả. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, xách tiểu bạch lên, ném nó sang một bên. Đến lúc phân chia chiến lợi phẩm rồi. Lâm Tiêu nói, tổng cộng 12 quả huyết nguyên quả, cộng thêm 2 quả này, là 14 quả. Lâm Tiêu lại lấy ra những quả huyết nguyên quả trước đó, lúc nãy ngươi đã ăn 2 quả, ta cho ngươi thêm 2 quả nữa, 12 quả còn lại là của ta. Khụ khụ. Tiểu bạch bĩu môi, đứng thẳng lên bằng 2 chân sau, 2 chân trước quấn lại, có vẻ hơi bất mãn. Vậy, cho ngươi thêm 1 quả nữa. Lâm Tiêu đẩy ra 1 quả. Tiểu bạch liếc nhìn quả huyết nguyên quả đó, nuốt nước bọt, nhưng vẫn không động. Thêm 1 quả nữa, tổng cộng 4 quả, không thể nhiều hơn được nữa. Lần này có thể thoát chết trong gang tấc, đều là nhờ ta. Nếu ngươi muốn được chia nhiều hơn, thì mau chóng nâng cao thực lực lên, giúp được nhiều việc hơn, thì sẽ được chia nhiều hơn. Lâm Tiêu nói. Mắt tiểu bạch đảo vài vòng, cuối cùng cũng nhận lấy 4 quả huyết nguyên quả, sau đó lon ton chạy sang một bên. Còn lại 10 quả. Nhìn những quả huyết nguyên quả trong tay, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Huyết nguyên quả chứa đựng năng lượng dồi dào, có thể giúp võ giả nhanh chóng nâng cao tu vi, ngay cả đối với võ giả nguyên anh cảnh cũng có hiệu quả không tồi. Hắn bây giờ, thứ hắn cần nhất chính là nâng cao tu vi, nếu không khi đối mặt với những cao thủ nguyên anh cảnh, điểm này quá bất lợi. Rắc. Ở một bên, tiểu bạch trực tiếp cắn một miếng vào huyết nguyên quả, phần thịt quả đỏ tươi hiện ra, nước quả như sắp nhỏ giọt. Tiểu bạch mấy miếng đã nuốt chừng 1 quả huyết nguyên quả. Sau đó, 3 miếng 5 7 miếng, 4 quả huyết nguyên quả cứ thế chui vào bụng nó. Nó nằm thẳng xuống, không lâu sau đã vang lên tiếng ấy. Cách ăn thật là hào sảng. Lâm Tiêu mí mắt giật giật, do dự một chút, cũng lấy ra 1 quả huyết nguyên quả, thử cắn một miếng. Ầm. Thịt quả vừa vào bụng, liền giống như một quả bom nổ tung. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng nóng bỏng bùng nổ, giống như núi lửa phun trào, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc, linh mạch, huyết nục và cả kinh cốt đều thẩm thấu năng lượng nóng rực. Bề mặt da của Lâm Tiêu lập tức đỏ rực như sắt đung. Chương 2522, Chân Long Di Tích. Chương 2522, Chân Long Di Tích. Cảm giác này giống như đang ở trong một ngọn núi lửa, từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt, xương cốt dường như sắp tan chảy. Cảm nhận được hơi nước trong cơ thể đang nhanh chóng mất đi, Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển thôn linh quyết, lực thôn phệ quét khắp toàn thân, chống lại luồng nhiệt lượng đáng sợ kia. Một lát sau, nhiệt độ cơ thể mới hạ xuống, còn Lâm Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi. Mất trọn nửa ngày, những năng lượng này mới được luyện hóa hoàn toàn. Nguyên phủ quả thực đã sung mãn hơn nhiều, chỉ là quá trình này thật quá dày vò. Lâm Tiêu giật giật khóe miệng, bất giác liếc nhìn tiểu Bạch đang ngủ bên cạnh. Lúc này, tiểu Bạch đang ngủ say sưa, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim, rõ ràng là đang tiêu hóa năng lượng của huyết nguyên quả, khí tức trên người không ngừng tăng lên. Không thể không nói, con quái vật nhỏ này quả thực kinh khủng, 4 quả huyết nguyên quả vào bụng mà vẫn ngủ ngon lành, không hề có chuyện gì, thật khó tưởng tượng, cơ thể nó chẳng lẽ được đúc bằng sắt? Không, dù là sắt thép, đối mặt với luồng nhiệt lượng đó cũng phải bị tan chảy. Có lẽ, điều này liên quan đến huyết mạch của nó. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, nhìn quả huyết nguyên quả chỉ mới cắn một miếng nhỏ trong tay, hắn chìm vào trầm tư. Một miếng không thể ăn thành mập, cứ ăn thế này, e rằng tu vi của ta chưa tăng lên, người đã mất mạng rồi. Lâm Tiêu đảo mắt, một lát sau, khẽ nói, chỉ có thể dùng thôn linh quyết, chiết xuất tinh hoa bên trong, hấp thụ từng chút một, tuy tốc độ chậm hơn, nhưng an toàn hơn. Cứ thế, Lâm Tiêu bắt đầu luyện hóa huyết nguyên quả. 6 ngày sau, cuối cùng hắn đã thành công luyện hóa được một quả huyết nguyên quả, Lâm Tiêu cảm nhận được nguyên phủ đã mở rộng rõ rệt một vòng. Tiếp tục, 18 ngày sau, hắn đã dùng hết 3 quả huyết nguyên quả. Nguyên phủ so với trước đã mở rộng gấp đôi, đến đây, tốc độ khuyết trương của nguyên phủ đã chậm lại. Một tháng trôi qua, 5 quả huyết nguyên quả, nguyên phủ đã vô cùng sung mãn, không thể mở rộng thêm một chút nào nữa, phải đột phá thôi. Lâm Tiêu thở ra một hơi, chỉ cần tử vong bản nguyên đột phá đến nhị giai, tu vi của hắn sẽ lập tức đột phá, sự tích lũy trong một tháng này quả thực không ít. Nếu là nguyên hải cảnh bình thường, 5 quả huyết nguyên quả gần như đủ để đột phá 2 tiểu cảnh giới, nhưng nguyên phủ của Lâm Tiêu lớn hơn, nguyên khí ngưng luyện hơn, nên năng lượng cần thiết tự nhiên cũng nhiều hơn, đây cũng là một trong những át chủ bài để hắn vượt cấp chiến đấu. Vẫn còn lại 5 quả. Lâm Tiêu cất những quả huyết nguyên quả còn lại đi, quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch vẫn đang ngủ say, một bong bóng khí ở lỗ mũi phập phồng theo nhịp thở của nó. Nguyên anh cảnh. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng, khí tức trên người Tiểu Bạch đã đạt đến nguyên anh cảnh và vẫn còn đang tăng lên. Cũng không có gì lạ, trước sau Tiểu Bạch đã ăn tổng cộng 6 quả huyết nguyên quả, hơn nữa, còn nuốt chừng một hơi, giữ lại toàn bộ hiệu lực, không giống như Lâm Tiêu, dùng thôn linh quyết luyện hóa, còn bị thất thoát một phần năng lượng. Xem ra sau này phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều linh đan linh dược cho tiểu gia hỏa này ăn. Lâm Tiêu thầm nghĩ, chỉ cần có đủ đồ, thực lực của Tiểu Bạch sẽ không ngừng tăng trưởng. Đã đến lúc ra ngoài đi dạo rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, muốn nâng cao tử vong bản nguyên, cách đơn giản và trực tiếp nhất chính là giết người. Thu Tiểu Bạch vào hắc tháp, Lâm Tiêu bước ra khỏi sân động. Tu hành một tháng, còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc vòng sơ loại. Vào lúc này, về cơ bản ai có thể vượt qua vòng sơ loại đã được định đoạt. Những kẻ có thực lực và thiên phú bình thường, cơ bản đều đã chết trong di tích, người may mắn có thể đã trốn ở đâu đó, còn những người có thiên phú cao đã nhanh chóng tận dụng cơ duyên để tăng cao thực lực. Đây cũng là mục đích của vòng sơ loại, trong di tích có đủ tài nguyên, chỉ cần có thiên phú, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, tương đối mà nói, vẫn khá công bằng. Vừa ra khỏi hang động không lâu, đột nhiên, vài bóng người lướt qua trên đầu, lao nhanh về một hướng nào đó. Lâm Tiêu không để ý lắm, nhưng không lâu sau, lại có vài bóng người bay qua, và phương hướng dường như giống với mấy người lúc trước. Chẳng lẽ? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lúc này, xa xa lại có vài bóng người bay qua, phương hướng giống hệt những người kia. Bùm. Không do dự, Lâm Tiêu dậm chân một cái, phóng lên trời cao, bám theo sau những người đó. Không lâu sau, hắn nhận thấy, từ 4 phương 8 hướng, đều có những bóng người, cùng hướng về một phía. Nghe nói, có người phát hiện ra nơi hội tụ của Long Mạch. Thật không? Nơi hội tụ của Long Mạch, chẳng phải là nơi chân long ra đời sao? Biết đâu, có thể tìm thấy chân long di tích. Rất có thể, chúng ta mau đi thôi, dù chỉ hút được chút canh, cũng sẽ được lợi vô cùng. Trên đường đi, nghe được nhiều người xì xào, Lâm Tiêu thần tình khẽ động, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chân long di tích. Nói đến, vạn long chiến thể của hắn, cũng đã lâu không được nâng cấp, giờ đây sắp đột phá nguyên anh cảnh, vạn long chiến thể quả thực cũng cần theo kịp. Muốn nâng cấp vạn long chiến thể, cần nhất chính là long huyết, nếu chân long di tích là thật, việc nâng cấp vạn long chiến thể sẽ rất có hy vọng. Dĩ nhiên, trong chân long di tích, chắc chắn sẽ không chỉ có những thứ này, mà còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, không có gì lạ khi nhiều võ giả bị thu hút đến vậy. Vút, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu tăng tốc bay đi. Mặc dù không biết chính xác ở đâu, nhưng đi theo đại bộ phận chắc chắn không sai. Trên đường đi, Lâm Tiêu gặp ít nhất hàng trăm võ giả đồng hành. Sau mấy vạn dặm đường, cuối cùng, Lâm Tiêu phát hiện phía trước là những dãy núi chập trùng. Bay lên trên, Lâm Tiêu quan sát kỹ, phát hiện những dãy núi này vô cùng hùng vĩ cao lớn, uốn lượn khúc khuỷu, tựa như xương sống của rồng. Chương 2523, Long Mạch. Chương 2523, Long Mạch. Đây chính là Long Mạch sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, một cách vô hình, những dãy núi này dường như tỏa ra một loại vương bá chi khí, mơ hồ, dường như có thể nghe thấy những tiếng gầm trầm thấp truyền ra từ bên trong, khiến lòng người rung động. Dãy núi ở đây trải dài vô tận, bay mãi, dưới chân không biết đã lướt qua bao nhiêu ngọn núi, mỗi ngọn núi, tựa như một con rồng khổng lồ đang nằm quấn mình, những con rồng này quấn vào nhau, uốn lượn chập trùng, dường như kéo dài về cùng một hướng. Vút, vút, tiếng xe gió vang lên, từ 4 phương 8 hướng của dãy núi, cũng có các võ giả bay đến, hướng về trung tâm. Sau hơn ngàn dặm, Lâm Tiêu cuối cùng cũng nhìn thấy, phía trước có một ngọn núi cao chót vót. Lấy ngọn núi làm trung tâm, bốn phía đều là những dãy núi của mình, những dãy núi này hội tụ về đây, như trăm sông đổ về biển, lấy ngọn núi này làm đầu. Và lúc này, xung quanh ngọn núi này đã chật kín người. Nhìn qua, có đến hàng trăm người, trong ngoài, lơ lửng giữa không trung, vây quanh ngọn núi. Nhiều người thế này, mặc dù đã có dự đoán từ trước, nhưng khi thấy mấy trăm người đều tụ tập ở đây, Lâm Tiêu vẫn không khỏi kinh ngạc. Phải biết, số người tham gia đại hội võ đạo lần này cũng chỉ hơn 1.000 người, ở vực sâu đã loại bỏ một số người vào được di tích cũng chỉ hơn 1.000 người, ở đây, đã đến gần một nửa, và số lượng vẫn đang tăng lên. Không ngờ, lại đến nhiều người như vậy. Đi, qua đó xem thử. Nhiều người giống như Lâm Tiêu, khi đến nơi thấy cảnh tượng này cũng rất kinh ngạc, lập tức bay về phía trước. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, cũng bay qua. Đứng ở ngoài đám đông, Lâm Tiêu quan sát tình hình. Người của 4 khu vực đều có, bên đông hoang có Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, Nam Cương Ma Nhân, Tây Vực Vũ Sư, cả thú nhân cũng có mặt. Ê. Bọn họ là, đột nhiên, Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, dừng lại ở một vị trí không mấy nổi bật ở giữa đám đông. Ở đó, có mấy thanh niên nam nữ mặc áo trắng, chính xác là ba nam một nữ. Mấy người này, khí chất bất phàm, thần sắc lãnh đạm, hai tay khoanh trước ngực, hờ hững nhìn ngọn núi cao, thỉnh thoảng thì thầm với nhau vài câu, trông vô cùng kín đáo. Nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ của Lâm Tiêu, hắn lại phát hiện rõ ràng, khí tức dao động mơ hồ tỏa ra từ mấy người này, đều ở trên nguyên anh cảnh tam trọng, hơn nữa nguyên khí rất hùng hậu, chắc hẳn công pháp tu luyện tuyệt đối không đơn giản. Ngoài ra, hắn còn nhận thấy, trong cơ thể mấy người này đều ẩn giấu một luồng sức mạnh, không phải huyết mạch chi lực, cũng không phải công pháp võ kỹ, cụ thể cũng không nói rõ được, nhưng luồng sức mạnh này tuyệt không đơn giản. Vút. Bất thình lình, một trong số đó, một thanh niên đeo kiếm đột ngột quay đầu lại, quét mắt về phía Lâm Tiêu, khiến Lâm Tiêu vội vàng thu lại linh thức, nhìn đi nơi khác. Sao vậy, Cao Sư Minh? Một thanh niên mặt trắng hỏi. Không có gì, vừa rồi hình như có người đang nhìn chúng ta. Thanh niên đeo kiếm lắc đầu, không để ý nhiều, nơi hội tụ long mạch này, rất có thể là chân long di tích, tuy bây giờ chưa có động tĩnh gì, nhưng không biết lúc nào sẽ mở ra, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau hành động. Nếu có long hồn thảo, long huyết chi, thì cố gắng giành lấy, đó là một trong những nguyên liệu để luyện chế long tinh đan, đảo chủ vẫn luôn tìm kiếm những nguyên liệu này. Thanh niên đeo kiếm lại bổ sung. Hiểu rồi. Vút, vút, tiếng xe gió vang lên, từ bốn phương tám hướng, từng bóng người không ngừng kéo đến, vây quanh ngọn núi từng lớp, chẳng mấy chốc, Lâm Tiêu cũng bị vây vào bên trong. Tuy nhiên, theo thời gian, số người đến ngày càng ít. Mẹ kiếp, đã ba ngày rồi, sao ở đây chẳng có động tĩnh gì hết, có ý gì đây? Đúng vậy, ta nghe người ta nói ở đây có chân long di tích mới đến đây, người thì ngày càng đông, mà di tích thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Chết tiệt, đây đúng là lãng phí thời gian của ta, nếu không có động tĩnh nữa, ta đi đây. Những võ giả đã chờ đợi ở đây nhiều ngày, không kiên nhẫn nói. Miệng nói vậy, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi, dù sao chân long di tích là cơ duyên khó gặp, không ai muốn bỏ lỡ. Nhìn những người này, Lâm Tiêu lắc đầu cười, dù thật sự có di tích, e rằng hơn một nửa số người, ngay cả một miếng canh cũng không hút được, thậm chí rất có thể sẽ mất mạng. So với đó, những võ giả không đến đây, lại sáng suốt hơn nhiều. Bây giờ nhiều người tụ tập ở đây, những cơ duyên khác chắc chắn sẽ trống, không có cạnh tranh lớn, họ có thể dễ dàng giành lấy, tăng cao thực lực. Chỉ tiếc, nhiều người đều muốn có cơ duyên lớn, dù bản thân không có thực lực đó, cũng phải đến thử một lần, nhỡ đâu có thể nhờ đó mà một bước lên trời. Nhưng thực tế, đa số người chỉ có thể làm nền. Tiểu tử, là ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên, âm thanh như sấm, cuồn cuộn truyền ra, hơn nữa dường như là nhắm vào Lâm Tiêu. Tiếng gầm vừa vang lên, nhiều người nhộn nhịp đường, một lối đi trống xuất hiện, cuối đường chính là Lâm Tiêu, còn đầu kia là một ma nhân. Chương 2524, là ta giết chương 2524, là ta giết một hồng nhãn ma nhân, thân hình tinh nhuệ, lưng đeo chiến đao, sát khí bức người, lúc này, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt không hề che giấu sát khí. Lâm Tiêu nhíu mày, không hiểu sao, khi nhìn thấy người này, hắn có cảm giác quen thuộc, tâm thần khẽ động, đối phương có vài phần giống với ma diễm đã chết dưới tay hắn trước đây. Nhìn lại bên cạnh hắn, chính là Ma Hàn, lúc này đang thì thầm bên thai hồng nhãn ma nhân, khiến sắc mặt kẻ sau càng thêm ấm lãnh, sát ý càng đậm. Tiểu tử, là ngươi đã giết đệ đệ của ta. Hồng nhãn ma nhân nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lạnh lùng hỏi. Trong chốc lát, vô số ánh mắt tại hiện trường đều đổ dồn về, nhiều người trên mặt mang theo vẻ chế giễu, ra vẻ xem náo nhiệt. Thằng khốn, không ngờ ngươi cũng ở đây. Trong đám đông, một tiếng quát giận dữ vang lên, chứa đầy sát khí. Lâm Tiêu lại nhíu mày, chỉ thấy người nói lại là một ma nhân khác, chính là ma dương trong ma đạo động phủ trước đây, hắn đã giúp thượng quan chỉ yên giành được truyền thừa, ma dương này dưới sự liên thủ của họ đã tháo chạy, không ngờ lại gặp lại đối phương ở đây. Tiểu tử, ta đã nói, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Giọng nói vừa dứt, lại một tiếng gầm khắc vang lên. Mọi người không khỏi tò mò nhìn sang, chỉ thấy nơi phát ra âm thanh là một đám vu sư, tay cầm pháp trượng. Lâm Tiêu tự nhiên nhận ra, chính là đám người Vu Thiên, không lâu trước đây bọn họ đã chịu thiệt thòi lớn dưới tay Lâm Tiêu, không chỉ thương vong nặng nề, vong linh cũng bị hắn thôn phệ hơn một nửa. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ, nhưng thần sắc không khỏi có chút nghiêm trọng. Không ngờ, tiểu tử này lại không chết, mà còn giết được Ma Diễm. Một bên, Nưu Thiết lộ vẻ kinh ngạc, ban đầu tưởng rằng dưới sự truy sát của những cao thủ như Ma Diễm, Ma Hàn, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ chết, không ngờ không những sống sót, mà còn phản sát được Ma Diễm. Tuy nhiên, Ma Phần là anh trai của Ma Diễm, chắc chắn sẽ không tha cho Lâm Tiêu. Đồ ngu, nếu ta là hắn, có nhiều kẻ thù như vậy, tuyệt đối sẽ không đến đây. Vũ Viêm cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ tham lam, hắn không quên, những quả huyết nguyên quả trên người Lâm Tiêu, hơn một tháng trôi qua, trên người đối phương chắc chắn vẫn còn lại không ít, nếu có cơ hội nhất định phải đoạt lấy. Trong chốc lát, vô số ánh mắt nhìn tới, trong đó không thiếu những ánh mắt không có ý tốt, thậm chí chứa đầy sát ý, dù với tâm trí của Lâm Tiêu, cũng không khỏi tâm thần run lên, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, may mà hắn nhanh chóng nhờ vào kiếm ý, chém nát những cảm xúc tiêu cực này. Là ta giết. Lâm Tiêu nhìn thẳng vào Ma Phần, nhàn nhạt nói. Đã Ma Hàn đã nói cho đối phương biết tình hình, hắn không thừa nhận cũng vô ích. Thực ra trước khi đến đây, Lâm Tiêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị kẻ thù để mắt tới, sở dĩ không dịch dùng, là vì đến trình độ này, các võ giả đã không còn dùng tướng mạo để nhận diện người, mà là khí tức. Võ giả nguyên anh cảnh, sau khi ngưng tụ nguyên anh, tinh thần và cảm giác sẽ có một bước nhảy vọt, cảm nhận khí tức càng nhạy bén hơn. Hắn hiện tại vẫn chưa thể che giấu hoàn toàn cả khí tức, nếu đối mặt với võ giả nguyên hải cảnh còn đỡ, đối với nguyên anh cảnh, căn bản vô dụng. Nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ cơ duyên lần này, nên đã trực tiếp đến đây. Nghe vậy, lập tức dấy lên một trận xôn xao. Tiểu tử đó, giết Ma Diễm. Ma diễm trong ma tộc cũng là cao thủ hàng đầu, thực lực của tiểu tử này lại mạnh đến thế. Hừ hừ, chắc là dựa vào thủ đoạn không minh bạch gì đó, ta không tin thực lực thật sự của hắn có bao nhiêu mạnh. Trong chốc lát, mọi người bàn tán sôi nổi, ánh mắt đổ dồn vào Lâm Tiêu. Vậy ngươi có biết Ma Diễm là đệ đệ của ta không? Ma Phần lạnh lùng nói. Bây giờ biết rồi. Tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội, lập tức tự vẫn tạ tội, đỡ phải ta ra tay. Ma Phần nhàn nhạt nói, nghe giọng điệu này, đây đã là một ân huệ đối với Lâm Tiêu. Ha ha, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Một bên, Ma Dương, Vu Thiên và những người khác cười lạnh, thực lực của Ma Phần họ đã sớm nghe nói, là cao thủ thiên tài đệ nhất của Hồng Ma tộc, đã hắn đã để mắt đến Lâm Tiêu, kẻ sau số phận đã định chỉ có một con đường chết. Không cần khách sáo, ngươi muốn ra tay thì cứ đến đây. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp. Lần này có trò hay để xem rồi, hê hê. Không biết nhân loại này là sao nữa, lại có nhiều kẻ thù như vậy, ngay cả Ma Phần cũng đắc tội, còn dám bênh váo như vậy, người như thế mà có thể sống sót ra khỏi di tích, ta sẽ an phận. Ê, dù sao bây giờ cũng đang chán, cứ coi như một trò vui đi, nhưng tiểu tử đó tám phần là tiêu rồi. Xung quanh, nhiều người bàn tán, vẻ mặt hả hê, thậm chí cố ý nhường ra không gian. Ma Phần mí mắt giật giật, trong mắt sát khí lóe lên, hắn không ngờ, nhân loại này lại không biết điều như vậy. Con kiến không biết điều. Ma Phần ánh mắt lạnh đi, khí tức đột nhiên bùng nổ. Một luồng khí tức mạnh mẽ quét ra, không gian gợn sóng như gợn nước, không ngừng rung động. Những người xung quanh vội vàng lui ra để không bị ảnh hưởng. Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, thần sắc nghiêm trọng, mặc dù hắn trước đây đã từng giết chết Ma Diễm ở Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng Ma Phần này, bất luận là khí thế hay áp lực, đều mạnh hơn Ma Diễm năm đó rất nhiều. "Tiểu tử, ta sẽ dùng đầu của ngươi để tế vong linh đệ đệ của ta trên trời." Bùm. Ma Phần dậm chân một cái, đôi mắt đỏ ngầu sát khí lóe lên, không gian dưới chân rung chuyển, sau đó hóa thành một ngọn lửa, đột nhiên quét tới. Trong khoảnh khắc, khoảng cách mấy trăm trượng đã vượt qua, Ma Phần áp sát Lâm Tiêu, chiến đao trong tay đột ngột bung lên. Có thể giết chết đệ đệ của hắn, đối phương chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, Ma Phần cũng không khinh thường Lâm Tiêu, trực tiếp buộc phát 7 phần lực, muốn nhanh chóng giết chết đối phương. Chương 2525, Long Quật. Chương 2525, Long Quật mạnh quá. Đồng tử Lâm Tiêu co lại, không dám xem thường, toàn lực bùng phát, đống nhiên đánh ra một trường. Chấn thiên huyết ấn. Một tiếng nổ lớn, trường ấn vỡ tan, tàn dư đao khí vẫn sắc bén, xé rách không khí chém tới. Long ảnh bộ. Bước chân của Lâm Tiêu huyền ảo, lập tức biến mất tại chỗ. Xoẹt. Đao mang chém qua tàn ảnh, sau đó đông nhiên rơi ở phía dưới. Bùm. Một tiếng nổ vang, dãy núi phía dưới rung chuyển dữ dội, nổ ra một lỗ hổng khổng lồ, gần như cả dãy núi sắp bị nổ đứt, đá vụn bay tung tóe, bụi đất mù mịt. Thật khó tưởng tượng, đây chỉ là uy lực của tàn dư đao khí. Cảnh tượng này khiến nhiều võ giả kinh ngạc, không hổ là cao thủ đệ nhất của Hồng Ma tộc. Vút. Lâm Tiêu tránh được đao khí, xuất hiện ở một nơi khác. Xích Viêm Trảm. Không biết từ lúc nào, Ma Phần đã xuất hiện trên đầu hắn, một đao chém xuống. Ầm. Chiến đao màu đỏ rực cuộn lên ngọn lửa ngút trời, theo nhát đao này rơi xuống, ngọn lửa vô tận càn quét mà xuống, nhiệt độ khủng khiếp khiến không khí cũng nhăm mó. Trong khoảnh khắc, như một đám mây lửa bao phủ xuống. Sắc mặt Lâm Tiêu nghiêm trọng, đang định thi triển phần thiên kiếm quyết, đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên, không ra tay, mà thi triển Long Ảnh Bộ, nhanh chóng né tránh. Nhưng phạm vi của đám mây lửa này quá lớn, dù Long Ảnh Bộ có nhanh đến đâu, hắn cũng không thể hoàn toàn né tránh. Chấn Thiên Huyết Ấn. Thấy không thể tránh né, Lâm Tiêu đành phải đánh ra một trường. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên một làn sóng khí mạnh mẽ, lửa lan ra bốn phía, năng lượng cuồn cuộn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Lâm Tiêu rung lên, lùi mạnh về phía sau. Chết đi. Ma Phần ánh mắt lạnh đi, sát khí dâng trào, thừa thế truy kích. Vút. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, thân hình lóe lên, từng đạo tàn ảnh lấp lánh, lao nhanh về một hướng. Sở dĩ không thi triển phần thiên kiếm quyết là vì hắn không muốn bại lộ tuyệt chiêu cuối cùng này, một khi thi triển, nhiều cao thủ sẽ chú ý đến hắn, sẽ tìm mọi cách để bóp chết hắn từ trong trứng nước, gây thủ chốt quán nhiều hơn. Ngoài ra, còn có thể thu hút sự thèm muốn của nhiều người, dù sao cả đại lục, thần cấp võ kỹ cũng không nhiều. Nếu không cần thiết, Lâm Tiêu vẫn không định bại lộ thần cấp võ kỹ trước mặt nhiều người như vậy. Đừng hòng thoát. Ma Phần dậm chân một cái, hóa thành một luồng lửa, phóng lên trời, đuổi theo Lâm Tiêu. Viêm Ma Tam Thức. Ầm. Khí tức tăng vọt, trong mắt Ma Phần như đang cháy một ngọn lửa, hỏa chi bản nguyên bành trướng ngưng tụ. Theo một nhát đao của hắn chém ra, một đạo đao mang kinh thiên phá không mà ra. Xoẹt. Ngay sau đó, lại một nhát đao nữa, rồi lại một nhát nữa. Ba nhát đao như nước chảy mây trôi, khí thế tăng dần. Ba đạo đao mang lửa kinh thiên, khóa chặt vị trí của Lâm Tiêu, ép không gian né tránh của hắn đến cực điểm. Vút. Sau lưng Lâm Tiêu, Long Hồn chi ấn lóe lên, tốc độ tăng đến cực hạn. Xoẹt. Xoẹt. Né tránh kinh hiểm hai đạo đao mang, do vị trí của Lâm Tiêu vừa vặn đối diện với ngọn núi kia, khiến hai đạo đao mang vừa vặn chém vào ngọn núi, vang lên hai tiếng nổ kinh thiên. Lúc này, đạo đao mang thứ ba đã chém tới, Lâm Tiêu không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Không còn cách nào khác, trưởng vừa rồi, Lâm Tiêu đã bị thương, nếu bị thương nữa, tình hình sẽ rất tệ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng phần thiên kiếm quyết. Nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt Lâm Tiêu ẩn có ánh lửa lóe lên, hỏa chi bản nguyên tách ra, nguyên khí sôi trào, đang định ra tay. Hống. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang lên, một đạo long hình kình khí vô hình từ trong núi bay ra, sau đó trực tiếp nhào vào đao mang bên trên. Bùm. Một tiếng nổ vang, đao mang vỡ tan. Cái gì? Không chỉ Ma Phần, mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn lên trên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tiêu cũng sững sờ, khí tức đang chuẩn bị bùng phát liền ngừng lại. Chỉ thấy ngọn núi kia, sau khi chịu hai nhát đao, đã nổ tung. Đá vụn bay tung tóe, đất vụn tan tác, từng tiếng rồng gầm giận dữ vang lên, mấy đạo hình rồng kình khí bay ra. Vút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, vội vàng cướp xuống dưới, tránh những luồng kình khí này. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào ngọn núi sắp sụp đổ này. Nhưng ngọn núi không như mọi người tưởng tượng mà sụp đổ, chính xác hơn, chỉ sụp đổ một phần. Cùng với những mảng đất lớn vỡ vụn trượt xuống, một ngọn núi hình đầu rồng dần dần lộ ra. Trong chốc lát, cả khán trường im lặng. Chẳng lẽ là? Nhiều người trợn tròn mắt, lòng tràn đầy phấn khích. Khi lớp đất bề mặt hoàn toàn rơi xuống, hiện ra trước mắt mọi người là một ngọn núi hình rồng khổng lồ, từ dưới lên là một phần thân rồng cùng với một đầu rồng, đầu rồng ngẩng lên há miệng, dường như đang đối đầu với bầu trời. Lúc này, nhìn từ trên xuống, tựa như tất cả các dãy núi xung quanh đều phủ phục dưới chân con rồng này, tạo ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Không ai ngờ rằng, đây mới là bộ mặt thật của ngọn núi này, lại bị đao mang của ma phần vô tình phá vỡ. Hống, hống. Trong miệng rồng, truyền ra từng trận rồng gầm, từng đạo long hình kình khí phun ra, múa lượn xung quanh, như một con rồng khổng lồ thức tỉnh đang gào thét. Một lát sau, tiếng rồng gầm biến mất, miệng rồng trở lại yên tĩnh. Long quật, là long quật. Quả nhiên, đúng là chân long di tích. Cuối cùng, có người không nhịn được mà hét lên, vô cùng phấn khích. Bùm, bùm. Nhiều người dậm chân một cái, lao nhanh về phía long quật. Trong chốc lát, đám đông sôi sục, như châu chấu lao về phía long quật. Chương 2526, cứ việc lấy đi. Chương 2526, cứ việc lấy đi. Bùm. Ma phần cũng bạo bắn mà đi, rõ ràng trong mắt hắn, bảo vật trong di tích quan trọng hơn báo thù, cơ hội báo thù còn nhiều, nhưng bảo vật thì không thể bỏ lỡ. Tất cả mọi người điên cuồng lao về phía long quật, bao gồm cả Nhu Thiết, Ma Diễm, Vu Thiên và những người khác. Chân long di tích, đây là cơ duyên lớn không thể cầu mà có được. Nơi đây hội tụ nhiều long mạch, long khí thịnh vượng, có thể tưởng tượng, chắc chắn đã từng có nhiều chân long hoạt động ở đây. Miệng rồng hướng lên trời, nhưng dù sao cũng có giới hạn, nhiều nhất chỉ chứa được vài chục người cùng vào. Nhiều người như vậy, cùng lúc lao về phía miệng rồng, cảnh tượng có thể nói hỗn loạn. Cút ngay cho ta. Ầm. Một luồng khí tức phóng lên trời, đao khí sôi trào, ngọn lửa cắn quét, hóa thành một đạo đao quang lửa, đột nhiên bạo bắn mà đến. Nơi đi qua, những võ giả cản đường phía trước, nhộn nhịp bị đao khí xé nát, hóa thành từng vũng máu. Nhiều võ giả kinh hãi, muốn dùng khí chống đỡ, nhưng căn bản vô ích, vội vàng lui ra. Nhưng đám đông chen chúc, không phải muốn lui là lui được, nhiều võ giả va vào nhau, gây ra xung đột, đánh nhau loạn xạ. Xoẹt. Đao quang cuốn tới, trực tiếp phá tan đám đông, tựa như một cỗ máy xay thịt, lao thẳng đến lối vào. Mu. Bất thình lình, một tiếng trâu giống hùng hồn vang lên, làm rung động lòng người. Tiếng giống chưa dứt, một con trâu rừng hung hãn lao tới, trên mình trâu phủ đầy giáp sắt, sấm sét tàn phá bừa bãi, hai chiếc sừng nhọn sắc như lao. Trâu rừng túi đầu lao tới, tốc độ cực nhanh, tựa như một tia sét bạo động, bất kỳ võ giả nào cản đường đều bị sét đánh cháy đen. Nhiều người kinh hãi tột độ, nhộn nhịp lui ra. Cùng lúc đó, một con bạch tuộc lớn màu máu xông tới, từng xúc tu màu máu vươn ra, trên đó có những giác hút, trong giác hút toàn là những chiếc răng nhọn nhỏ li ti, chỉ cần bị xúc tu của lấy, lập tức sẽ chết ngay. Nhiều cao thủ nhộn nhịp bùng nổ, lao về phía long quật, những võ giả thực lực yếu kém mà không biết điều, còn chưa kịp vào đã trực tiếp mất mạng. Lui, mau lui. Thấy tình hình không ổn, nhiều võ giả vội vàng lui sang một bên, dù sao mạng sống là quan trọng nhất. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người chết thảm trên con đường của những cao thủ đó. Tranh đoạt di tích chính là tàn khốc như vậy, mạnh được yếu thua, và đây chỉ mới là tranh giành thứ tự vào cửa, có thể tưởng tượng khi vào trong sẽ mãnh liệt đến mức nào. Vút, vút. Ma phần, Vu Thiên và một loạt cao thủ khác giành quyền vào long quật trước. Nhiều võ giả sau khi thấy cảnh tượng đẫm máu đó đã dừng lại gần lối vào, không dám chen lấn. Cho đến khi những cao thủ hàng đầu vào hết, những võ giả thực lực kém hơn mới theo sau, sau đó là tầng lớp võ giả tiếp theo, ngay ngắn trật tự. Thỉnh thoảng có vài võ giả giở trò khôn vặt, muốn thừa nước đục thả câu, nhưng lại trực tiếp mất mạng. Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp bay đi, lúc này đã có gần 1/3 võ giả vào trong. Điều bất ngờ là, mấy thanh niên nam nữ kín đáo kia cũng chọn lúc này để vào, với thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể giành được đầu. Rất nhanh, Lâm Tiêu theo dòng người vào long quật. Miệng rồng hướng lên trời, vào trong là một đường thẳng đứng xuống dưới, ánh sáng nhanh chóng tối sầm lại, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng tim đập. Đùng, đùng. Trong quá trình rơi xuống, Lâm Tiêu nghe thấy phía dưới có tiếng người chạm đất. Rất nhanh, hắn cũng chạm đất. Nơi này, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhìn xung quanh, chỉ thấy có tổng cộng 4 lối đi, trên vách động đều được khảm nguyệt quan thạch, chiếu sáng bên trong rất rõ. Những người khác cũng đang quan sát xung quanh, do dự nên vào đâu. Chọn bừa một cái. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, Lâm Tiêu chọn một lối đi, trực tiếp lao vào. Ba nam một nữ kia thì chọn một lối đi khác. Vút. Tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, lao đi trong lối đi, phía sau hắn cũng có tiếng bước chân. Trong lối đi, bốn phương thông suốt, không lâu sau, hắn nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Theo tiếng động đi tới, qua vài lối đi, thấy vài bóng người đang chiến đấu, là một số thú nhân. Trên vách bên, có những vệt linh quang lấp lánh, là một số linh quả linh thảo, tỏa ra linh khí nồng đậm, phẩm cấp tự nhiên không thấp. Vút. Lâm Tiêu cực nhanh đi qua, thiện tay hái vài cây linh thảo. Phóng túng. Dám cướp đồ của chúng ta, tìm chết. Ầm. Ầm. Đột nhiên, hai thú nhân bùng phát khí tức, tiện tay đánh ra vài đòn tấn công về phía Lâm Tiêu. Xoẹt. Lâm Tiêu ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí lăng lệ nở rộ, đòn tấn công dễ dàng vỡ tan. Ngay sau đó, uy lực kiếm khí không giảm, tiếp tục chém ra. Cái gì? Không, hai người đồng tử co lại, không ngờ đối phương thực lực mạnh như vậy, muốn né tránh đã không kịp. Phập, phập, máu tươi bắn tung tóe, hai thú nhân đầu lìa khỏi cổ. Điều này khiến các thú nhân khác đang giao chiến lập tức dừng lại, thần sắc nghiêm trọng. Lâm Tiêu từng bước tiến lại, quét mắt nhìn những người đó, chỉ vào linh thảo trên vết động, mấy thứ này là của các ngươi.
Không không, dĩ nhiên không phải, sao có thể?
Đúng, đúng vậy, nếu ngài muốn, cứ lấy hết đi.
Lấy đi, cứ việc lấy đi đừng khách sáo.
Những thú nhân này trên mặt nở nụ cười, đồng thời lùi về phía sau, nhường ra không gian. Miệng nói vậy, nhưng thấy Lâm Tiêu thu hết những linh thảo linh quả đó, những người này cảm thấy tim như dị máu, lén lén liếc mắt ra hiệu cho nhau. Ngay khi Lâm Tiêu hái cây linh thảo cuối cùng,
ầm, ầm,
bất thình lình, những thú nhân này bạo khởi làm loạn, mười mấy luồng khí tức cùng lúc tấn công Lâm Tiêu.
Đùa gì thế, những linh thảo linh quả này, sao họ có thể dễ dàng nhường cho người khác?
Chương 2527, tranh đoạt kịch liệt. Chương 2527, tranh đoạt kịch liệt. Chết đi.
Ha ha.
Lâm Tiêu cười lạnh, không thèm nhìn, thiện tay đánh ra một quyền.
Gầm.
Tiếng rồng gầm vang vọng khắp lối đi, băng hỏa song long gầm thét lao ra, trong khoảnh khắc nuốt chửng tất cả các đòn tấn công.
Sao có thể?
Mọi người sắc mặt biến đổi, khoảnh khắc tiếp theo, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp hét lên, đã hóa thành bụi trần lịch sử.
Bùm.
Lâm Tiêu dậm chân một cái, hấp thụ tử khí, lấy đi nạp giới, tiếp tục đi sâu vào lối đi.
Ầm,
ầm. Khắp các lối đi bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng là tiếng đánh nhau, tranh đoạt rất kịch liệt. Lâm Tiêu hoàn toàn dựa vào cảm giác, tinh thần lực lan tỏa ra, nơi nào dao động chiến đấu mạnh hơn, hắn sẽ đi về phía đó.
Vút,
vút. Sau vài lần rẽ, Lâm Tiêu đến một lối đi. Xa xa thấy, một số người đang tranh đấu.
Hỏa Long quả là của ta.
Giao ra đây. Nói nhảm, là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì cho ngươi?
Tìm chết.
Chỉ một lời không hợp, những người này đã hôn chiến với nhau.
Cá mẹ một lứa, Lâm Tiêu đi qua, những người đang chiến đấu có thú nhân, có vũ sư, cũng có ma nhân.
Ba phe kịch chiến, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí bắn ra bốn phía, cả lối đi đều rung chuyển nhẹ.
Hỏa Long quả.
Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, đây là một loại linh quả ngưng tụ huyết mạch hỏa long, chứa đựng năng lượng dồi dào, hiệu quả cũng chỉ kém huyết nguyên quả một chút.
Bùm.
Dậm chân một cái, Lâm Tiêu bạo bắn mà đi.
Ai?
Những người đang giao chiến, nhận thấy có khí tức áp sát, vài người trong số đó tiện tay đánh ra vài đòn tấn công.
Xoẹt.
Kiếm khí chém qua, tất cả các đòn tấn công nổ tung, không gian rung chuyển dữ dội, kiếm khí không ngừng, tiếp tục chém tới.
Cái gì?
Mọi người lúc này mới cảm thấy không ổn, đội vàng ra tay, chặn kiếm khí lại.
Chấn Thiên Huyết Ấn.
Đúng lúc này, Lâm Tiêu đã áp sát, khí huyết sôi trào, trực tiếp đánh ra một trường.
Dòng máu bành trướng mãnh liệt mà ra, năng lượng cuồng bạo.
Không ổn, chặn lại.
Mọi người sắc mặt biến đổi, cảm thấy nguy hiểm, không còn để ý đến nội chiến, đội vàng cùng lúc bùng nổ ra tay.
Mười mấy người, đều là tu vi nguyên anh cảnh nhị trọng trở xuống, cùng ra tay, uy thế cũng không tầm thường.
Bùm.
Một tiếng nổ kinh thiên, cả lối đi rung chuyển dữ dội, như sắp sụp đổ, năng lượng cuồng bạo không có chỗ phát tiết, chỉ có thể phóng tới hai bên lối đi.
Lâm Tiêu dậm chân một cái, vận chuyển hộ thể kiếm mang, huyết mạch chi lực bảo vệ bản thân, dưới tác động của năng lượng, lùi mạnh mấy chục trượng rồi dừng lại, trước người vạch ra một vết dài.
Còn bên kia lối đi, giải rác thi thể của những người đó, mỗi người thất khiếu chảy máu, không còn khí tức.
Vút.
Lâm Tiêu lóe lên, hấp thụ tử khí, thu hết nạp giới của những người này, hỏa long quả chắc chắn ở trong đó.
Không kịp kiểm tra, Lâm Tiêu lại đi đến lối đi tiếp theo.
Cứ thế, Lâm Tiêu một đường sát phạt, vừa giết người, vừa thu hoạch linh quả linh thảo, tiện thể thôn phệ tử khí, trong quá trình giết chóc, thực lực cũng tăng lên từng chút một. Lối đi mà Lâm Tiêu chọn, có rất nhiều linh thảo linh quả, một đường đánh tới, cơ bản toàn là những thứ này, dĩ nhiên, những thứ này phẩm cấp không thấp, có thể dùng để chữa thương, nhưng đa số đều làm lợi cho Tiểu Bạch.
Lúc này, Tiểu Bạch đang ở trong hắc tháp, phấn khích lục lọi từng chiếc nạp giới, bên cạnh nó, linh thảo linh quả đã có một đống nhỏ và vẫn đang tăng lên.
Tiểu Bạch miệng ngậm linh quả, móng vuốt nhỏ nhanh chóng đới trong nạp giới, trên mặt là sự phấn khích và vui mừng không thể che giấu.
Cùng với việc sát phạt không ngừng, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu cũng không ngừng tăng lên, vốn đã là tử vong bản nguyên viên mãn, đang không ngừng tích lũy, tiến gần đến điểm đột phá.
Một khi tử vong bản nguyên đột phá, hắn có thể lập tức đột phá đến nguyên anh cảnh.
Có thể nói, Lâm Tiêu hiện tại có thể coi là bán bộ nguyên anh cảnh, chỉ cách nguyên anh cảnh một bức tường, nhưng muốn phá vỡ bức tường này, không phải nói là làm được.
Không biết đã qua bao nhiêu lối đi, Lâm Tiêu cảm thấy những dao động chiến đấu đó dần xa mình, xem ra hắn đã vượt qua nhiều người.
Vút,
rẽ vào một lối đi, bên trong không một bóng người.
Lâm Tiêu đi về phía trước, rất nhanh, trên vách động phát hiện một số linh thảo.
Linh lung thảo.
Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ thấy trên vách động có một vệt sáng trong suốt long lanh, linh khí nồng đậm, linh lung thảo cũng là một loại linh thảo khá hiếm, dược hiệu cực tốt.
Không cần suy nghĩ, Lâm Tiêu cẩn thận đào linh lung thảo ra, định cất đi.
Vung ra.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng quát lạnh.
Lâm Tiêu nhíu mày, khoe miệng nở một nụ cười lạnh, không biết đây là lần thứ mấy có người nói với hắn như vậy, tiếc là cùng nhau đi tới, những người đó không ai sống sót.
Vừa quay người lại, đối phương đột nhiên sững sờ, là ngươi?
Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt lập tức lạnh đi, phía trước lối đi, đứng một huyết sư thú nhân, không ai khác, chính là Thiết Không đã truy sát hắn vài lần trước đây.
Nói ra, cũng đã vài tháng không gặp hắn, không ngờ lại gặp ở đây.
Tiểu tử, không ngờ là ngươi, xem ra hôm nay ta vận khí không tồi, không chỉ tìm được chân long di tích, mà còn tìm được người muốn giết.
Thiết Không cười lạnh, liếm mép, đầy sát ý khát máu.
Chương 2528, giết chết Thiết Không. Chương 2528, giết chết Thiết Không đây cũng là điều ta muốn nói. Lâm Tiêu mỉm cười, trong mắt lóe lên sắc khí. Ha ha, mấy tháng không gặp, khẩu khí lớn không ít. Mấy lần trước, nếu không phải ngươi vận khí tốt, đã sớm chết trong tay ta. Lần này, ngươi chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Thiết Không lạnh lùng nói, hắn là người đến chân Long Di tích sau, nên không biết tin ma diễm chết dưới tay Lâm Tiêu, cũng không thấy trận chiến giữa Lâm Tiêu và Ma Phận. Trong mắt hắn, thực lực của Lâm Tiêu có thể mạnh hơn một chút so với lúc mới vào, nhưng mấy tháng này thực lực của hắn cũng đã tăng cường không ít. Dù thế nào, Lâm Tiêu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lần này, hắn tuyệt đối không tha cho đối phương. Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy người sắp chết là ngươi nhỉ? Lâm Tiêu nét mép cười. Ừ, lười nói nhảm với ngươi, giải quyết xong ngươi, lão tử còn phải đi tìm bảo vật khác. Thiết Không khinh thường nói, vừa trực tiếp bùng phát khí tức nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong hiện ra không bỏ sót. Thấy chưa, đây chính là sự tiến bộ thần tốc của ta trong mấy tháng qua, bị dọa sợ rồi chứ? Run rẩy đi, tuyệt vọng đi, ngay lập tức, ngươi sẽ chết ở đây. Thiết Không đắc ý cười lạnh, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc hắn cứng lại, chỉ thấy Lâm Tiêu mặt không biểu cảm, vẻ mặt như đang nhìn một tên ngốc, ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia thương hại. Điều này khiến Thiết Không tức giận, vốn gì hắn còn mong chờ, sự sợ hãi, bất an của Lâm Tiêu khi thấy thực lực của hắn, quỳ xuống đất cầu xin hắn tha mạng, sau đó, hắn sẽ để đối phương chết trong tuyệt vọng. Nhưng kết quả lại không như hắn nghĩ, tiểu tử, ngươi có ánh mắt gì thế, ngươi tìm chết. Ê, ta chỉ đang nghĩ, một người ngu đến mức nào, mới có thể đạt đến cảnh giới của ngươi, một tên hề nhảy nhót, thật đáng thương đáng tiếc. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy đồng cảm. Điều này làm cho Thiết Không tự tin ngút trời tức điên lên, mắt cũng đỏ ngầu, nghiến răng nắm chặt tay, hận không thể xé nát Lâm Tiêu thành từng mảnh. Ngay sau đó hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười hùng dữ, "Tiểu tử, trước khi chết, ngươi cũng chỉ có thể khoe khoang một chút miệng lưỡi thôi, ngay lập tức, ngươi sẽ chết rất thảm." "Sao? Tức giận rồi hả?" Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. "Khốn nạn, ngươi tìm chết." Thiết Không nổi giận, không nói nhảm nữa, hắn phát hiện nói càng nhiều, hắn càng tức giận, đã như vậy thì dùng sự thật để nói chuyện, hắn muốn để đối phương chịu đủ mọi giày vò, chết trong tuyệt vọng và đau khổ. Ầm. Khí tức bùng nổ, Thiết Không dậm chân một cái, mặt đất nứt ra, trong khoảnh khắc, vượt qua mấy chục trượng, giết đến trước mặt Lâm Tiêu. "Huyết sư quyền!" Thiết Không gầm lên, sát khí như thủy triều, khí tức như cuồng phong, cơ bắp toàn thân căng phồng, từng khối lồi lên, cú đấm này, hắn trực tiếp dùng toàn lực, Lâm Tiêu không chết cũng tàn phế. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, chờ cú đấm này đánh tới. "Ha ha, bị khí thế của ta dọa ngốc rồi sao?" Thiết Không cười lạnh, "Tức là ngươi bây giờ cầu xin tha mạng cũng muộn rồi. Người ngu ngốc luôn đặc biệt tự tin." Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, "Ngu ngốc là ngươi, phế vật không biết sống chết." Thiết Không gầm lên, thấy cú đấm này đã áp sát mặt Lâm Tiêu. Xoẹt. Chỉ thấy Lâm Tiêu ngón tay như kiếm, khí tức nhanh chóng ngưng tụ ở đầu ngón tay, sau đó Lâm Tiêu một chỉ điểm ra. Lúc này, quyền và chỉ vừa cách nhau nửa mét, một đạo kiếm mang trực tiếp đâm vào nắm đấm của Thiết Không. Cuộc cuộc. Đúng lúc này, một tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là một tiếng cười lớn, "Thiết Không, ta đến tìm ngươi đây, mùi sư tử thối trên người ngươi vẫn nồng như vậy." Giọng nói chưa dứt, một bóng người đã lóe vào lối đi, là một thái mãng thú nhân đã từng ở cùng Thiết Không, hai người coi như là bạn chí cốt. Vừa rẽ vào lối đi, thái mãng thú nhân lập tức thấy Thiết Không và Lâm Tiêu đang giao chiến, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lùng, "Thằng nhóc thối, là ngươi, lần này, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Huynh đệ, ta đến giúp ngươi." Bụp. Như tiếng màng khí bị đâm thủng vang lên, kiếm mang trực tiếp đâm vào quyền mang. Bụp. Một tiếng nổ lớn, quyền mang vỡ tan, uy thế kiếm mang cũng giảm, lăng lệ vô song, tiến thẳng một mạch. A. Một tiếng kêu thảm thiết, hộ thể nguyên khí của Thiết Không lập tức vỡ tan, kiếm mang từ nắm đấm đâm vào, xuyên qua vai, xuyên qua cả cánh tay, đánh vào vết động. Đùng. Đùng. Vết động rung chuyển dữ dội, truyền đến hai tiếng nổ, tiếng thứ nhất là do kiếm mang đánh vào vết động, còn tiếng thứ hai là thân thể của Thiết Không hung hăng đụng vào vết động. "Tay của ta!" Thiết Không ngã xuống đất la lộn, nhe răng niết miệng, đau đến mức mặt mày méo mó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, máu nhanh chóng chảy đầy đất. Lúc này, thái mãng thú nhân đang lao về phía Lâm Tiêu, cảnh tượng bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp, bước chân lập tức dừng lại, suýt nữa ngã nhào, mắt gần như lồi ra, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Nhân loại này, kẻ đã từng bị họ truy sát suýt chết, chật vật chạy trốn, sao lại mạnh đến thế? "Ngươi cũng muốn đến à?" Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thái mãng thú nhân, khiến kẻ sau đông nhiên một dùng mình, gượng gạo nở một nụ cười, làm phiền rồi. Bút. Giọng nói chưa dứt, thái mãng thú nhân quay người bỏ chạy. Chương 2529, Nưu Thiết chương 2529, Nưu Thiết xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm mang phá không mà ra, phun một tiếng, xuyên qua sau lưng thái mãng thú nhân, mang theo một vệt máu tươi. Không, trong tuyệt vọng và không cam lòng, thái mãng thú nhân bỏ mạng. Không để ý đến cái chết của thái mãng thú nhân, Thiết Không gắng gượng đứng dậy, nhưng đau đến mức hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lên, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. "Huynh đệ, đại gia, tổ tông ơi, tha cho con, đừng giết con, đừng giết con." Thiết Không bỏ đến chân Lâm Tiêu, một tay đã phế, tay còn lại ôm chân Lâm Tiêu, khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn khác với bộ dạng lúc nãy. Thường thì những kẻ nói lời cay độc nhất, lại càng sợ chết, để sống, Thiết Không không còn quan tâm đến bất kỳ thể diện nào nữa. Hắn không biết, tại sao thực lực của Lâm Tiêu lại trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ biết, sinh tử của hắn nằm trong một ý niệm của đối phương. "Mẹ kiếp, nước mũi của ngươi dính cả vào quần ta rồi." Lâm Tiêu mắng. Thiết Không đội vàng dùng tay áo lau sạch, không ngừng cầu xin. "Không giết ngươi, để ngươi tìm ta báo thù à? Từ khi vào di tích, ngươi đã ba lần bảy lượt tìm ta gây sự, nếu ta tha cho ngươi, trời cũng không đồng ý." Lâm Tiêu lạnh lùng nói. "Không, đừng, Thiết Không trợn tròn mắt, kinh hãi hét lớn, nhận thấy sát khí trong mắt Lâm Tiêu, tim đã nguội lạnh. Đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kiếm khí, Lâm Tiêu chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, hùng hồn trầm thấp, khiến người ta tim đập mạnh. Quay đầu lại, trong một lối đi bên tay trái, một luồng khí tức mạnh mẽ vọt tới, nhanh như sấm, cuồng bạo vô cùng. Ngưu Thiết. Thiết Không sững sờ, ngay sau đó trong mắt lộ ra tia hy vọng, Ngưu Thiết ca, mau đến cứu ta, mau cứu ta. Ha ha, Ngưu Thiết ca của ta, là thiên tài đệ nhất của Lôi Ngưu nhất tộc, nếu ngươi không tha cho ta, thì chờ chết đi. Thiết Không cười lớn, hoàn toàn không còn vẻ kinh hãi lúc trước, thậm chí còn dùng giọng điệu uy hiếp nói với Lâm Tiêu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng, vì sát ý trong mắt Lâm Tiêu không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười lạnh. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi, phập. Kiếm khí xuyên qua đầu Thiết Không chết tại chỗ. Phóng túng, ngươi tìm chết. Trong lối đi, truyền đến một tiếng gầm giận dữ, khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sấm sét bạo bắn mà ra, khí tức cuồng bạo, tựa như sông vỡ đê, đột nhiên đánh thẳng tới. Trong chốc lát, không gian rung chuyển, sấm sét ngang dọc. Bất thình lình, một bóng người hùng tráng giết ra, nhìn kỹ, là một ngưu thú nhân. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, khí tức trên người đối phương khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, không do dự, một trường đánh ra. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí mãnh liệt quét tán ra đến, lối đi rung chuyển điên cuồng, như sắp sụp đổ. Cộp cộp cộp. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người cùng lúc lùi lại. Tiểu tử, ra là cũng có chút bản lĩnh, chả trách dám kiêu ngạo như vậy. Khí tức tan đi, Ngưu Thiết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Hình như ta và ngươi không quen biết, sao ngươi lại ra tay với ta? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Không quen biết, thử hừ, trước đây ngươi đã giết hai tộc nhân của ta, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Vừa rồi còn dám trước mặt ta giết đồng bào của ta, chỉ riêng hai điều này đã đủ để ngươi chết 100 lần rồi. Ngưu Thiết lạnh lùng nói. Không thể không nói, mạng của Lâm Tiêu cứng hơn hắn tưởng. Đầu tiên là trước đây, đối mặt với sự truy sát của ba thế lực Ma Diễm, Ma Hàn và Vu Biêm, lại có thể sống sót, thậm chí còn phản sát Ma Diễm. Tiếp theo là không lâu trước, bị Ma Phần để mắt tới, lại cũng may mắn sống sót. Dĩ nhiên, nếu không phải chân Long Di Tích mở ra, trong mắt hắn, Lâm Tiêu đã là một xác chết. Dù sao đi nữa, đã mình đã gặp hắn, thì tiện tay trừ khử luôn, để lại cũng sẽ là một mối đe dọa. Ầm! Khí tức bùng nổ, toàn thân Ngưu Thiết sấm sét tàn phá bừa bãi, trong mắt Hàn mang lập lòe. Tiểu tử, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực à? Nếu không ngươi sẽ sớm mất mạng. Vậy sao? Ta cũng đang muốn lĩnh giáo một chút. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, nhưng trong lòng không hề có chút khinh suất nào. Đối phương là thiên tài đệ nhất của Lôi Ngưu tộc, thực lực có thể tưởng tượng. Trước đây hắn đã từng giao thủ với thiên tài đệ nhất của Hồng Ma tộc, Ma Phần, tuy chỉ vài chiêu, nhưng đã khiến Lâm Tiêu không dám coi thường. Những thiên tài đệ nhất của các tộc này, quả thực thực lực mạnh mẽ, không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, trận giao thủ với Ma Phần trước đây, đánh không được thoải mái, chủ yếu là do quá đông người, không dám dùng thần cấp võ kỹ, thực lực có phần giữ lại. Nhưng bây giờ, hắn có thể thoải mái chiến một trận với đối phương. Vừa hay, hắn cũng muốn biết thiên tài đệ nhất của Lôi Ngưu tộc này mạnh đến đâu. Như ngươi mong muốn. Bùm. Ngưu Thiết dậm chân một cái, cơ bắp cường tráng nâng lên, khí tức như cuồng phong, bạo bắn mà đến. Buôn Ngưu Kình. Ngưu Thiết hét lớn, trực tiếp thi triển 6 phần lực, định nhanh chóng giải quyết Lâm Tiêu, để đi tìm bảo vật khác. Chấn Thiên Huyết Ấn. Vừa rồi Lâm Tiêu ra tay vội vàng, uy lực của Chấn Thiên Huyết Ấn chưa phát huy hết, lần này hắn tích trữ sức chất lượng, huyết mạch sôi sục, một trường đánh ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí cuồng bắn, năng lượng vang khắp nơi. Cục cục cục. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người cùng lúc lùi mạnh, nhưng rõ ràng Ngưu Thiết lùi nhiều hơn. Khá lắm tiểu tử, lão tử đúng là xem thường ngươi rồi, nhưng ngươi cũng gần như dùng hết toàn lực rồi nhỉ. Ngưu Thiết ánh mắt lạnh đi, khí tức càng thịnh, dậm chân một cái, chặn lại đà lùi, lần thứ hai bạo bắn mà ra. Còn Lâm Tiêu cũng không đứng yên tại chỗ, đối mặt với cao thủ thực lực không thua kém mình, hắn cũng không dám lơ là, dậm chân một cái, cũng bạo bắn mà đi. Chương 2530, chiến Ngưu Thiết chương 2530, chiến Ngưu Thiết lôi đỉnh nộ. Trong nháy mắt, hai người đã đến gần, Ngưu Thiết tung một quyền, quyền kình cuồng bạo khiến không gian bập bẹo, cộng thêm lôi đỉnh dữ dội, khiến uy lực của cú đấm này càng thêm hung hãn. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu tung một trường, khí huyết cuồn cuộn, vô nghèo huyết mạch chi lực trào ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian rung động, năng lượng bạo động, càn quét khắp nơi. Thông đạo rung chuyển dữ dội, như thể sắp sụp đổ. Lộp cộp cộp. Lâm Tiêu lùi mạnh, lưng đập mạnh vào vết động, vách đá nứt ra, kình khí bắn tung tóe, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, trong lồng ngực, khí huyết một trận cuộn trào. Mạnh thật. Lâm Tiêu sắc mặt hơi ngưng lại, xem ra, không dùng thần cấp võ kỹ là không được rồi. Nhóc con khá lắm, tiếp ta một chiêu nữa. Lưu Thiết nhíu mày, một đòn vừa rồi, hắn đã dùng 8 phần lực, đối phương vậy mà không bị trọng thương, khiến hắn rất bất ngờ. Ầm. Khí tức lại tăng vọt, lần này, Lưu Thiết trực tiếp dốc toàn lực, cùng lôi đỉnh. Bịch. Lùi về phía sau một khoảng, Lưu Thiết dậm chân thật mạnh, thông đạo chấn động, cả người như một viên đạn pháo bắn ra, cùng lúc đó, quanh thân lôi điện lượn lờ, trực chờ tuôn ra, không gian xung quanh gợn lên những gợn sóng dữ dội. Chỉ thấy Lưu Thiết hóa thành một con lôi ngưu tử tụ, thân mình cúi thấp, lôi đỉnh quanh thân đều ngưng tụ trên cặp sừng, hung hăng lao về phía Lâm Tiêu. Phần Thiên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu không chút do dự, thi triển thần cấp võ kỹ, cũng là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Một đạo hỏa quang kinh thiên chém ra, huyền ảo vô cùng, không gian đều bị xé rách. Ầm. Một tiếng nổ dữ dội, giấy lên sóng khí cuồng bạo, lôi hỏa tàn phá, càn quét toàn bộ thông đạo. Lộp cộp cộp. Thân hình Thiết Ngưu lùi mạnh, đâm đầu vào vách đá, đá vụn rơi xuống, sau đó vội vàng vận chuyển nguyên khí chống lại kình khí đang quyết tán. Một lát sau, trong thông đạo lại yên tĩnh, khí tức dần tan đi. cũng không biết thông đạo này làm bằng vật liệu gì mà cứng rắn như vậy, liên tiếp mấy lần vẫn chưa bị phá hủy. Thiết Nưu thu lại phòng ngự, lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn về phía trước, ở đó cũng có một vết lõm hình người, trên mặt đất có một vũng máu nhỏ, nhưng bóng dáng Lâm Tiêu đã sớm biến mất. Tên nhóc này, vậy mà đã học được thần cấp võ kỹ. Thiết Nưu hai mắt híp lại, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, đương nhiên, hắn cũng biết một môn thần cấp võ kỹ là át chủ bài của hắn, nhưng chỉ mới luyện đến một thành hỏa hầu. Tên nhóc này, không đơn giản a, Đông Hoang. Thiết Nưu lẩm bẩm vài câu rồi rời khỏi đây. Bút. Trong thông đạo, Lâm Tiêu phi nước đại, không lâu trước đó vừa nuốt một viên linh quả, may mà vết thương không quá nặng, đang nhanh chóng hồi phục. Không hổ là thiên tài đệ nhất Lôi Nưu tộc, với thực lực hiện tại của ta, phối hợp với hai thành hỏa hầu của phần Thiên Kiếm Quyết vẫn không phải là đối thủ, hơn nữa đối phương có lẽ vẫn còn át chủ bài. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nói cho cùng, tu vi hiện tại của hắn quá yếu, nếu có thể đột phá đến nguyên anh cảnh, hắn có 7 phần chắc chắn có thể đánh bại Nưu Thiết này. Phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên hàn quang, muốn nhanh chóng tăng cường tử vong bổn nguyên rất đơn giản, chỉ một chữ, giết. Phập. Phập. Bay nhanh trong thông đạo, Lâm Tiêu gặp người liền giết, chỉ cần không phải người của Vạn Huyết Tông, Cựu Huyền Cung và Thiên Ma Cốc, hắn đều không khách khí. Giết chóc một đường, tử khí không ngừng tích lũy, khoảng cách đột phá ngày càng gần. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi là ba thiên tài cao thủ hàng đầu của các tộc, nếu không về cơ bản đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, trừ khi vận khí rất tệ, về cơ bản không có bất kỳ trở ngại nào. Ầm. Ầm. Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Lâm Tiêu nhanh chóng đi tới. Sau vài khúc quanh, hắn đến một thông đạo, một số người đang giao chiến, là ma nhân và đệ tử Thiên Ma Cốc. Nhìn tình hình, những đệ tử Thiên Ma Cốc này bị ma nhân hoàn toàn áp chế, mặc dù hai bên đều tu luyện ma công, nhưng thực lực của ma nhân rõ ràng mạnh hơn một bậc. Bịch. Lâm Tiêu dưới chân đạp mạnh, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xung lên. Ai? Một ma nhân ánh mắt lạnh đi, quay người tung một trường. Kiếm mang sắc bén vô song, chém tan trường lực, lướt qua bên người ma nhân. Ma nhân kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu người bỗng dưng bay lên, máu tươi phun ra. Chết tiệt, là ai? Các ma nhân khác phản ứng lại, những đệ tử Thiên Ma Cốc kia cũng kinh ngạc. Thế nhưng kiếm mang thật sự quá nhanh, câu nói này còn chưa dứt, đã lướt qua bên cạnh rất nhiều ma nhân. Một khắc sau, quang mang tiêu tan, Lâm Tiêu hiện thân. Mà sau lưng hắn, những ma nhân kia đang định ra tay, đột nhiên thân thể cứng đờ, cảm thấy cổ lạnh lạnh. Phập, phập. Hơn 10 cái đầu bay lên, giống như hơn 10 đài phun máu, từng thi thể lần lượt ngã xuống. Kỳ lạ là, những thi thể ngã xuống này, toàn bộ đều là ma nhân, các đệ tử Thiên Ma Cốc xen kẽ ở giữa lại không hề hấn gì, lúc này từng người nhìn nhau, kinh nghi bất định. Thằng nhóc tối, là ngươi. Một giọng nói lạnh lùng chứa đầy sát ý truyền đến, người nói chính là Ma Dương. Thật là trùng hợp, tiếc là ngươi sắp chết rồi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Thử, e rằng người phải chết là ngươi mới đúng. Ma Dương lạnh lùng nói, nếu không phải Lâm Tiêu, hắn rất có thể đã nhận được phần ma đạo truyền thừa của nguyên thần cánh kia, nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ trong võ đạo tịnh hội, chiếm một suất. Nhưng tất cả những điều này đều bị Lâm Tiêu phá hủy. Chương 2531, Tẩu Vi thượng sách. Chương 2531, Tẩu Vi thượng sách. Giờ phút này, trong mắt Ma Dương tràn ngập sát khí vô tận, mặc dù hắn nghe nói Lâm Tiêu đã giết Ma Diễm, nhưng theo hắn thấy, nhất định là đã dùng âm mưu quỷ kế gì đó, hoặc là thủ đoạn khác, nếu không có đánh chết hắn cũng không tin, Lâm Tiêu là dựa vào thực lực để giết Ma Diễm, nếu không, lúc giao thủ với ma phần trước đó, tại sao lại cứ né tránh? Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn đã nhận được một số cơ duyên, thực lực tăng tiến không ít, hắn tự tin, nhất định có thể giải quyết Lâm Tiêu, báo thủ lần trước. Ầm. Khí tức nguyên anh cảnh tam trọng bộc lộ, Ma Dương dưới chân đạp mạnh, đột nhiên lao về phía Lâm Tiêu, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn báo thủ. Đây là thực lực của ngươi sao? Quá khiến ta thất vọng rồi. Lâm Tiêu lắc đầu, lúc đầu Ma Dương này, tu vi là nguyên anh cảnh nhị trọng hậu kỳ, mấy tháng trôi qua, mới vừa đột phá mà thôi. Mà trên thực tế, đây đã là tốc độ tu luyện rất nhanh, đạt tới nguyên anh cảnh, cho dù là một số thiên tài, từ sơ kỳ đến trung kỳ, cũng phải mất hơn nửa năm, dù sao cũng không phải ai cũng có công pháp nghịch thiên như Thôn Linh Quyết. Ha ha, chỉ với chút thực lực này, cũng đủ để hành hạ ngươi rồi. Ma Dương cười lạnh, trong lòng không khỏi có chút tức giận, dứt khoát buộc phát toàn lực. Thử ma chạm. Ma Dương hét lớn, khí tức quanh thân dâng trào, toàn lực chém ra một đao. Đao khí sắc bén lan tỏa, cắt vào không khí, gợn lên từng lớp gợn sóng, rung động không ngừng, khiến mọi người vội vàng lui ra. Lâm Tiêu bước ra, trực tiếp lên đón, một kiếm chém ra, trực tiếp thi triển phần Thiên Kiếm Quyết. Đương nhiên, đối phó với Ma Dương, chỉ cần một thành hỏa hầu là đủ. Chết đi cho ta. Ma Dương cười gằn, trong đầu đã hiện ra cảnh tượng, Lâm Tiêu bị một đao này chém thành hai nửa. Ầm. Thế nhưng một khắc sau, khi đao mang tiếp xúc với kiếm quang, nó giống như trứng chọi đá, trực tiếp bị kiếm quang chém vỡ, nổ tung. Sao có thể? Ma Dương kinh hãi đến tột cùng, muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu được một kiếm này, phản phất như dù thế nào cũng không tránh được, một kiếm này đã vượt qua phạm chủ hiểu biết của hắn. Phập. Một khắc sau, đầu Ma Dương rơi xuống đất, máu phun như suối. Những ma nhân còn lại sắc mặt đại biến, cực tốc bỏ chạy. Giết bọn chúng. Lâm Tiêu hô lên. Những đệ tử Thiên Ma Cốc kia sững sờ một chút, nhưng thấy những ma nhân này chạy trối chết, lập tức thừa thế truy sát. Rất nhanh, ma nhân về cơ bản đã bị giết sạch, chỉ còn lại một hai con cá tạp chạy thoát. Những đệ tử Thiên Ma Cốc kia, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Tiêu, đồng thời lại có chút sợ hãi, dù sao thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, ngay cả Ma Dương cũng bị một kiếm miểu sát, bọn họ thậm chí nghi ngờ, đối phương có âm mưu gì không? Ngươi, tại sao ngươi lại cứu chúng ta? Một ma nhân nghi hoặc hỏi, đối phương là đệ tử Vạn Huyết Tông, hai bên là quan hệ địch thủ. Vì một nữ tử, cô ấy cũng là đệ tử Thiên Ma Cốc, là bằng hữu của ta. Lạnh nhạt để lại một câu, Lâm Tiêu đi vào trong thông đạo. Những đệ tử Thiên Ma Cốc này nhìn nhau, không hiểu lắm ý của câu nói này, đang định nói gì đó, thì thấy Lâm Tiêu đã rời đi. Sau khi rời đi không bao lâu, bước chân của Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng về phía trước. Phía bên kia thông đạo, có mấy bóng người đang đứng, một trong số đó chính là Ma Hàn, bên cạnh hắn, trái phải mỗi bên có hai người. Nhóc con, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ma Hàn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam và sát khí, xem ra vận khí của ta không tệ, giao hết huyết nguyên quả ra đây, ta có thể tha cho ngươi đi. Mặc dù hắn không chắc đối phương giết Ma Diễm là dùng thủ đoạn nào đó, hay là dựa vào thực lực của mình, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đối phương rất khó đối phó, nếu có thể mình không huyết nhận lấy được huyết nguyên quả thì tốt nhất, mục đích chính của hắn cũng là huyết nguyên quả. Năm người các ngươi, ta chỉ còn lại 4 quả huyết nguyên quả, chia thế nào? Lâm Tiêu cười nhạt. Lời này vừa ra, 4 người còn lại sắc mặt hơi biến, liếc nhìn nhau. Ha ha, ngươi nói 4 quả, là 4 quả sao? Muốn ly gián chúng ta, trò vật này đã lôi thời rồi. Ma Hàn cười lạnh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, giao hay không giao? Không giao. Lâm Tiêu dứt khoát nói. Tốt, cùng lên, giết hắn. Huyết nguyên quả chia đều. Ma Hàn vung tay. Ầm, ầm. 5 người đồng thời bộc phát khí tức, bao gồm cả Ma Hàn, 5 người đều là Lam Nhãn Ma Nhân, hơn nữa khí tức đều không tầm thường, trong đó mạnh nhất là Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong của Ma Hàn, 4 người còn lại, vậy mà cũng đều là tu vi Nguyên Anh cảnh tam trọng. Đội hình mạnh mẽ như vậy, Lâm Tiêu tin rằng chỉ dựa vào thực lực của Ma Hàn chắc chắn không làm được, mấy người này chịu hợp tác với hắn, 8 phần cũng là nhắm vào huyết nguyên quả. Bịch, bịch. Khí tức bùng nổ, 5 người trực tiếp lao tới, khí tức băng hàn quét tới, nơi đi qua, thông đạo đều bị băng xương bao phủ, hạt băng ngưng kết. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, nếu đơn đấu, hắn không chút nào sợ những người này, cho dù là đối mặt với Ma Hàn, hắn cũng có lòng tin, thực lực của đối phương hẳn là tương đương với Ma Diễm. Nhưng 5 vị Nguyên Anh cảnh tam trọng, hắn thật sự đánh không lại. Vút. Không chút do dự, Lâm Tiêu quay người bỏ chạy. Long ảnh bộ thi triển, tan ảnh lướt qua, rất nhanh, hắn chạy vào một thông đạo khác, sau đó lượn trái lượn phải lung tung, biến mất không thấy đâu. Bên kia, Ma Hàn và những người khác vừa mới đuổi tới cuối thông đạo, quay đầu nhìn lại, 4 phương 8 hướng, Lâm Tiêu đã sớm không thấy bóng dáng. Chết tiệt. Một ma nhân không cam lòng nắm chặt tay. Đừng nội, chắc chắn sẽ còn gặp lại. Ma Hàn lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lâm Tiêu bay nhanh trong thông đạo, không cảm thấy có ai đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 2532, Thánh môn chương 2532, Thánh môn phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Lâm Tiêu lẩm bẩm, tuy rằng thực lực hiện tại của hắn đã rất mạnh, nhưng đối mặt với những yêu nghiệt thực thụ, vẫn còn kém không ít. Như Ma Phần, Ngưu Thiết, cũng chỉ là một trong số đó, những cao thủ tương tự, hoặc mạnh hơn họ có lẽ cũng không ít, đến vòng bảng sau này, vòng xếp hạng chắc chắn sẽ gặp phải. Nếu hắn muốn đi xa hơn, thực lực hiện tại còn xa mới đủ. Đến đây, người trong thông đạo bắt đầu ít đi, phần lớn vẫn còn đang tranh giành ở những thông đạo phía sau. Hừm. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cảm nhận được Thôn Linh Kiếm có phản ứng. Theo cảm ứng, Lâm Tiêu nhanh chân tiến về phía trước. Sau khi rẽ qua vài thông đạo, hắn nghe thấy phía trước truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Nén khí tức, Lâm Tiêu từ từ đi tới, tiếng đánh nhau càng lúc càng rõ, hắn cũng đã đến cuối thông đạo. Nhìn kỹ, thì ra phía trước là một hang động dưới lòng đất. Lâm Tiêu lặng lẽ đi qua, tầm mắt hạ xuống. Ầm. Ầm. Hai phe thế lực đang giao chiến, một bên là Vũ sư, một bên là Thánh môn. Là tên đó. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, bên phía Vũ sư, người cầm đầu chính là Vũ Thiên, vong linh Vũ sư trước đó đã bày ra Tử Linh đại trận, hãm hại giết chết rất nhiều võ giả. Còn bên Thánh môn, có 2 vị thánh tử, nhưng xem ra tình hình của họ không mấy lạc quan. Giết. Vũ. Vũ. Vũ Thiên và những người khác, vung pháp trượng trong tay, từng con vong linh phá đất trồi lên, vây chặt đám đệ tử Thánh môn, điên cuồng lao tới giết chóc. Giết ra ngoài. Hai vị thánh tử hô lên, quanh thân thánh quang lấp lánh, tay cầm thánh quang kiếm, dẫn đầu mọi người đột phá về một hướng. Thánh quang lấp lánh, những vong linh này trực tiếp bị chém tan, vết cắt cháy đen bốc khói, thậm chí tan chảy. Loại âm linh chi vật này sợ nhất chính là các loại công kích quang minh, dương cương, có thể nói công pháp của thánh môn vừa vặn khắc chế bọn họ. Thế nhưng số lượng vong linh này quá nhiều, phản phất như vô tận, giết một đợt lại đến một đợt, hơn nữa mặt đất và không trung đều có công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ầm, mặt đất nổ tung, một bàn tay đấm máu phá đất chui ra, tóm lấy một đệ tử thánh môn. A, cũng ngay. Đệ tử thánh môn này giật mình, vội vàng một kiếm chém đứt bàn tay. Mà đúng lúc này, một con huyết báo vong linh lao tới, cắn vào cổ hắn. A, cứu ta. Đệ tử thánh môn này bị bật ngã, vội vàng vây tay cầu cứu, nhưng một khắc sau, từng con vong linh vây lại, trong nháy mắt nhấn chìm hắn, xé thành thịt nát. Những tình huống tương tự liên tục xảy ra, những đệ tử thánh môn này còn chưa đột phá vòng vây, đã liên tiếp thương vong, rất nhanh, đã chết một nửa. Ha ha, đừng dây dùa nữa, hóa thành chất dinh dưỡng cho vong linh của ta đi. Vu Thiên cười lớn, những long đan kia cũng là của ta. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu mới để ý, ở phía bên kia của hang động dưới lòng đất này, có từng bộ hài cốt hình rồng khổng lồ, bên trong những hài cốt đó, từng tia sáng lấp lánh. Long đan. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, trong long đan ẩn chứa tinh hoa long huyết, vừa hay có thể dùng để tu luyện vạn long chiến thể, trước đó hắn cũng đã từng lấy được. Ánh mắt tràn đầy nóng rực, Lâm Tiêu đang định ra tay. Ầm. Ầm. Đột nhiên, thông đạo ở phía bên kia hang động có khí tức mạnh mẽ quét tới. Xoẹt. Một khắc sau, hai đạo kiếm quang chói mắt từ trong thông đạo bay ra, tiếng không khí bị xé rách đột ngột vang lên. Hai đạo kiếm quang bay thẳng vào chiến trường, kiếm quang tung hành, chỉ thấy từng đạo thánh khiết kiếm mang cực tốc xuyên qua, quang mang lấp lánh, từng con vong linh liên tiếp bị chém tan, vỡ nát. Trong nháy mắt, hơn một nửa vong linh đã bị chém giết. Chết tiệt, là ai? Vu Thiên và những người khác sắc mặt biến đổi, tức giận nói. Quang mang tan đi, hai bóng người xuất hiện. Đại thánh tử, nhị thánh tử. Các đệ tử thánh môn kinh hô, mặt lộ vẻ vui mừng. Giết người của thánh môn ta, các ngươi đều phải chết. Một thanh niên cao gầy lạnh lùng nói, chính là đại thánh tử Từ Hoa, bên cạnh hắn là nhị thánh tử Vương Miện. Hừ, ta mặc kệ ngươi là cái thánh tử chó má gì, đã đến đây rồi thì cùng chết đi. Vu Thiên lạnh lùng hét lên, pháp trượng trong tay vung lên. Các vu sư khác cũng vung pháp trượng. Vụ, vụ. Tiếp đó, càng nhiều vong linh xuất hiện, một lần nữa vây quanh mọi người. Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này, cũng dám la lối. Từ Hoa và Vương Miện liếc nhìn nhau, dưới chân đạp mạnh, nhân kiếm hợp nhất, bạn đi. Giết bọn chúng. Vu Thiên ánh mắt lạnh đi, triệu hồi nhiều vong linh hơn, tập trung tấn công hai người. Thánh kiếm quyết. Một tiếng hét lớn, thánh quang quanh thân hai người tăng vọt, chói mắt, như hai thần binh tuyệt thế phá không lao tới. Nguyên Anh cảnh tam trọng. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, khí tức trên người hai người này đều trên Nguyên Anh cảnh tam trọng, mạnh hơn không ít so với Tam Thánh tử Ngụy Huyền mà hắn đã giết. Ầm, ầm. Những vong linh lao tới, vừa tiếp xúc với hai người, đã bị thánh quang chói mắt đánh nát, như tuyết gặp nước sôi. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, những vong linh này giống như giấy hồ, đối với hai người căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, vừa chạm đã tan. Trong nháy mắt, hai đạo thánh khiết kiếm quang, một đường chém tan vong linh, áp sát Vu Thiên và những người khác. Chết tiệt, tấn công bọn chúng. Vu Thiên sắc mặt biến đổi, vội vàng vung pháp trượng tấn công. Chương 2533, hai vị thánh tử chương 2533, hai vị thánh tử vút. Vút. Từng đạo năng lượng quang mang bắn ra, tấn công hai người. Nhưng chiến lược của vong linh vu sư chủ yếu thể hiện ở vong linh cận chiến thực sự bình thường, công kích của Vu Thiên và những người khác trực tiếp bị kiếm quang phá vỡ, không có tác dụng gì. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, hai vu sư bị kiếm quang chém giết. Đối với vong linh vu sư, một khi bị áp sát, chính là ác mộng. Chạy, mau chạy. Vu Thiên vội vàng hét lớn, trong lúc nói chuyện, hắn đã bay nhanh về phía thông đạo. Phập, phập. Lại có vài vu sư bị giết, những vu sư này vội vàng chạy trốn, pháp trượng cũng vứt đi. Để mạng lại. Từ Hoa và hai người thừa thế truy kích, các đệ tử thánh môn khác cũng điên cuồng phản công, từng vu sư liên tiếp ngã xuống. Đừng hòng chạy. Từ Hoa hét lạnh, thân hình lóe lên, tiếp tục áp sát Vu Thiên. Chết tiệt, người của Đông Hoang, sao lại mạnh như vậy? Vu Thiên đồng tử co lại, thấy Từ Hoa lao tới, hắn vội vàng triệu hồi mấy đạo vong linh chắn trước mặt. Chạm. Từ Hoa không thèm để ý, định một kiếm chém ra. Bạo linh thuật. Đột nhiên, Vu Thiên mạnh mẽ kết ấn. Ầm. Mấy con vong linh lập tức nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí càn quét. Từ Hoa vội vàng vận khí chống đỡ, không phòng bị xung kích bật ra. Khi hắn rơi xuống đất, đang định đuổi theo nữa, thì Vu Thiên đã không thấy bóng dáng. Hừ. Từ Hoa hừ lạnh một tiếng, quay người lại, dọn dẹp chiến trường. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng xe gió chói tai vang lên, một bóng người đột nhiên bay xuống, lao thẳng về phía những bộ xương rồng. Phóng túng. Khi mọi người còn đang ngẩn người, Từ Hoa và Vương Miện đã phản ứng trước, dưới chân đạp mạnh, trực tiếp lao tới. Chấn Thiên Huyết ấn. Lâm Tiêu tung một trường, khí huyết cuộn cuộn, không gian chấn động. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình Từ Hoa và Vương Miện chấn động, lùi mạnh về sau mấy chục trượng, khó khăn lắm mới đứng vững, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Bên kia, bóng người rơi xuống gần những bộ xương rồng, Lâm Tiêu. Từ Hoa và Vương Miện hai mắt híp lại, sát khí tứ phía. Đối với Lâm Tiêu, họ không hề xa lạ, hay nói đúng hơn, là toàn bộ thánh môn đều không xa lạ. Từ khi Lâm Tiêu gia nhập Vạn Huyết Tông, trong các cuộc giao tranh với thánh môn, không biết bao nhiêu đệ tử thánh môn đã chết trong tay hắn, tên của Lâm Tiêu đã sớm bị đưa vào danh sách đen của thánh môn, có thể nói là cái gai trong mắt thánh môn, không biết bao nhiêu người, trăm phương ngàn kế đều muốn trừ khử hắn. Thậm chí trong thánh môn còn có một lệnh treo thưởng đặc biệt, nếu có người bắt sống được Lâm Tiêu, sẽ được thưởng thần cấp võ kỹ, cộng thêm vô tận tài nguyên tu luyện. Có thể thấy toàn bộ thánh môn mong muốn trừ khử tên tai họa này đến mức nào. Ngụy Huyền và Ngũ Thánh Tử đều là người giết. Từ Hoa lạnh lùng hỏi. Phải. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, hôm đó có rất nhiều người ở đó, chuyển ra ngoài cũng không có gì lạ. Vậy thì ngươi đi chết đi. Ầm, ầm. Lời vừa dứt, Từ Hoa và Vương Miện đồng thời ra tay. Cùng lúc đó, hai thánh tử khác cũng trực tiếp ra tay. Hai Nguyên Anh cảnh tam trọng, hai Nguyên Anh cảnh nhị trọng. Đáng tiếc, nếu là một tháng trước, ta có thể không phải là đối thủ, nhưng bây giờ. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một đường cong, trong mắt cũng lóe lên sát ý lạnh lùng. Từ diễn của thánh môn đã tước đoạt huyết mạch của cha hắn, nhiều lần cử người truy sát hắn, hai bên đã sớm không đội trời chung, không cần nhiều lời, giết là được. Ầm. Không biết có phải vì hận thù hay không, Lâm Tiêu trực tiếp bộc phát toàn lực, vừa lên đã thi triển chiêu mạnh nhất. Phần Thiên Kiếm Quyết, Thánh Quang Trảm, Thiên Thánh Quyền. Từ Hoa bốn người cũng trực tiếp thi triển tuyệt học, khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, họ có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Tiêu không đơn giản. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, đinh hai nhức óc, không gian rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo hỏa quang chém qua, nơi nó đi qua, công kích của bốn người trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Từ Hoa và vài người cùng các đệ tử thánh môn bên dưới gần như đồng thời kinh hô. Phập, phập. Không, hai thánh tử Nguyên Anh cảnh nhị trọng kia trực tiếp bị hỏa quang chém làm đôi, thân bại chỗ khác biệt. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, thân thể nhị thánh tử Vương Miện run lên, bay ngược về phía sau, đùng một tiếng đập vào vách động, vách đá nứt ra, đá vụn rơi xuống. Ầm. Từ Hoa cũng bị chấn bay, rơi mạnh xuống đất, liên tục lùi mạnh mấy chục bước, mỗi bước dẫm xuống, mặt đất đều nổ tung dữ dội. Khi Từ Hoa dừng lại, hắn cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Xì xì xì. Những đệ tử thánh môn kia hít một hơi lạnh, kinh hãi đến tột cùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ chỉ cảm thấy đây là ảo giác. Một kiếm, chỉ một kiếm, hai thánh tử ngã xuống, một thánh tử trọng thương, một thánh tử bị thương. Sao lại mạnh như vậy? Từ Hoa nhíu chặt mày, là thiên kiêu đệ nhất thánh môn, thiên phú không cần phải nói, sau khi vào di tích không lâu, hắn đã giải phóng nguyên phủ, đột phá đến nguyên anh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Sau đó mấy tháng, lại nhận được không ít cơ duyên, thực lực đại tăng, đột phá đến nguyên anh cảnh tam trọng hậu kỳ, tự cho rằng trong di tích này đối thủ không nhiều, cả thế hệ trẻ đông hoàng, hắn tự tin không ai có thể địch lại. Nhưng ai ngờ, thực lực của Lâm Tiêu lại còn mạnh hơn cả hắn, sao có thể? Đột nhiên, tâm thần Từ Hoa run lên, ngẩng đầu lên thì thấy, Lâm Tiêu đang từng bước đi tới, trên mặt đầy sát ý băng hàn. Cùng lúc đó, tử khí trên thi thể của những vu sư kia nhanh chóng tràn về phía Lâm Tiêu. Thánh môn, trước tiên thu chút lại đã. Nói xong, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, chuẩn bị ra tay. Chương 2534, Trung Thần Đảo. Chương 2534, Trung Thần Đảo ẩm. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ từ một bên thông đạo tràn tới, khí tức chưa đến, ngọn lửa nóng bỏng đã phun trào, không khí bặm mèo. Vút, một ngọn lửa đột nhiên cuốn ra, đáp xuống phía trên hang động. Trong ngọn lửa là một bóng người, lưng mang chiến đao, khí thế bá đạo, hai mắt đỏ như máu, chính là Ma Phần. Lúc này, khí tức của Ma Phần dường như còn mạnh hơn trước, có vẻ đã nhận được một số cơ duyên. Nhóc con, là ngươi. Ma Phần vừa nhìn đã thấy Lâm Tiêu, trong mắt sát khí bùng nổ, không nói nhiều lời, lập tức nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo liệt diễm đao mang phá không, bay tới chém. Phần Thiên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu nhíu mày, thầm than một tiếng đến đúng lúc thật, không quan tâm nhiều, toàn lực chém ra một kiếm. Keng. Ầm. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe, giấy lên sóng kinh khí cuồn cuộn, ngọn lửa cuộn trào, không gian rung chuyển dữ dội. Vút. Cùng lúc đó, Từ Hoa và Vương Miện và những người khác thì nhân cơ hội chạy trốn, nhanh chóng trốn vào thông đạo, biến mất không thấy đâu. Ma Phần không quan tâm đến những điều này, lúc này hắn chỉ muốn giết Lâm Tiêu. Mẹ nó, sớm muộn gì lao tử cũng phải giết chết ngươi. Lâm Tiêu lùi lại mấy chục bước, đập vào vách đá, một ngụm máu tươi phun ra, chiến lực của đối phương dường như còn mạnh hơn trước. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó đâu. Ma Phần ánh mắt lạnh đi, khí tức như chiều, hóa thành một thanh liệt diễm cùng đao, lại chém tới. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Tiêu hét lớn, dưới chân đạp mạnh, trực tiếp lao về phía Ma Phần. Thử, không biết tự lượng sức. Ma Phần không thèm để ý, khí tức tăng vọt, đang định ra đao. Bịch. Chỉ thấy thân hình Lâm Tiêu xoay một cái, đột ngột đổi hướng, lao về phía những bộ xương rồng. Vút. Long ảnh bộ thúc đẩy đến cực hạn, tốc độ Lâm Tiêu tăng vọt, nửa hơi thở đã xuất hiện trước những bộ xương rồng. Vút. Ngón tay dẫn dắt, Lâm Tiêu tiện tay lấy đi long đan bên trong xương rồng. Phóng túng, ngươi tìm chết. Ma Phần nổi giận, mắt đỏ ngầu, giận dữ lao tới, những long đan kia đều là chí bảo, có thể gặp không thể cầu. Trong một hơi thở, Lâm Tiêu đi qua ba bộ xương rồng, thu đi ba viên long đan. Mà lúc này, Ma Phần đã đuổi kịp, quang mang nóng bỏng áp đội ba tới. Phần Thiên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, hỏa quang ngút trời. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, ngọn lửa điên cuồng. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu bay ngược ra, nhưng hướng hắn bay lại đối diện với một mặt thông đạo. Lâm Tiêu thuận thế lui vào thông đạo, long ảnh bộ thi triển, vài lần lóe lên, đã không thấy bóng dáng. Chạy đi đâu? Ma Phần giận dữ hét lên, cực tốc đuổi theo, nhưng bên trong thông đạo bốn phương tám hướng, vừa ở vào đã không thấy bóng dáng Lâm Tiêu. Ba viên long đan cứ thế bị lấy đi, điều này khiến Ma Phần lửa giận ngút trời, trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Nhóc con, sớm muộn gì ta cũng phải giết ngươi. Ma Phần đè nén lửa giận trong lòng, quay người lại, đang định đi lấy mấy viên long đan còn lại. Vút, vút. Lúc này, tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người lướt ra khỏi thông đạo, xuất hiện ở đây. Ba nam một nữ, một thân áo trắng, khí chất bất phàm, trên người vô tình hay lưu ý, tỏa ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Các ngươi là ai? Ma Phần vốn dĩ lửa giận chưa tiêu, lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người này. Là sư đồng. Nữ tử mắt sáng lên, chỉ về một bên. Còn có long đan. Một thanh niên khác nói. Không tệ, thu long đan, về mang cho sư phụ nhất định sẽ rất vui. Người cầm đầu, một thanh niên cao lớn cười nói. Mấy người trao đổi, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của Ma Phần. Phong túng, xương rồng và long đan đều là của ta, mấy thằng nhóc các ngươi, mau cút đi. Ma Phần thấy đối phương hoàn toàn phất lờ mình, không khỏi tức giận nói. Thế này đi, tổng cộng 4 viên long đan, để lại 1 viên cho ngươi, thế nào? Thanh niên cao lớn nhìn Ma Phần, lạnh nhạt nói, nghe giọng điệu này, không phải là đang thương lượng, mà là quyết định. Ma Phần mí mắt giật mạnh, trên trán mơ hồ có gân xanh nổi lên, các ngươi, muốn chết sao? Cao sư minh, tên này hình như không đồng ý. Một thanh niên khác nói. Không còn cách nào, vậy thì dùng vũ lực giải quyết đi. Thanh niên cao lớn ngáp một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tốt một câu dùng vũ lực giải quyết, ta, Ma Phần, còn chưa thấy qua, mấy đứa nhóc ngông cuồng như các ngươi, đã các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ma Phần lạnh lùng nói, trong mắt sát khí lóe lên. Huynh đệ, chúng ta đang đợi, giải quyết nhanh. Thanh niên cao lớn lạnh nhạt nói. Vâng. Mấy người khác gật đầu. Tìm chết. Ma Phần nổi giận, chưa từng có ai dám coi thường hắn như vậy. Ầm. Khí tức bùng nổ, Ma Phần quanh thân lửa cháy bùng lên, trực tiếp lao về phía bốn người. Tốc chiến tốc thắng. Vụ. Vụ. Bốn người thanh niên cao lớn nhanh chóng kết ấn, giữa mi tâm một ấn ký hiện ra. Một ấn ký hình ngôi sao năm cánh, quang mang lấp lánh, tỏa ra một loại dao động kỳ lạ. Khoảnh khắc ấn ký hiện ra, ánh mắt bốn người đều trở nên sáng rực, quanh thân kim quang nở rộ, như thần linh.
Đây là
thần ấn. Các ngươi là người của Trung Thần Đạo.
Ma phần đồng tử co lại.
Lên.
Thanh niên cao lớn ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời ra tay.
Hừ. Trung Thần Đạo thì sao?
Ta, ma phần, vẫn giết.
Ma phần hét lớn, miệng nói vậy, nhưng không dám sơ suất, quanh thân lửa cháy bùng lên, mạnh mẽ chém ra một đao.
Một đạo liệt diễm đao mang kinh thiên giáng xuống.
Chương 2535, thần kỹ chương 2535, thần kỹ, phong thần trảm.
Lời vừa dứt, chỉ thấy bốn người đồng thời kết ấn.
Lập tức, trong hang động dưới lòng đất cuồng phong gào thét, vô tận phong chi bổn nguyên ngưng tụ, hóa thành bốn đạo phong nhận màu xanh khổng lồ, vô số phong nhận nhỏ bé xoay tròn cắt xé, tiếng xé gió không dứt.
Chạm.
Bốn người tay ấn chuyển động, bốn đạo phong nhận đồng thời chém xuống.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, liệt diễm đao mang khổng lồ trực tiếp bị chia thành nhiều mảnh, nổ tung thành lửa đầy trời, mà uy lực của phong nhận không giảm, tiếp tục chém về phía ma phần.
Cái gì?
Ma phần sắc mặt biến đổi, sớm đã nghe nói võ giả của Trung Thần Đạo Thiên Phú tuyệt vời, thực lực siêu cường, nghe nói có thể thông qua thần ấn của bản thân, dẫn động thần lực, từ đó phóng thích thần kỹ.
Bốn dĩ, hắn tưởng đó chỉ là lời đồn, không ngờ lại là sự thật.
Thấy bốn đạo phong nhận chém tới, ma phần vội vàng thân hình lóe lên, khó khăn lắm mới né được hai đạo, sau đó một đao chém ra, đánh nát một đạo, thấy đạo phong nhận cuối cùng áp sát, đành phải dốc sức tung một trường.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, thân thể ma phần run lên, thổ huyết đập vào vết đá, sắc mặt trắng bệch.
Bây giờ, ta đổi ý rồi, bốn viên long đan này đều là của chúng ta.
Thanh niên cao lớn cười nhạt, nhìn xuống ma phần, ngươi có ý kiến gì không?
Coi như các ngươi đọc gắt, món nợ này lao tử ghi nhớ.
Trong mắt ma phần lóe lên một tia bán độc, gần như tức đến nổ phổi, trước bị Lâm Tiêu tiện tay lấy đi ba viên long đan, bây giờ lại bị đối phương cướp đi hết, coi như hắn bận rộn cả buổi, chẳng được gì, còn bị thương, ôm một bụng lửa giận. Nhưng hắn rất rõ, những tên này không đơn giản, một chọi bốn, hắn phần thắng rất thấp, nếu không đi, rất có thể sẽ mất mạng.
Lâm Tiêu, sớm muộn gì ta cũng phải giết ngươi.
Ma phần trong lòng lửa giận bùng cháy, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Tiêu, nếu không phải hắn đã sớm thu long đan rời đi, cũng sẽ không gặp phải đám người Trung Thần Đạo này.
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Thấy ma phần rời đi, quang huy trên người mấy người cũng tan đi.
Cao sư minh, tại sao không giết hắn?
Một thanh niên hỏi.
Ma phần này là cao thủ đệ nhất hồng ma tộc, chắc chắn có át chủ bài, nếu ép hắn đến đường cùng, ngọc đá cùng tan thì không hay.
Hơn nữa, nếu thật sự giết hắn, sẽ đồng nghĩa với việc đắc tội với ma tộc, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta đến đây không phải để gây thù, dù sao ma huyền của Bạch Ma tộc không phải là nhân vật dễ trọng, ngay cả đại sư minh cũng không dám coi thường.
Thanh niên cao lớn nói.
Lần này Bạch Ma, Tử Ma hai tộc của Nam Cương, còn có Long Mãng nhất tộc của Bắc Nguyên, Huyết Vu sư của Tây Vực, ngay cả Đông Hoang bốn luôn im mắng, cũng nổi lên không ít cao thủ. Trước đây ngôi vị đệ nhất Trung Thần Đảo chúng ta thế nào cũng phải có được, đã liên tiếp ba kỳ, nhưng lần này có vẻ không dễ dàng.
Nữ tử kia nói.
Sư muội, ngươi nghĩ nhiều rồi, có đại sư minh ở đây, ai có thể là đối thủ của huynh ấy? Thần tử của Trung Thần Đảo chúng ta không phải là hư danh, ngôi vị đệ nhất võ đạo thịnh hội lần này chắc chắn vẫn thuộc về Trung Thần Đạo chúng ta.
Một thanh niên tự tin nói.
Trong thông đạo, một bóng người đang phi nước đại, chính là Vũ Thiên.
Hắn không ngờ, vốn dĩ 10 phần chắc chắn có thể giải quyết đám đệ tử thánh môn kia, ai ngờ đột nhiên xông ra một đại thánh tử và nhị thánh tử, không chỉ phá hoại kế hoạch của hắn, mà cả những đồng bạn của hắn cũng toàn bộ ngã xuống. May mà hắn nhặt lại được một mạng, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt.
Vũ Thiên tự an ủi, trong mắt lóe lên vẻ hoán động.
Thánh môn, ta nhớ các ngươi, đợi ta trở về, tìm sư minh ta dạy dỗ các ngươi.
Đang nói, Vũ Thiên bỗng nhiên dừng lại.
Ở cửa thông đạo phía trước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người.
Đối phương mặc trường bào màu trắng ngà, cộng thêm biểu tượng trên ngực, rõ ràng là người của thánh môn.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, he he.
Vũ Thiên cười lạnh, trong mắt sát khí lóe lên.
Vừa mới chịu thiệt lớn dưới tay thánh môn, một bụng lửa giận, bây giờ vừa hay có thể phát tiết một chút.
Mạnh nhất của thánh môn chính là đại thánh tử và nhị thánh tử, hắn không phải đối thủ của người trước, nhưng khí tức trên người kẻ này không mạnh, hẳn chỉ là một đệ tử thánh môn bình thường.
Gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo.
Khóe miệng Vũ Thiên nhếch lên nụ cười lạnh lùng, đang định đi qua thì thấy đối phương chủ động đi về phía hắn.
Nhóc con, ngươi là đệ tử thánh môn phải không?
Vũ Thiên cười lạnh một tiếng, pháp trượng trong tay vung lên, trong nháy mắt hơn 10 con vong linh xuất hiện trong thông đạo, chắn trước sau người này.
Hắn muốn tận mắt nhìn thấy người này bị vong linh xé thành từng mảnh mới có thể hạ giận.
Ngươi đã gặp Lâm Tiêu chưa?
Lúc này đệ tử thánh môn kia lại đột nhiên hỏi, phản phất như không nghe thấy lời của hắn.
Ngươi nói gì?
Vũ Thiên sững sờ, rồi cười lạnh, kệ ngươi nói nhảm gì, cho ta giết chết hắn.
Lập tức những vong linh này lao về phía đệ tử thánh môn.
Ầm
ầm.
Một cảnh tượng kỳ quái xảy ra, chỉ thấy đệ tử thánh môn kia không đội không vàng, từng bước đi về phía Vũ Thiên, mà những vong linh lao tới, còn chưa tiếp xúc với hắn, đã lần lượt nổ tung, hóa thành cho bụi.
Sao lại?
Vũ Thiên giật mình, tưởng mình hoa mắt, vội vàng lại triệu hồi vong linh tấn công.
Ầm
ầm.
Sau một chuỗi tiếng nổ, vẫn là kết quả tương tự.
Lúc này, đệ tử thánh môn đã đến gần, lạnh lùng nhìn hắn.
Không biết tại sao, đôi mắt lạnh lùng, phản phất như không có chút tình cảm nào, khiến Vũ Thiên không khỏi rùng mình, như bị rắn độc nhìn chằm chằm, khiến hắn trong lòng run sợ.
Chương 2536, nguy hiểm cận kề. Chương 2536, nguy hiểm cận kề. Ngươi đừng qua đây, đừng tìm chết.
Vũ Thiên không khỏi lùi lại, giọng nói có chút run rẩy, thấy đối phương áp sát, hắn đang định lại triệu hồi vong linh.
Bút.
Một tiếng nổ vang, pháp trượng trực tiếp nổ tan. Rầm. Một khắc sau, đệ tử thánh môn đột nhiên một bước lao tới, xuất hiện trước mặt Vu Thiên, nhanh đến khó tin, khi Vu Thiên phản ứng lại, đã bị một lực lượng đáng sợ đập vào tường. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, cổ của Vu Thiên bị đối phương siết chặt, toàn thân khí lực như bị rút cạn, không thể động đậy. Vu Thiên kinh hoàng vô cùng, miệng máu chảy không ngừng, run giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thực lực của đối phương cho hắn một cảm giác không thể chống cự, giống như một con kiến đối mặt với con voi. Ngay cả những yêu nghiệt nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong cũng không cho hắn cảm giác này, càng đừng nói đến đại thánh tử và nhị thánh tử, người này là đệ tử thánh môn, sao lại có thực lực mạnh như vậy? Hay là cố ý giả dạng thành đệ tử thánh môn? Nhưng bất kể thế nào, thực lực cỡ này không nên xuất hiện trong di tích này. "Trả lời câu hỏi của ta, ngươi đã gặp Lâm Tiêu chưa?" Bát thánh tử lạnh lùng nói, ánh mắt bình tĩnh nhưng như vực sâu tăm tối, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng ngươi vào, không còn một mẩu xương. Vu Thiên run lẩy bẩy như một con cừu non, đầu óc trống rỗng, "Ta không biết Lâm Tiêu nào, ta chưa gặp hắn." "Vậy à, vậy thì ngươi đi chết đi." Bát thánh tử lạnh lùng nói, lực đạo trên tay tăng thêm. "À, ta nhớ ra rồi, ta biết Lâm Tiêu." Nỗi sợ hãi cái chết khiến Vu Thiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Ta nhớ ra rồi, hình như trước đây hắn đã từng đánh nhau với ma phần ở bên ngoài, sau đó cũng vào trong di tích này." Nhưng Vu Thiên không quen thuộc với tên của Lâm Tiêu, chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như là người này, nhưng tình hình hiện tại, nếu hắn nói không biết, chắc chắn sẽ chết. "Hắn bây giờ ở đâu?" Bát thánh tử hỏi. Ta không rõ lắm, chỉ biết bấy nhiêu thôi, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta một mạng." Vu Thiên lắc đầu, "Cầu xin." Xem ra hắn quả thật ở đây. Trong mắt Bát thánh tử lóe lên một tia nóng rực, lực đạo trên tay lòng ra, Vu Thiên vội vàng nhân cơ hội chạy trốn. Thế nhưng chưa chạy được mấy bước, hắn đột nhiên thân hình dừng lại, rồi mở to mắt, kinh hãi hét lớn, "Không, bốc." Một khắc sau, cả cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung, văng khắp thông đạo. Mà Bát thánh tử đã rời đi, phải nhanh chóng tìm một nơi để chữa thương. Lâm Tiêu bay nhanh trong thông đạo, cuộc giao tranh với ma phần khiến hắn càng thêm khao khát nâng cao thực lực. Thực lực của ma phần này còn trên cả Nhu Thiết, mặc dù ma phần là nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng không chỉ có thế, hẳn đã gần đến nguyên anh cảnh tứ trọng, hoặc nói là cực hạn của nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Nguyên anh cảnh tam trọng và tứ trọng nhìn như chỉ chênh nhau một tiểu cảnh giới, thực ra là một cái ngưỡng, thực lực chênh lệch hai tiểu cảnh giới, ma phần này rõ ràng là tuyệt thế thiên tài, có thể vượt hơn một tiểu cảnh giới để chiến đấu, không phải loại nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Lâm Tiêu tự nhiên không địch lại, phải nhanh chóng đột phá. Lâm Tiêu sắc mặt có chút nghiêm trọng, nếu không sau này sẽ rất nguy hiểm, hắn không muốn bị người ta khống chế mãi. "Nhanh lên, ở phía trước." Đột nhiên, ở khúc quanh của thông đạo phía trước, truyền đến một giọng nói. "Ma Hàn." Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, vội vàng rẽ vào một thông đạo khác. Mà hắn vừa đi, Ma Hàn và mấy người đã xuất hiện. Có kinh không hiểm, Lâm Tiêu không bị phát hiện, với tình trạng hiện tại của hắn, cho dù thi triển Long Ảnh Bộ, e rằng cũng chưa chắc đã hất ra đối phương, may mà hắn kịp thời rời đi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, nếu đủ mạnh, đã trực tiếp xông lên làm rồi, đâu còn lo lắng sợ hãi như vậy. Một nén hương sau, Lâm Tiêu không biết đã đi qua bao nhiêu thông đạo, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động. "Có mật thất." Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chỉ thấy ở cuối thông đạo có một cánh cửa đá. Lâm Tiêu nhanh chóng đi tới, đẩy cửa đá ra, bên trong là một gian thạch thất. Thạch thất không lớn cũng không nhỏ, nhìn quanh, trống rỗng. Cứ tưởng có bảo vật gì chứ. Lâm Tiêu lắc đầu, có chút thất vọng. Nhưng cũng tốt, nơi này rất thích hợp để chữa thương. Lâm Tiêu đi ra ngoài thạch thất, nhanh chóng bố trí trận pháp, sau đó quay lại thạch thất. "Đợi đã, đó là..." Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, vô tình ngẩng đầu, hắn để ý thấy, phía trên thạch thất có khắc một bức tranh. Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn lên. Trên bức tranh đó, vẽ mấy con chân long, long đẳng cửu tiêu, tung hoành sơn hà, tuần du thiên hạ. Không biết tại sao, nhìn mãi, ánh mắt Lâm Tiêu dần trở nên mơ màng, dần nhập thần, trong mắt hắn, bức tranh này không chỉ là một bức tranh. Gầm. Tiếng rồng ngâm kinh thiên, giữa biển mây mênh mông, linh văn đầy trời lấp lánh, nhanh chóng đan sen, một con chân long bay lượn trên không, tung hoành ngang dọc, quan sát sơn hà, như một vị thiên thần, trưởng khống nhân gian. Gầm. Đột nhiên, hình ảnh thay đổi, vô tận linh văn xuất hiện, quang mang kinh thiên, một con chân long phá biển trôi ra, giấy lên sóng biển ngút trời, phi long tại thiên, thừa phong phá lãng, bá khí lăng cửu thiên. Chương 2537, thất cấp linh văn. Chương 2537, thất cấp linh văn gầm. Lúc này, hình ảnh lại thay đổi, giữa linh văn lấp lánh, một con chân long phá đất trôi ra, vung bước, trời long đất lở, nham thạch phun trào, một tiếng rồng gầm, âm thanh chấn động tám phương, vạn vật phủ phủ. Vụ. Đột nhiên, Lâm Tiêu đồng tử co lại, tỉnh lại. Lúc này, khi hắn nhìn lại bức tranh, ba con chân long trên đó như sống lại, sống động như thật, lấp lánh chói mắt, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rồng âm. Vụ. Một khắc sau, quang mang lóe lên, bức tranh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cùng với tiếng rồng gầm, không gian đột nhiên bị xé rách, ba cuốn trục rơi xuống. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, vội vàng đón lấy. Đây là linh văn. Lâm Tiêu đồng tử co lại, mở một cuốn trục dài mấy mét, trên đó chỉ khắc một con chân long, không có gì khác. Nhưng Lâm Tiêu lại có thể nhận ra, những đường nét của chân long này đều được dệt nên từ từng đạo linh văn, mỗi một phần nhỏ đều là một tòa trận pháp, nói cách khác, đây là một bộ linh văn trận pháp. Thất cấp linh văn. Lâm Tiêu linh thức dò vào, rất nhanh cảm nhận được, đây là thất cấp linh văn, hơn nữa tuyệt đối không phải là thất cấp linh văn đơn giản, với trình độ linh văn hiện tại của hắn, vậy mà cũng chỉ hiểu được đôi chút. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại mở một cuốn trục khác, không khỏi hít một hơi lạnh, bát cấp linh văn. Phải biết rằng, bát cấp linh văn sư tương ứng với nguyên thần cảnh, mà uy lực của bát cấp linh văn còn cao hơn thần cấp võ kỹ một bậc. Có thể tưởng tượng, đó là sự tồn tại đến mức nào, ít nhất ở phàm cổ đại lục, Lâm Tiêu còn chưa từng thấy bát cấp linh văn sư, càng đừng nói đến bát cấp linh văn. Vậy bên trong này là? Tay Lâm Tiêu có chút run rẩy, với tâm trạng kích động, mở cuốn trục thứ 3. Trên cuốn trục không phải là hình chân long, mà là một bức hình kinh lạc cơ thể người, trên đó có ghi chú một lộ trình vận hành phức tạp, dường như là một bộ công pháp. Mặc dù không biết phẩm cấp của bộ công pháp này như thế nào, nhưng có thể được đặt cùng với thất cấp, bát cấp linh văn, tuyệt đối không đơn giản. Không ngờ, đúng là nhặt được bảo vật. Lâm Tiêu mừng rỡ, hiện tại hắn thực ra đã gần đến thất cấp linh văn sư, mà trong mảnh ký ức trong đầu, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là thất cấp linh văn, sau đó không còn nữa. Hơn nữa những thất cấp linh văn đó không nhiều, phẩm cấp cũng bình thường, chủ yếu là minh huyền thánh giả, cũng chính là thất cấp linh văn sư. Bây giờ có được bộ thất cấp linh văn và bát cấp linh văn này, sau này không lo không có linh văn để tu luyện. Vụ. Sau khi truyền ra ba cuốn trục, bức tranh trên đó cũng mở đi, mất đi ánh sáng. Thu lại những cuốn trục này, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm hở, chuẩn bị chữa thương. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Tử vong bổn nguyên sắp đột phá rồi. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Không lâu trước đó, hắn đã hấp thụ tử khí của những vu sư kia, tử vong bổn nguyên đang luyện hóa, lúc này, cuối cùng đã tích lũy đủ, đang đột phá. Thực ra trước khi Lâm Tiêu vào long quật này, tử vong bổn nguyên đã viên mãn, cộng thêm ở đây, hắn đã giết không ít kẻ địch, không ngừng tích lũy tử khí, bây giờ đột phá hoàn toàn là chuyện hợp lý. Chỉ cần tử vong bổn nguyên đột phá, ta có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Lâm Tiêu đè nén tâm trạng kích động, lập tức quanh chân ngồi xuống, ngưng thần để khí. Rất nhanh, tử vong bổn nguyên tích lũy đến điểm tới hạn. Toàn bộ thạch thất một mảnh tĩnh lặng. Một lúc sau, ầm. Trong thức hải, ấn ký bổn nguyên màu tím sẫm đột nhiên chấn động, quang mang rực rỡ, khí tức màu tím sẫm cuồn cuộn lan ra. Không lâu sau, những ký tức này lại nhanh chóng co rút lại vào trong ấn ký. Nhìn kỹ, ấn ký bổn nguyên vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, đã mở rộng gấp đôi, bổn nguyên chi lực chứa trong đó càng thêm mênh mông, mạnh mẽ. Thành công rồi, nhị giai bổn nguyên. Lâm Tiêu mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Có thể đột phá nguyên anh cảnh rồi. Lâm Tiêu đè nén sự hưng phấn trong lòng, đang định lấy ra ngưng anh đan uống, muốn một hơi xông lên, xung kích nguyên anh cảnh. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ thạch thất rung chuyển dữ dội, trên mặt đất, trên tường đều đầy vết nứt, nhanh chóng lan rộng. Chuyện gì vậy? Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, không quan tâm nhiều, đội vàng chạy ra khỏi thạch thất. Mà lúc này, không chỉ thạch thất, toàn bộ thông đạo cũng đang sụp đổ. Hoặc nói chính xác hơn, toàn bộ long quật đều đang vỡ nát. Ầm. Tấm chân vỡ nát, mấy tảng đá lớn rơi xuống, bị Lâm Tiêu một kiếm chém nát. Lâm Tiêu vận chuyển nguyên khí, ngưng tụ ra nguyên khí hộ cháo, những tảng đá rơi xuống trực tiếp bị bật nát. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Long quật này sắp sập sao? Mau chạy, chạy đi. Cùng lúc đó, những nơi khác trong long quật cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, nhiều võ giả ngưng tụ ra nguyên khí hộ cháo để chống đỡ, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ầm. Cuối cùng, phiến đá dưới chân cũng bắt đầu vỡ nát, vách đá xung quanh cũng sụp đổ. Tất cả các thông đạo gần như đều đang sụp đổ, vô tận đá vụn như cắt chảy rơi xuống. Lâm Tiêu lơ lửng trên không, mặt lộ vẻ kinh nghi bất định, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu di tích, nhưng chưa từng gặp phải tình huống này. Nhưng dù sao cũng đã quen với sóng gió, Lâm Tiêu vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn đá vụn xung quanh sụp đổ rơi xuống, từng bóng người xa gần cũng dần xuất hiện. Đến khi tất cả các tảng đá rơi xuống, xung quanh là một mảnh tối tăm. Chỉ có quang huy từ nguyên khí của các võ giả, thuộc tính khác nhau, tỏa ra ánh sáng màu sắc khác nhau, như những con đom đóm màu sắc khác nhau, lơ lửng trong bóng tối. Chương 2538, tế đàn, Long huyết chỉ. Chương 2538, tế đàn, Long huyết chỉ. Chết tiệt, sao lại thế này? Linh hảo của ta a, mẹ nó, chuyện quái gì thế này? Di tích trực tiếp hủy rồi, giờ làm sao ra ngoài? Xung quanh truyền đến từng giọng nói. Vụ. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên bùng lên ánh sáng cực mạnh, ánh vàng chói mắt, khiến mọi người không khỏi che mắt. Đây là, Lâm Tiêu cũng che mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một lát sau, ánh vàng mới trở nên dịu hơn. Mau nhìn, ở dưới, có người kinh hô. Mọi người vội vàng nhìn xuống, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy phía dưới là một quang cháo màu vàng khổng lồ, chiếm diện tích mấy nghìn mét. Trung tâm bên trong quang cháo là một tế đàn. Trên tế đàn màu đen, điêu khắc một con hắc long, dương nanh múa bước, góc cạnh rõ ràng, ngạo thị quần hùng. Khác với chân long trong tâm trí Lâm Tiêu, tượng trưng cho quang minh và bá khí, con hắc long này cho người ta một cảm giác tà ác, đặc biệt là đôi mắt kia tràn ngập khát máu và sát lục, như một con ác long. Đương nhiên, đây chỉ là một bức tượng mà thôi, không nói lên được điều gì. Mà ở phía trước tế đàn không xa, là một huyết chỉ đường kính hơn 10 mét, bên trong chất lỏng màu đỏ tươi đang sôi sục, cuộn cuộn, thỉnh thoảng có bọt khí nổi lên, từng long ảnh màu máu gầm thét bay ra, rồi tan biến giữa không trung, lặp đi lặp lại. Long huyết, trời ơi, đó là long huyết. Nhiều long huyết như vậy, trời ơi. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy vũ huyết chỉ đó, mọi người đều sôi trào. Long huyết ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm, không chỉ có thể cải thiện thậm chí nâng cao huyết mạch, cũng có thể nâng cao tu vi, tôi luyện nhục thân, hơn nữa hiệu quả cực tốt. Dù sao, chân long là thần thú, một chủng tộc đã biến mất từ lâu. Quan trọng là, nhiều long huyết như vậy, gần như bằng mấy chục viên long đan. Không ai nghi ngờ, cho dù chỉ ngâm mình trong đó, thực lực tổng thể cũng có thể có một bước nhảy vọt lớn, đương nhiên, tiền đề là phải chịu được tính mãnh liệt của long huyết. Ngoài ra, xung quanh huyết chỉ còn mọc một số linh quả linh thảo, đều màu đỏ như máu, dường như bị ảnh hưởng bởi huyết khí tỏa ra từ huyết chỉ. Không nghi ngờ gì, những thứ đó cũng là đồ tốt. xông lên. Huyết chỉ, ta đến đây. Nhiều võ giả không kìm được sự cuồng nhiệt trong lòng, hai mắt sáng rực, điên cuồng lao xuống. Trong chốc lát, hàng trăm võ giả đồng thời động thân, từng luồng khí tức ngút trời, không gian như không chịu nổi, rung chuyển dữ dội. Ầm. Những võ giả chạy nhanh nhất trực tiếp buộc phát công kích, oanh kích vào quang cháo màu vàng. Gầm, gầm. Quang cháo đột nhiên chấn động, ngay sau đó truyền đến từng tiếng rồng gầm phẫn nộ. Bút. Một khắc sau, kim quang lấp lánh, ở nơi những võ giả vừa tấn công, từng con kim long ngưng tụ, gầm thét lao ra. Cẩn thận. Những võ giả này giật mình, đội vàng tấn công những con kim long đó. Gầm. Kim long nuốt sắc vung lên, trực tiếp đánh tan công kích, ngay sau đó lao thẳng về phía những võ giả đó. Không, tiếng kêu thảm còn chưa kịp hét lên, đã có mấy võ giả bị xé nát, máu thịt bay tứ tung. Đánh cho ta. Các võ giả khác hét lớn, nhanh chóng bình tĩnh lại, để có được long huyết, họ sẽ không dễ dàng lùi bước. Ầm. Ầm. Vô số đạo công kích oanh giết mà ra, một con kim long không chịu nổi, cuối cùng bị đánh nát, nhưng cùng lúc đó, lại có mấy chục võ giả bị kim long xé rách. Xuất sinh, chết cho ta. Hỏa quang ngút trời, một đạo liệt diễm đao mang quẩn ra, chém nát một con kim long, người ra tay chính là ma phận. Phá. Một tia sét dày như lu nước giáng xuống, cũng đánh nát một con kim long, lôi quang lấp lánh, một bóng người cường tráng bước tới, chính là Ngưu Thiết. Ngay sau đó, lại có kim long bị đánh nát, người ra tay chính là những cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng trở lên như Vũ Diễm, Ma Hàn, Trung Thần Đạo. Mà võ giả dưới nguyên anh cảnh tam trọng, về cơ bản không thể một mình giết một con kim long, để an toàn, đều tập trung lại hành động. Và khi kim long bị tiêu diệt, cường độ của quang cháo cũng dần giảm xuống, ánh sáng mở đi một chút. Mọi người hiểu rằng, muốn mạnh mẽ xông vào là không thể, uy lực của những con kim long đó, ngay cả cao thủ như ma phần cũng không dám xem thường, một khi sơ suất, đều có thể bị xé nát trong nháy mắt, chỉ có thể không ngừng tấn công quang cháo, kích kim long ra, rồi tiêu diệt chúng, cứ thế dần dần bảo mòn hết quang cháo. Hiểu được điều này, mọi người hiếm khi đoàn kết lại, dựa theo thực lực chia thành đội, vây quanh quang cháo, không ngừng giết những con kim long này. Những kim long này là do những oán linh của chân long đã chết hóa thành, đều là linh hồn thể. Toàn bộ quang cháo đều do những oán linh này ngưng tụ thành. Một khi có người tấn công hoặc đến gần, oán linh sẽ được giải phóng. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, hắn thậm chí có thể cảm nhận được oán khí và sát khí mạnh mẽ trên người những kim long này. Vụ. Lâm Tiêu lật tay, cùng với tiếng kiếm minh lanh lảnh, thôn linh kiếm đói khát khó nhịn định bay lên trời, nhưng bị Lâm Tiêu nắm chặt. Đi, đưa ta bảo. Lâm Tiêu buông thôn linh kiếm ra, nhảy lên, đáp xuống thân kiếm. Vút. Thôn linh kiếm như ngựa hoang phát cương, xé rách không khí, bắn đi. Chương 2539, chúng nộ chương 2539, chúng nộ tên đó là ai, vậy mà hành động một mình, tìm chết à? Lâm Tiêu lẻ loi một mình, đặc biệt dễ thấy, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Đợi đã, đó không phải là tên nhóc trước đây đã giao thủ với ma phần ở bên ngoài sao? Vậy mà còn chưa chết. Có người nhận ra Lâm Tiêu. Nhóc con, là ngươi. Trong mấy mắt, mấy ánh mắt chứa đầy sát khí bắn tới, ngưng tụ trên người Lâm Tiêu, chính là ma phần, ma hẳn và những người khác. Tên này muốn làm gì, hắn muốn một mình xông qua sao? He he, tên nhóc này điên rồi sao, không biết uy lực của những con kim long kia mạnh đến mức nào. Tên không biết sống chết. Nhiều võ giả cười lạnh, cho rằng hành động này của Lâm Tiêu không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, ngay cả những cao thủ như ma phần cũng không dám làm vậy. Thấy Lâm Tiêu đã đến gần con cháo, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Gầm. Một con kim long trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu cũng trực tiếp người và kiếm nên đón. Hừ hừ, đã ngươi tìm chết, cũng đỡ ta phải tổn công. Ma phần nết miệng cười, mong chờ cảnh Lâm Tiêu bị kim long xé nát, uy lực của những con kim long này, ngay cả hắn cũng không dám coi thường. Thế nhưng một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng. Gầm. Kim long lao tới, một vuốt hạ xuống, muốn xé nát Lâm Tiêu. Lúc này, trường kiếm trực tiếp đâm vào vuốt rồng, một tiếng nổ vang, vuốt rồng vỡ tan, ngay sau đó, trường kiếm trực tiếp chém qua thân rồng. Ầm. Kim long vỡ nát, hóa thành từng sợi năng lượng, bị thôn linh kiếm hấp thụ. Trong nháy mắt, toàn trường chết lặng. Gầm. Gầm. Lúc này, lại có mấy con kim long lao ra, trực tiếp bị thôn linh kiếm tiêu diệt thôn vệ. Bút. Một khắc sau, Lâm Tiêu trực tiếp xuyên qua con cháo, bay vào trong kết giới. Mọi người chết lặng, im phăng phắc. Cho đến khi từng con kim long lao tới, mọi người mới vội vàng tỉnh lại, đối phó với những con kim long này. Mà Lâm Tiêu thì trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp vào trong con cháo, rồi đến trước vũ huyết trì. Chết tiệt, sao lại thế này? Ma phần kinh ngạc và tức giận vô cùng, không thể chấp nhận, toàn lực bộc phát, đánh nát một con kim long, nhưng ngay sau đó, lại có hai con kim long lao về phía hắn. Năng lượng thật nồng đậm. Nhìn vũ huyết trì này, Lâm Tiêu không khỏi nuốt nước bọt, một luồng huyết khí nồng đậm ập vào mặt, khiến huyết mạch trong cơ thể hắn cũng sôi trào. Nhiều long huyết như vậy, cho dù dùng thôn linh quyết, cũng phải mất mấy ngày mấy đêm. Lâm Tiêu lấy ra hai bình ngọc, chập ngón tay dẫn dắt, huyết trì của trào, dâng lên hai luồng huyết lãng, trực tiếp lao về phía miệng bình. Bụ. Hai luồng huyết lưu lao vào trong bình, long huyết trong bình ngày càng nhiều. Chết tiệt, dừng tay. Dừng lại, mau dừng lại, thằng danh con, ngươi dám ăn một mình. Mẹ nó, vãi cả. Bên ngoài, nhiều võ giả không khỏi chửi ầm lên, mắt đỏ ngầu, thấy những long huyết đó không ngừng bị Lâm Tiêu thu đi, như thể đang rút máu của họ. Lâm Tiêu làm như không nghe thấy, điều chỉnh lượng thu vào đến mức tối đa, cực tốc thu lấy những long huyết này. Tiểu xuất sinh, ngươi tìm chết. Ma phần nổi giận, khí tức hừng hực, mạnh mẽ lao về phía con cháo. Gầm. Mấy con kim long gầm thét lao tới. Cũng ngay, ma phần hét lớn, khí tức vận chuyển đến cực hạn, lửa cháy ngút trời, mạnh mẽ chém ra một đao. Ầm. Một con kim long bị chém nát, nhưng ngay sau đó, những con kim long khác lao tới, vuốt sát xé rách không khí. Ma phần sắc mặt ngưng lại, đành phải lùi lại, chém ra mấy đạo đao mang để chống đỡ, vòng vèo né tránh, tái tụ lực. Cùng lúc đó, Ma Hàn, Vũ Diễm và cả mấy người của Trung Thần Đạo cũng rơi vào tình cảnh tương tự, đều muốn trực tiếp xông vào, nhưng lại bị kim long cản trở, không thể qua được. Thấy huyết trì không ngừng hạ xuống, đã xuống một nửa, trái tim của mọi người như đang rỉ máu. Trước đó họ cười lớn bao nhiêu, lúc này nội tâm đau đớn bấy nhiêu. Mà lúc này, huyết chỉ đã bị rút đi gần 2/3. Mọi người điên cuồng tấn công những con kim long đó, muốn nhanh chóng đánh vỡ quang cháo, nhưng những con kim long đó hết đợt này đến đợt khác, như không có hồi kết, mặc dù quang cháo cũng ngày càng mở đi, nhưng rõ ràng vẫn cần một chút thời gian. Nhưng đợi họ thành công đánh vỡ quang cháo, huyết chỉ chắc chắn đã cả đáy. Tìm thấy ngươi rồi, nhóc con, giao huyết mạch ra đây. Lúc này, một bóng người đột nhiên lao về phía quang cháo, chính là Bát Thánh Tử. Lúc này, Bát Thánh Tử ánh mắt nóng rực, mặt đầy vẻ tham lam hưng phấn, lãng phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Vút. Bát Thánh Tử tốc độ cực nhanh, vài lần lóe lên, đã đến gần quang cháo. Lão Bát, ngươi làm gì vậy? Một tiếng kinh hô vang lên, người nói chính là đại thánh tử Từ Hoa của Thánh Môn. Mau qua đây, ngươi làm vậy sẽ mất mặt đó. Nhị thánh tử Vương Miện cũng đội nói. Họ không biết tại sao Bát Thánh Tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng họ rõ ràng với thực lực của Bát Thánh Tử, một mình muốn xông vào không khác gì tự tìm đường chết, ngay cả họ cũng không dám làm vậy. Nhưng muốn ngăn cản đã không kịp, thấy Bát Thánh Tử đã đến gần quang cháo, mấy con kim long gầm thét lao tới. Cũng ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Bát Thánh Tử tiện tay tung một trường, mấy con kim long trực tiếp nổ tung, như thể đập chết mấy con rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, nhộn nhịp kinh hô. Chương 2550, ngược sát. Chương 2550, ngược sát. Ở trong hang động dưới lòng đất tối tăm quá lâu, vừa ra ngoài có chút không quen. Hít mấy hơi không khí trong lành, Lâm Tiêu tùy tiện chọn một hướng rồi lao đi vun vút. Dù sao cũng chỉ còn lại không đến mấy ngày, hắn cũng không ôm hy vọng gì có thể tìm được bảo vật hay cơ duyên, xem như là đi dạo giải sầu. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, sóng yên biển lặng. Thỉnh thoảng, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy một vài thi thể, nếu trên đó còn sót lại tử khí, hắn sẽ đi đến hút lấy, tuy rằng trợ giúp không lớn, nhưng mỗi nhỏ cũng là thịt. Mắt thấy, thời gian 6 tháng sắp đến, đây đã là ngày cuối cùng. Hôm đó, Lâm Tiêu đáp xuống một đỉnh núi, đứng đón gió, phóng tầm mắt nhìn bốn phía. Thật đúng là nhanh, 6 tháng đã trôi qua rồi. Lâm Tiêu khẽ cảm thán. Ầm, ầm. Ngay lúc này, một trận tiếng nổ vang lên, truyền đến từ phía trước. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hiện tại hắn đã đột phá nguyên anh cảnh, tinh thần chi lực cộng thêm nguyên anh, năng lực cảm chi cực kỳ nhạy bén, dao động ngoài ngàn mét cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Bút. Dưới chân giẫm một cái, Lâm Tiêu trực tiếp bay về phía có dao động. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía trước có người đang giao thủ. Là Sư Minh. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, một trong hai bên chính là đệ tử Vạn Huyết Tông, La Ảnh cũng ở trong đó. Mà khi hắn nhìn thấy phe còn lại, trong mắt lập tức sát khí bùng nổ, Ma Hàn. Lúc này, Ma Hàn và mấy người đang truy sát La Ảnh bọn họ, ngay khi Lâm Tiêu vừa đến, đã có 2 tên đệ tử Vạn Huyết Tông vẫn lạc. Thực ra, Ma Hàn và đám người đã sớm có thể hạ sát thủ, nhưng bọn chúng dường như không đợi, tựa như mèo vờn chuột, trên mặt mang theo vẻ trêu tức, cứ cách một khoảng thời gian lại giết một tên đệ tử Vạn Huyết Tông, để La Ảnh bọn họ trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng và bất lực. Ha ha, chạy mau, chạy nhanh lên nữa đi, không thì ta không khách sáo đâu. Ma Hàn đuổi theo sau, cố ý giữ một khoảng cách với đối phương, nhìn mấy tên đệ tử Vạn Huyết Tông còn lại phía trước, trên mặt mang theo ý cười nhạo. Đáng ghét, chết tiệt. Mấy tên đệ tử Vạn Huyết Tông tức giận đến đỏ mặt, đối phương hoàn toàn đang đùa giỡn với họ, nhưng họ lại không dám dừng lại, thực lực của đối phương căn bản không phải là thứ họ có thể chống lại, trên đường đi đã có nhiều đồng bạn lần lượt ngã xuống, dừng lại chính là chết. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng manh động. La Ảnh nhắc nhở, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, trên cánh tay hắn có một vết thương, máu chảy không ngừng, là do không lâu trước đó hắn vì bảo vệ một đệ tử mà lưu lại, đáng tiếc vẫn không thể ngăn được bi kịch xảy ra. Tiểu xuất sinh Lâm Tiêu kia đã chết rồi, nếu các ngươi đã là đồng môn với hắn, vậy thì món nợ của hắn cứ để các ngươi trả đi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Sau một nén nhang, nếu các ngươi có thể chạy thoát, ta sẽ không truy sát nữa, nếu không, sau một nén nhang sẽ có thêm một người chết. Ma Hàn cười gằn. Điều này khiến sắc mặt La Ảnh mấy người vô cùng khó coi, đối phương quả thực là khinh người quá đáng, rõ ràng biết họ không thể chạy thoát, nhìn như cho hy vọng, thực chất là sự tuyệt vọng lớn hơn, khiến họ bị bao trùm trong bóng ma của cái chết. La Ảnh còn khá hơn một chút, tâm trí hắn trầm ổn, luôn tương đối bình tĩnh, trong lòng đang tính toán đối sách. Nhưng mấy người khác, thân thể đều run rẩy kịch liệt, không ai biết người chết sau một nén nhang có phải là mình không, chẳng khác nào chờ chết, loại dày vò tinh thần này đủ để khiến người ta suy sụp. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của mấy người, Ma Hàn và đám người trong lòng vô cùng quái trá, bọn chúng chính là thích dáng vẻ dễ dụa hấp hối của con mồi, cái cảm giác ngược sát đó. Vút. Bất chợt, Ma Hàn biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện sau lưng một tên đệ tử Vạn Huyết Tông. Thời gian còn chưa đến. Tên đệ tử Vạn Huyết Tông đó hét lớn, mấy người khác cũng sắc mặt trầm xuống. Ha ha, ta chỉ đùa thôi, ngươi lại tưởng thật à, ta Ma Hàn giết người cần lý do sao, cút qua đây cho ta. Cười lạnh một tiếng, Ma Hàn bàn tay cong thành trảo, cách không kéo một cái. Lập tức, tên đệ tử Vạn Huyết Tông đó bị một luồng sức mạnh quá chặt, thân thể không tự chủ được bay ngược về phía sau. A, cứu ta. Đệ tử Vạn Huyết Tông phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhớ lại cảnh tượng mấy người trước đó chết thảm, hắn không khỏi rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy. Vương Húc. La Ảnh hét lớn, khí tức toàn lực bùng phát, chém mạnh một đao. Bùm. Một tiếng nổ vang, lực kéo bị chém đứt, tên đệ tử Vạn Huyết Tông kia thoát được một kiếp, mà không còn chút máu. nhiều chuyện, vậy thì ngươi lên trước đi. Ma Hàn ánh mắt lạnh đi, bàn tay mở ra, một luồng hấp lực vô hình khóa chặt La Ảnh. Xoẹt. La Ảnh nhíu mày, chiến đao chắn trước người, đao ý quanh thân cuộn trào, không ngừng mài mòn luồng sức mạnh này, tuy thân thể vẫn bị kéo về phía Ma Hàn, nhưng tốc độ rất chậm. Hừ, chó bạn. Ma Hàn kinh thường, đột nhiên buông tay. Bịch. La Ảnh không kịp thu lực, bay ngược ra sau. Chết đi. Ma Hàn tung ra một trường, trường ấn cường hãn bao trùm lấy La Ảnh. La Sư Minh. Mấy người khác sắc mặt đại biến, đội vàng liều mạng bộc phát. La Ảnh cũng dốc hết toàn lực chém ra một đòn. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuồn cuộn. Phụt, phụt. La Ảnh mấy người phun máu bay ngược, rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Chương 2551, sát ý chương 2551, sát ý gử, thật không biết sống chết. Ma Hàn hừ lạnh một tiếng, đáp xuống mặt đất. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần ai giết một đồng bạn của mình, ta sẽ tha cho kẻ đó. Ma Hàn khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Lời này vừa ra, sắc mặt La Ảnh mấy người đều biến đổi. Một khắc sau, lại thấy một tên đệ tử Vạn Huyết Tông đột nhiên đứng dậy, tay cầm một thanh kiếm, chỉ vào yết hầu của một đệ tử khác. Vương Húc, ngươi đang làm gì? Đừng nghe lời hắn, tên này sẽ không tha cho chúng ta đâu, mau dừng tay. La Ảnh quát lớn. Vương Húc cười thảm, toàn thân run rẩy, giọng run run nói, La Sư Minh, tha thứ cho ta không còn lựa chọn nào khác, ta không muốn chết. Mà tên đệ tử Vạn Huyết Tông bị chĩa kiếm vào, thì sắc mặt trắng bệch. Vương Húc, đừng manh động, ngươi đừng, à. Lời còn chưa nói xong, Vương Húc đã chém xuống một kiếm. Tên đệ tử Vạn Huyết Tông này tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế nhưng một khắc sau, hắn lại không hề hấn gì. Vương Húc, đừng. Đột nhiên, La Ảnh mấy người phát ra một tiếng kinh hô. Tên đệ tử Vạn Huyết Tông kia đột nhiên mở mắt, đôi mắt trợn tròn. Lúc này Vương Húc đang lao về phía Ma Hàn và đám người, thân thể phình to dữ dội, rõ ràng hắn định tự bạo. La Sư Minh, các minh mau đi, ta sẽ cầm chân chúng. Có các minh làm huynh đệ, đáng giá. Vương Húc cười ha hả, tiếng cười lại đầy vẻ thê lương. Người một chết. Ma Hàn hét lạnh, sát khí lóe lên, một bước lao tới, một chưởng đánh vào thiên linh cái của Vương Húc. Vương Húc. La Ảnh mấy người gào thét, mắt nổi lên tơ máu. Vút. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên giáng xuống, chắn trước mặt Vương Húc, tung ra một quyền, chặn lại chưởng lực của Ma Hàn, sau đó một tay đặt lên vai Vương Húc, nguyên khí rót vào, đè nén khí tức bạo động trong cơ thể hắn xuống. Bùm. Một tiếng nổ lớn, thân thể Ma Hàn chấn động, lùi lại mấy bước, khi hắn nhìn thấy người cản mình, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Tiểu tử, ngươi vậy mà vẫn còn sống. Một lúc lâu sau, Ma Hàn mới có chút không thể tin nổi mà hét lên, mấy người khác cũng vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Lâm Tiêu bị hắc động trong lòng quấn hút vào, bên trong đó, ngay cả cao thủ như Ma Phần, Ngưu Thiết, cũng không chịu nổi hai hơi thở đã phải chật vật chạy ra, với thực lực của Lâm Tiêu, chắc chắn đã chết ở bên trong. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt họ, nhất thời, họ thậm chí còn cho rằng, đối phương chỉ là người có tướng mạo giống Lâm Tiêu mà thôi, không phải là Lâm Tiêu thật. Nhưng ánh mắt và khí tức của đối phương, nói cho Ma Hàn biết, đối phương chính xác là Lâm Tiêu thật 100%. Lâm Tiêu. La Ảnh mấy người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ, họ cũng nghe được tin Lâm Tiêu chết trong long quật, trong lòng vô cùng đau buồn, tiếc thương, nhưng La Ảnh luôn tin chắc rằng Lâm Tiêu sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Quả nhiên không sai, Lâm Tiêu thật sự còn sống, điều này khiến La Ảnh bọn họ mừng như điên, có Lâm Tiêu, họ liền có hy vọng, Vạn Huyết Tông liền có hy vọng. Nhưng một khắc sau, La Ảnh lại vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì thực lực của mấy người đối phương không hề đơn giản, bao gồm Ma Hàn và mấy người nữa, đều là thực lực nguyên anh cảnh tam trọng trở lên, đặc biệt là Ma Hàn, càng là nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Thực lực như vậy, đã được coi là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Nếu chỉ có một người, La Ảnh có lẽ sẽ yên tâm, dù sao Lâm Tiêu cũng có chiến tích đánh bại Ma Cuồng, nhưng bây giờ, đối phương có tới 5 người, mà họ lại không giúp được gì nhiều, chỉ dựa vào một mình Lâm Tiêu, tình hình thực sự rất nguy hiểm. Lâm Tiêu mau đi, đừng quan tâm đến chúng ta. La Ảnh vội vàng hét lên, chống người đứng dậy, hắn đã quyết tâm dùng tự bạo để cầm chân đối phương, tranh thủ thời gian cho Lâm Tiêu. Dù sao đi nữa, biết Lâm Tiêu còn sống, thế là đủ rồi, nếu cái chết của họ có thể đổi lấy sự quật khởi của Lâm Tiêu, sự quật khởi của Vạn Huyết Tông cũng là đáng giá. Lâm sư đệ, ngươi mau đi. Mấy tên đệ tử khác cũng đứng dậy, trong lòng đã ôm quyết tâm phải chết. Từ khi bị Ma Hàn mấy người để mắt đến, họ đã không có ý định sống sót, có thể chết đúng chỗ cũng đáng. Ha ha, các ngươi đang nói mơ à? Tất cả các ngươi đều phải chết. Ma Hàn cười lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu, đầy vẻ tham lam. Tiểu tử, không ngờ mạng ngươi cũng lớn thật, tuy không biết ngươi sống sót thế nào, nhưng mà giao huyết nguyên quả và long huyết ra đây, ta có thể cho ngươi và các sư minh của ngươi một cái chết thông khoái. Lâm Tiêu, ngươi mau đi, chúng ta sẽ cản chúng. Nói rồi, La Ảnh mấy người định chạy tới, chuẩn bị tự bạo. Yên tâm. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tiêu lại đột nhiên lên tiếng, quay người lại, vỗ vai Vương Húc, trầm giọng nói, phải biết quý trọng mạng sống của mình, lãng phí vào đám rác rưởi này, không đáng. Tiểu tử, ngươi nói ai là rác rưởi? Một ma nhân giận dữ chỉ vào Lâm Tiêu. Trở về đi, mọi chuyện giao cho ta. Nói rồi, Lâm Tiêu vỗ vai Vương Húc, một luồng sức mạnh dịu dàng đẩy Vương Húc về phía sau. Ta. Vương Húc muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào, thân thể ma xui quỷ khiến lùi về phía sau, dưới tác dụng của luồng sức mạnh đó, đan điền vốn đang phình to dữ dội cũng ổn định lại. Tiểu tử, đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi đi cả. Ma nhân kia tức giận nói, tiện tay đánh ra một đạo hàn băng kình khí, nhắm thẳng vào sau lưng Lâm Tiêu. Bút. Lâm Tiêu quay người, không hề động đậy, kình khí giữa đường nổ tung, hàn khí bay tứ tung. Chương 2552, uy lực của Trảm Thiên chương 2552, uy lực của Trảm Thiên Nguyên Anh cảnh. Ma Hàn khẽ sửng sở, rồi khóe miệng nhếch lên, thì ra đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh, thảo nào dám ở lại đây, nhưng dù vậy, ngươi vẫn phải chết. Hắn thừa nhận, đơn đấu, thậm chí 2-1, bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng bây giờ, bọn họ ở đây có tổng cộng 5 vị Nguyên Anh cảnh tam trọng, cộng thêm hắn một vị Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong, và 2 vị Nguyên Anh cảnh tam trọng hậu kỳ, đối phó Lâm Tiêu, dư sức. Đừng nói là Lâm Tiêu, cho dù là Thiên Kiêu như Ma Phần, cũng không chống đỡ nổi. Tự tin vậy sao? Lâm Tiêu lạnh nhạt nhìn Ma Hàn và đám người, ánh mắt lạnh lùng đó, như thể đang nhìn một đám người chết. Hừ hừ, lười nói nhảm với ngươi, vừa hay cũng là ngày cuối cùng rồi, ngươi tự chui đầu vào lưới, xem ra đúng là trời có mắt, ta, Ma Hàn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, cùng lên. Ầm. Vừa dứt lời, Ma Hàn mấy người khí tức bùng nổ, hàn khí lạnh lẽo như thủy triều, quét ra xung quanh. Trong khoảnh khắc, trong vòng vài trăm trượng, đều bị băng sương bao phủ. Không ổn, lui, La Ảnh mấy người, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Thế nhưng khi họ muốn qua đó, Lâm Tiêu đã ra tay. Giết! Ma Hàn mấy người dậm chân, lao vút ra. Ầm! Băng ma nhận, băng tuyết phong thiên, thiên hàn nhất kích. Ma Hàn mấy người buộc phát công kích, có lẽ vì quá thèm khát bảo vật trên người Lâm Tiêu, muốn mau chóng đoạt được, năm người không hẹn mà cùng lúc thi triển ra đòn mạnh nhất, muốn một đòn giải quyết Lâm Tiêu, chia chác bảo vật. Đáng tiếc, bọn chúng tính toán rất hay, nhưng lại đánh giá thấp Lâm Tiêu. Vừa hay lấy các ngươi thử chiêu mới của ta. Lâm Tiêu khẽ miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, sát khí nổi lên từ phía. Hắn không quên, lúc trước bị Ma Hàn mấy người truy sát trong thông đạo, chật vật bỏ chạy, còn sau đó, lúc bị mọi người vây công, đám gia hỏa này cũng không bỏ qua cơ hội đánh lên hắn, thương thế của hắn nặng như vậy, công lao của đám này không hề nhỏ. Ầm. Huyết mạch bùng nổ, chiến thần chi ảnh ngưng tụ, khí huyết sôi trào sông thẳng lên trời. Năm đạo mạch luân hiện ra rõ ràng. Vì một vài lý do, Lâm Tiêu cố ý che giấu đẳng cấp huyết mạch của mình, để tránh rắc rối, nhưng uy lực vẫn như cũ. Uy áp thật mạnh. La Ảnh bọn họ trong lòng chấn động, cảm nhận được một luồng uy áp huyết mạch mạnh mẽ, huyết mạch trong cơ thể cũng không kìm được mà sao động, nảy sinh ý muốn thần phục. Nguyên phủ bạo động, Nguyên Anh run rẩy, nguyên khí gào thét. Lâm Tiêu siết chặt trường kiếm, kim mâu sáng rực, huyết mạch chi lực điên cuồng hội tụ, tựa như một cơn bão màu máu, bao quanh bốn phía, chiến thần ấn lóe lên dữ dội. Ầm. Cùng lúc đó, công kích của Ma Hàn và đám người quét tới. Hàn khí băng giá và năng lượng vô tận tàn phá kéo đến, nơi đi qua, không gian răng rắc đóng băng, trời đông đất lạnh, tựa như một cơn bão băng giá, cuồn cuộn hướng về phía Lâm Tiêu. Sức mạnh thật đáng sợ. La Ảnh bọn họ trong lòng kinh hoàng, lúc nãy truy sát họ, Ma Hàn và đám người ngay cả 3 phần sức lực cũng chưa dùng đến, lúc này 5 người toàn lực bộc phát, uy lực hội tụ lại, khiến họ kinh hồn bạt vía. Họ không chút nghi ngờ, cho dù là Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng tuyệt đối không đỡ nổi đòn này, Lâm Tiêu, có thể được không? Đối mặt với cơn bão hàn khí khủng bố, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn nắm kiếm trong tay, theo lưỡi kiếm di chuyển, huyết mạch chi lực quanh thân cũng theo đó mà động. Nhìn qua, cứ như thể lưỡi kiếm đã dẫn động cả một biển máu. Trảm Thiên! Một tiếng hét lớn, Lâm Tiêu ánh mắt sáng rực rỡ, khí huyết ngút trời. Cùng với biển máu dâng lên, hắn trực tiếp chém một kiếm về phía trước. Trong khoảnh khắc xuất kiếm, La Ảnh bọn họ trợn to mắt, tâm thần run rẩy, họ đột nhiên có cảm giác, một kiếm này dường như đã dung nhập cả đất trời vào trong đó, một kiếm hạ xuống, khai thiên lập địa. Và theo một kiếm này chém ra, không gian phía trước đột nhiên bị xé toạc, vang lên tiếng xé giấy, như thể bị một đao chia làm hai nửa. Chỉ thấy giữa đất trời, một đạo huyết quang khổng lồ lóe lên, trực tiếp cắt đôi cơn bão băng tuyết đó, cơn bão bị chia làm hai, băng tuyết vụn vỡ rơi lả tả khắp trời. Làm sao có thể? Ma Hàn bọn họ phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi, mắt trợn tròn như cá chết, đòn tấn công liên thủ của họ, hơn nữa còn là tập hợp đòn mạnh nhất của tất cả mọi người, cứ thế bị phá rồi sao? Chỉ một kiếm, đỡ lấy. Ma Hàn phản ứng lại đầu tiên, điên cuồng hét lớn, dốc hết toàn lực bộc phát chống cự. Những người khác cũng liều mạng bộc phát khí tức. Lúc này, huyết quang chém tới, uy áp đáng sợ giáng xuống, khiến Ma Hàn bọn họ đồng tử co rụt lại. Trong một khoảnh khắc, dường như cả đất trời sụp xuống, đè lên người họ, khiến người ta không thở nổi. Bùm! Một tiếng nổ vang, công kích của Ma Hàn mấy người lập tức tan thành cho bụi, sức mạnh khủng bố bao trùm lấy họ, họ không thể tránh né, cũng không thể chống đỡ. Sao lại có thể mạnh như vậy? Không, Ma Hàn bọn họ hoàn toàn ngây người, họ đâu ngờ được thực lực của Lâm Tiêu lại tiến bộ vượt bậc đến mức này, chỉ một kiếm lại khiến họ nảy sinh ý nghĩ không thể chống cự. Và sự thật cũng đúng là như vậy. Giờ phút này, Ma Hàn mới biết, kẻ ngu xuẩn thực sự là bọn họ, đối phương nếu không có nắm chắc, sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ trách bọn họ quá tự tin, cho rằng có 5 người, hơn nữa đều là Nguyên Anh cảnh tam trọng, thì nhất định ăn chắc đối phương, bị bảo vật trên người đối phương làm cho mở mắt, bảo vật dĩ nhiên rất quan trọng, đáng tiếc, họ không có mạng để lấy. Chương 2553, một kiếm chém giết, sơ loại kết thúc chương 2553, một kiếm chém giết, sơ loại kết thúc thực lực của tên này, cho dù là Ma Phần, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ e chỉ có mấy tên kia mới có cơ hội. Trước khi chết, trong lòng Ma Hàn lóe lên một ý nghĩ. 5 người trực tiếp bị kiếm áp đáng sợ nghiền nát, tiếng gào thét tuyệt vọng và không cam lòng cũng bị nhấn chìm trong huyết quang. Một lát sau, không gian bị xé toạc mới từ từ phục hồi, trời đất một mảnh tĩnh lặng, chỉ có Lâm Tiêu đứng sừng sững giữa không trung. Còn La Ảnh mấy người thì ngây như phỗng, ngơ ngác nhìn bóng người đó. Một lúc lâu sau, mấy người mới hoàn hồn, dùng sức dụi dụi mắt mình. "Thái gia, ngươi làm gì đánh ta? Ta muốn biết, đây có phải là đang mơ không?" Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, mấy bước bước ra, đến trước mặt La Ảnh mấy người. "Lâm Tiêu, ngươi, nhìn Lâm Tiêu, mấy người muốn nói gì đó, nhưng trong lòng chấn động đến khó mở lời. Cảnh tượng này đột nhiên có chút quen thuộc, nhớ lại ngày xưa, tại di tích binh khí kia, Lâm Tiêu giết chết Tam Thánh Tử và Ngũ Thánh Tử, đánh bại cao thủ ma tộc Ma Cuồng, chẳng phải cũng như vậy sao? Chỉ là lần này, sự chấn động mà Lâm Tiêu mang lại cho họ càng mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến mức không thể tả, thậm chí khiến họ nghi ngờ có phải đã xuất hiện ảo giác không. Thực lực mà Lâm Tiêu vừa thể hiện quá mạnh, tuy họ chưa từng gặp những cao thủ đỉnh nhọn của các khu vực khác, nhưng thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối không thua kém họ. Cầm lấy đi, mau chóng chữa thương. Nói rồi, Lâm Tiêu lấy ra một ít linh dược linh thảo, khẽ cười. Mấy người ngơ ngác nhận lấy linh dược, vẫn còn có chút ngờ, cảnh tượng Lâm Tiêu một kiếm chém giết 5 vị nguyên anh cảnh tam trọng lúc nãy, không ngừng lóe lên trong đầu họ, mang đến từng đợt chấn động, khó mà bình phục. La sư minh, cho huynh. Nói rồi, Lâm Tiêu lại lấy ra một quả huyết nguyên quả, đưa cho La Ảnh. Huyết nguyên quả. La Ảnh mắt sáng lên, vội vàng từ chối, cái này quá quý giá, ngươi cứ giữ lấy đi. La sư minh, với tu vi của huynh, cộng thêm quả huyết nguyên quả này, có hy vọng rất lớn đột phá nguyên anh cảnh tam trọng, đến lúc đó, nhất định có thể tiến xa hơn trong cuộc thi, ta cũng là vì bạn huyết tông chúng ta mà nghĩ, huynh không muốn, đệ tử của tông môn chúng ta có thể xếp hạng cao hơn sao? Lâm Tiêu nói, ta còn mấy quả, huynh không cần lo lắng về điểm này. Lúc nãy vì bảo vệ hắn, La Ảnh mấy người mạng cũng không cần, bỏ ra một quả huyết nguyên quả có là gì? Nghe Lâm Tiêu nói vậy, La Ảnh cũng không tiện từ chối, nhận lấy huyết nguyên quả, đi nhớ phần tình nghĩa này trong lòng. Vừa hay, đây cũng là ngày cuối cùng rồi, chúng ta đi cùng nhau đi. Lâm Tiêu cười nói. Thế là, mọi người cùng nhau đi dạo khắp nơi, trò chuyện, cũng không nghĩ gì đến cơ duyên, bảo bật nữa. Rất nhanh, một ngày trôi qua một cách thong thả. Ông. Thời gian vừa đến, trên bầu trời của di tích, từng cột sáng hạ xuống, rơi vào mỗi người còn sống. Một khắc sau, ánh sáng và người cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó, tại một bên hồ trong di tích, Bát Thánh Tử khoanh chân ngồi, cảm nhận được kim quang chiếu xuống, đột nhiên mở mắt. Lần này lại không bắt được tên tiểu tử đó, đáng tiếc, chỉ lấy được một phần huyết mạch. Bát Thánh Tử liếm môi, sắc mặt có chút âm trầm, ta bây giờ khí tức đã mở, ra ngoài chắc chắn sẽ bị bại lộ, mấy tên nguyên thần cảnh kia không đơn giản, thôi vậy, võ đạo thịnh hội này đã không còn quan hệ gì với ta nữa. Phần còn lại, cứ giao cho Thánh Thương đi. Nhưng mà, đợi võ đạo thịnh hội kết thúc, thử hử. Nói xong, Bát Thánh Tử tay phất một cái, kim quang rơi trên người lập tức tiêu tan, sau đó hắn một tay kéo vào hư không, xé toạc không gian, bước vào trong. Trên một ngọn núi cao, một bóng người áo đen đứng ngạo nghễ, đây là một ma nhân tóc trắng, hai mắt đều là màu trắng, dường như không có đồng tử, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía xa, áo bào bay phấp phới trong gió. Quán quân võ đạo thịnh hội lần này, không ai khác ngoài ma huyền ta. Ma nhân tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, giọng không lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác nói là làm, dường như hắn đã nói, thì nhất định sẽ làm được. Ông. Kim quang giáng xuống, ma nhân tóc trắng theo đó biến mất. Ầm. Cùng lúc đó, gần một ngọn núi lửa nóng rực, một đạo hỏa quang xông thẳng lên trời, năng lượng nóng bỏng quét ra, điên cuồng bùng nổ, khiến không gian vặn vẹo không ngừng, dường như có thể bị thiêu hủy bất cứ lúc nào. Một khắc sau, luồng năng lượng này co rút dữ dội, thu vào trong một bóng người. Bóng người này đang khoanh chân ngồi gần miệng núi lửa, đột nhiên mở đôi mắt đỏ như máu, dường như đang cháy một ngọn lửa. 3 tháng rồi, ta ma phần cuối cùng cũng đột phá. Vừa dứt lời, hắn cũng bị kim quang truyền tống đi. Trong một khu rừng sâu thẳm, xì xì xì, một trận âm thanh sắc nhọn dồn dập vang lên, một con mãng xà khổng lồ màu đỏ máu đang cuộn tròn trên mặt đất, dựng thẳng người, lưỡi rắn đỏ tươi thẻ ra, một đôi con ngươi dọc lóe lên ánh sáng cắt máu. Xung quanh con mãng xà này, rải rác mấy chục thi thể, chết thảm thương, không một thi thể nào còn nguyên vẹn. Tiểu Hồng, trở về đi. Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên, như tiếng cào sắt, trong môi trường sâu thẳm này có chút giận người. Xì xì xì, thẻ lưỡi, con mãng xà này co người lại, sau đó lùi về bên cạnh một thanh niên áo máu. Làm tốt lắm. Thanh niên áo máu đeo mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng, một bàn tay thon dài và trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mãng xà, tay kia cầm một ngọn hồn đăng. Chương 2554, trở về chương 2554, trở về tiếp thật, ra ngoài rồi, không thể tùy ý giết người nữa. Trong một tiếng thở dài, thanh niên áo máu cũng bị chuyển tống đi. Rít. Một tiếng kêu dài sắc nhọn xé toạc bầu trời, mấy bóng người khổng lồ lướt đi trên không. Nhìn kỹ, đây là mấy con thanh điểu, sải cánh dài đến 100 mét, thân hình nhẹ nhàng, nơi đi qua, sóng ánh sáng màu xanh lưu chuyển, mây gió cuộn trào, như thể có cuồng phong nổi lên. Con thanh điểu dẫn đầu, trên trán có mấy sợi lông màu sắc, bay phấp phới trong gió, trông rất đẹp, nhìn ánh sáng từ trên trời rơi xuống, miệng lẩm bẩm, thời gian đến rồi sao? Hê hê, Thanh Nhi, lâu rồi không gặp. Bất chợt, một trận cười truyền đến. Theo sau đó, là một đám thú nhân. Những thú nhân này, trông giống như yêu thú hình rắn, thân dài đến 100 trượng, nhưng thân hình cường tráng hơn, cơ bắp nổi lên, đầu có sừng rồng, trong đó mấy con yêu thú trên người, còn có 2 móng rồng. Thú nhân dẫn đầu, có 3 móng rồng, thân hình cũng lớn nhất, vừa rồi nói chuyện cũng là hắn. Hắc hắc, Long Hạo, Thanh Nhi cũng là ngươi gọi được sao? Thiếu chủ chúng ta và ngươi không có nửa xu quan hệ. Tộc báo điểu chúng ta cũng không có chút quan hệ gì với các ngươi. Một con thanh điểu lạnh lùng nói. Đừng nói bậy mà, Long Hạo khét lời, không bao lâu nữa, Long Mãng tộc và báo điểu tộc chúng ta sẽ thành thông ra rồi. Ngươi có ý gì? Con thanh điểu dẫn đầu, tức là Thanh Nhi, nhíu mày. Ta đã đến nhà ngươi cầu hôn, lão nhân gia nói rồi, chỉ cần ta có thể vào được top 3 trong võ đạo thịnh hội lần này, sẽ gả ngươi cho ta, đến lúc đó, chúng ta chính là một nhà rồi. Long Hạo cười nói, trong đáy mắt lóe lên một tia tham lam và nóng bỏng. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Nhi trầm xuống, ta tuyệt đối không gả cho ngươi, cho dù chết cũng không. Hỗn sược, Long Mãng tộc ta ở Bắc Nguyên là bá chủ không thể tranh cãi, thiếu chủ chúng ta để mắt đến ngươi, là phúc tu mấy đời của ngươi, bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn gả cho thiếu chủ nhà ta, lại còn không biết điều. Một con Long Mãng quá lớn, thế nhưng lời hắn chưa nói xong. Ai cho ngươi xem bảo, cút. Ầm. Long Hạo đuôi quật một cái, quất mạnh vào miệng tên Long Mãng đó, một tiếng nổ vang, tên Long Mãng đó trực tiếp bị quất bay, đập vào một ngọn núi cao cách đó mấy trăm trượng, ngọn núi lập tức nổ tung. Đều tại ta bình thường quản giáo không nghiêm, Thanh Nhi ngươi đừng giận. Long Hạo khẽ cười. Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, ngươi không phải là muốn có được huyết mạch chu tước trong cơ thể ta sao? Thử, ta tuyệt đối không để ngươi được như ý. Thanh Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái. Đừng nói vậy mà, Thanh Nhi, ta thật lòng thích ngươi. Long Hạo đang nói, ánh sáng lóe lên, Thanh Nhi và mọi người đã bị chuyển tống đi. Lúc này, tên Long Mãng bị quất bay cũng đã bay trở về. Lần sau ta nói chuyện, đừng có xen vào. Long Hạo lạnh nhạt nói một câu. Vâng, vâng. Long Mãng đội vàng đáp ứng. Thiếu chủ, Chu Thanh Thanh này có vẻ hơi ngông cuồng. Bên cạnh, một Long Mãng nói. Hắc hắc, thì sao chứ, sớm muộn gì ta cũng sẽ chinh phục nàng, để nàng ngoan ngoan thần phục dưới chân ta, đến lúc đó, cả phàm cổ đại lục cũng chỉ là bàn đạp của ta mà thôi. Nói xong, Long Hạo và đám người cũng bị kim quang đưa đi. Ong, ong. Cùng lúc đó, tại một cổ thành ở trung thần vực, không gian dao động không ngừng, kim quang lóe lên, mỗi lần dao động xảy ra, sẽ có một bóng người được chuyển tống ra. Nhất thời, không gian phía trên cổ thành như sóng biển bị gió thổi, không ngừng nhấp nhô rung động, từng bóng người liên tiếp được chuyển tống ra. Ong. Trước mắt kim quang lóe lên, khi Lâm Tiêu mở mắt, lại phát hiện mình đã ở một nơi khác. Ngự khí ổn định thân hình đang rơi xuống, nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện đây là một tòa cổ thành. Một tòa thành rất lớn, chiều dài và rộng gần ngàn trượng, kiến trúc cổ kính uy nghiêm, tràn ngập khí tức của năm tháng. Ong. Ong. Cùng lúc đó, xung quanh hắn cũng không ngừng có từng bóng người xuất hiện. Xem ra, vòng bảng sẽ được tiến hành ở đây rồi. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, vững vàng đáp xuống đất. La Ảnh và mọi người không ở bên cạnh, đây là truyền tống ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn cũng ở trong cổ thành này. Rất nhanh, cùng với ngày càng nhiều người đáp xuống cổ thành, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc. Tất cả mọi người đến quảng trường trung tâm thành phố tập hợp. Lúc này, một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên, dường như là giọng của nam tử Thiên Lôi Tông kia. Vút, vút. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp phóng lên tận trời, hướng về trung tâm thành phố. Trên đường, Lâm Tiêu cảm nhận được một vài ánh mắt nhìn về phía mình, mang theo kinh ngạc và tham lam. Trong lòng cười lạnh một tiếng, e rằng rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết trong hắc động kia, bây giờ hắn không chết, chắc chắn rất nhiều người muốn nhắm vào Long Huyết, giống như ma hàng trước đó. Nhưng đối với điều này, Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý, nếu là mấy tháng trước, hắn có thể sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ, thực lực hắn tăng mạnh, nói một câu ngông cuồng, trong tất cả tuyển thủ tham gia, đối thủ của hắn đếm trên một bàn tay. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn mới biết, đại đa số người căn bản không coi hắn ra gì. Rất nhanh, mọi người đã đến quảng trường. Quảng trường trung tâm rộng lớn, chiếm diện tích rất lớn, hơn 500 người đáp xuống trên đó, chỉ chiếm một phần nhỏ. Chương 2555, tỷ lệ đào thải đáng sợ. Chương 2555, tỷ lệ đào thải đáng sợ. Không ngờ, chỉ có bấy nhiêu người ra được. Liếc nhìn xung quanh, Lâm Tiêu trong lòng thầm than, lúc vào di tích có đến hơn 1000 người, ra ngoài lại chưa đến một nửa, mà những người không ra được, cũng định viên ở lại trong di tích. Tỷ lệ đào thải hơn một nửa, hơn nữa bị đào thải cũng đồng nghĩa với vẫn lạc. Phải biết, người có thể tham gia võ đạo tình hội, không ai là đơn giản, ai mà chẳng phải là thiên tài có tiếng ở các khu vực lớn, vạn người chọn một, nhưng lại có nhiều người như vậy, đều vẫn lạc trong vòng sơ loại, có thể nói là thảm khốc. Nhưng ngược lại, những võ giả ra được, khí tức ai nấy đều mạnh hơn nửa năm trước rất nhiều, đột phá một, thậm chí hai ba tu vi cũng không ít. Đương nhiên, thực lực tăng cường không chỉ thể hiện ở tu vi, mà còn có những phương diện khác. Tóm lại, từ di tích số 37 này ra vào một chuyến, rất nhiều võ giả đều thu hoạch không nhỏ, mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn. Đây cũng là lý do tại sao nhiều võ giả chen vỡ đầu cũng muốn tham gia võ đạo tình hội. Đương nhiên, sơ loại kết thúc, đại đa số võ giả đều đã hoàn thành mục tiêu trong lòng, còn về việc vượt qua vòng bảng và vòng xếp hạng, chỉ có một số cao thủ trong cao thủ mới dám nghĩ đến, mới có tư cách nghĩ đến. Còn đối với Lâm Tiêu mà nói, với thực lực hiện tại của hắn, không giành được thứ hạng cao, chính hắn cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Tốt, xem ra mọi người đã đến đủ. Trên quảng trường, ở phía trước, có một đài quan sát, những người của các đại lục cao cấp đều ngồi ở đó. Mà xung quanh quảng trường, là từng vòng khán đài, các cao tầng của các thế lực tông môn đều ngồi trên đó. Không cần nói cũng biết, quảng trường này, chính là nơi họ sẽ đối đầu tiếp theo. Một tháng trôi qua, không biết Vạn Huyết Tông chúng ta, có bao nhiêu người ra được. Cũng không biết, La Ảnh, Lâm Tiêu bọn họ thế nào rồi. Trên khán đài, Lưu Hành nhíu mày, nhìn những bóng người trên quảng trường, thấp giọng nói: "Ước chừng 1/3, có thể sẽ ít hơn." Mạc Vân Hàn trầm giọng nói: "Võ đạo thịnh hội lần trước, sau sơ loại, Vạn Huyết Tông chỉ có một nửa đệ tử ra được. Nhưng lần này, là hoàng kim thịnh thế, cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với trước đây, hơn nữa không phải là khốc liệt bình thường, các khu vực lớn, thiên tài cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Vạn Huyết Tông một mực trì trệ không tiến, tự nhiên rất nguy hiểm." Thực ra, 1/3 đều là ước tính thận trọng của hắn, thực tế có thể sẽ ít hơn, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mà các cao tầng của các thế lực lớn khác, một số thì thong dong tự tại, tự mình nói cười, rõ ràng rất có lòng tin với đệ tử dưới trướng, cũng có một số người nhíu chặt mày, có chút căng thẳng. Trên quảng trường, những võ giả vốn đang tản mát tìm kiếm đồng bạn của mình, dần dần tụ lại với nhau. Mà Lâm Tiêu cũng đã tìm thấy La Ảnh và mọi người, điều khiến hắn có chút bất ngờ là, ngoài La Ảnh mấy người, còn có mấy đệ tử Vạn Huyết Tông tụ lại. Cùng đồng bạn tụ lại, lập tức các võ giả này bắt đầu trò chuyện, thảo luận về những chuyện trong di tích.
Được rồi, im lặng.
Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng khắp quảng trường, thanh âm như trung đồng. Lập tức, toàn trường im phăng phắc. Trên đài quan sát, một bóng người bước ra, chính là nam tử cường tráng của Thiên Lôi Tông, Ngô Phong. Ngô Phong thân hình cao lớn, cơ bắp cuộn cuộn, như một tòa tháp sắt, trong mắt ẩn hiện tia sét, cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Mỗi bước đi, không gian đều gợn lên những gợn sóng dữ dội. Đến quảng trường, Ngô Phong liếc nhìn đám người phía dưới, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, di tích số 37 đóng lại, sơ loại kết thúc, có tổng cộng 509 người vượt qua. Nghe con số này, dù là trên quảng trường hay trên khán đài, đều vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh. Không nghi ngờ gì, đây là lần có tỷ lệ đào thải sơ loại cao nhất trong các kỳ võ đạo thịnh hội, hơn một nửa võ giả đều vẫn lạc trong sơ loại, có thể thấy trong 6 tháng ở di tích, cạnh tranh thảm khốc đến mức nào. Đương nhiên, thời gian trôi ở di tích và ở đây không giống nhau, ở thế giới bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một tháng. Tình hình không ổn rồi. Lưu Hành nhíu mày sâu hơn, Mạc Vân Hàn cũng lắc đầu thở dài, nghe theo mệnh trời vậy, chỉ hy vọng ít nhất La Ảnh và Lâm Tiêu đều bình an. Mà các cao tầng của các thế lực khác cũng có không ít người thần sắc ngưng lại, hoàn toàn không còn vẻ thong dong như trước. Phải biết, tỷ lệ đào thải của sơ loại lần trước cũng chỉ có 1/3, lần này lại đến 2/3, gần gấp đôi, hơn nữa, võ giả tham gia lần này cũng nhiều hơn. Nhưng một số cao tầng của các thế lực lớn thì thần sắc không đổi, họ tự tin, dù tỷ lệ đào thải tăng cao, những người bị đào thải đó cũng đều là đệ tử của các thế lực trung bình và thấp, không ảnh hưởng lớn đến họ. Bây giờ, tất cả mọi người trở về chỗ tông môn của mình, ta có chuyện cần dặn dò. Ngô Phong nói, Bác Nguyên Long mãng tộc ở đây. Ông, vừa dứt lời, lại thấy ở một góc khán đài, một đạo quang mang xông thẳng lên trời, hóa thành hình dạng một con long mãng. Tuy không phải rồng thật, nhưng long mãng có sừng rồng và móng rồng, thân hình to lớn, lơ lửng trên không, quan sát phía dưới, rất bá khí. Vút, vút. Lập tức, những võ giả của long mãng tộc bay về phía ánh sáng hình long mãng. Huyết Vu tộc ở đây. Vừa dứt lời, một hình đầu lâu màu đỏ máu hiện lên trên không, huyết quang lóe lên, sát khí bức người. Chương 2556, Hoang Cổ Thành. Chương 2556, Hoang Cổ Thành. Lập tức, những người của Huyết Vu tộc nhộn nhịp tiến đến. Hồng Ma tộc, Bao Điều tộc, Thánh Môn. Nhất thời, các tông chủ hoặc trưởng lão của các thế lực lớn nhộn nhịp lấy ra riêng phần mình thế lực tiêu chí, mà những võ giả trên quảng trường thì nhộn nhịp tiến đến. Võ giả trên quảng trường ngày càng ít. Vạn Huyết Tông ở đằng kia. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lại thấy trên khán đài bên tay phải có một hình giọt máu. Đi. Lập tức, Lâm Tiêu và mọi người bay đi. Tông chủ là La Ảnh bọn họ. Trên khán đài, Nhu Hành và mấy vị trưởng lão chú ý đến La Ảnh và mọi người đang bay tới, kích động đứng dậy. La Ảnh, Lâm Tiêu. Mạc Vân Hàn thần sắc khẽ động, không che giấu được vẻ vui mừng trên mặt, cũng lập tức đứng dậy. Ngoài dự đoán của họ, Vạn Huyết Tông có tổng cộng 9 đệ tử vượt qua sơ loại, quan trọng nhất là La Ảnh và Lâm Tiêu đều có mặt. Tuy so với lần trước ít hơn một số người, nhưng Mạc Vân Hàn rất rõ, dưới tỷ lệ đào thải khủng khiếp như vậy, Vạn Huyết Tông có gần một nửa đệ tử vượt qua sơ loại, đã được coi là kỳ tích, giá trị cao hơn lần trước không biết bao nhiêu. Hơn nữa, những người này chỉ cần vượt qua sơ loại, thực lực chắc chắn cũng đã tăng lên không ít, không có gì bất ngờ, tương lai đều sẽ là trụ cột của tông môn. Tông chủ, trưởng lão, La Ảnh, Lâm Tiêu và mọi người, tối chào Mạc Vân Hàn và các vị. Ngồi đi. Trở về là tốt rồi. Mạc Vân Hàn kìm nén sự kích động trong lòng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui mừng, thầm than Vạn Huyết Tông đã có người kế thừa, những tiểu tử này, dưới sự cạnh tranh khốc liệt như vậy mà vẫn có thể sống sót, thành tựu tương lai đều sẽ không tồi. Đồng thời, hắn cũng thầm thở dài, mặc niệm cho những đệ tử vĩnh viễn ở lại di tích, họ tuy không ra được, nhưng cũng đều là những người tốt, sau khi trở về Vạn Huyết Tông nhất định sẽ lập linh vị cho họ, gia đình họ cũng sẽ được chăm sóc nhiều hơn. Lại đây, kể cho lão Ngưu ta nghe, mấy tháng trong di tích, các ngươi đã trải qua như thế nào, có gặp phải chuyện gì đặc biệt kinh nghiệm không? Lưu Hành cười ha hả, vỗ vai La Ảnh và Lâm Tiêu, kéo hai người ngồi xuống. Lưu Hành tuy là thủ tịch trưởng lão, nhưng là người sảng khoái, không có chút giá đỡ, trực tiếp để hai người ngồi cạnh mình, khiến các đệ tử khác một trận ghét tị, đãi ngộ này người thường không có được. Lần này, phần lớn là nhờ Lâm sư đệ. La Ảnh nhàn nhạt cười, đang định nói tiếp. Được rồi, im lặng, có chuyện lát nữa nói. Lúc này, giọng của Ngô Phong lại vang lên. Khán đài lập tức yên tĩnh. Bây giờ, sơ loại đã kết thúc, Ngô Phong liếc nhìn khán đài, trầm giọng nói, bây giờ ở đây là Hoang Cổ Thành của Trung Thần Vực, vòng bảng tiếp theo cũng như vòng xếp hạng đều sẽ được tiến hành ở đây. Và vòng bảng sẽ bắt đầu sau 10 ngày, trong 10 ngày này, các ngươi sẽ ở trong Hoang Cổ Thành, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị cho các vòng đấu sau. Được rồi, trong Hoang Cổ Thành này có không ít nhà ở, các ngươi tự đi sắp xếp đi. Nhưng có một điều, trong Hoang Cổ Thành không được xảy ra mâu thuẫn, động thủ, nếu không, toàn bộ tông môn của kẻ đó sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Được rồi, đi đi. Vừa dứt lời, trên khán đài một trận xôn xao. Không ngờ, còn phải ở trong Hoang Cổ Thành này 10 ngày. Lâm Tiêu khép lời, nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường, rất nhiều võ giả từ di tích ra, vừa trải qua 6 tháng cạnh tranh và chém giết khốc liệt, chắc chắn không ít người bị thương hoặc hao tổn quá độ, dù không có chuyện gì, tinh thần cũng cần được điều chỉnh. 10 ngày giảm sóc này không thể nghi ngờ rất nhân tính hóa, 10 ngày sau, trạng thái của tất cả võ giả đều hồi phục đến đỉnh phong, đến lúc đó mới có thể phát huy hoàn hảo, thậm chí siêu trình độ phát huy, cuộc thi cũng sẽ hay hơn. Đi thôi, còn ngẩn ra làm gì, chúng ta đi tìm chỗ ở đi, xong rồi chỗ tốt sẽ bị người khác cướp mất. Lưu Hành cười nói. Vừa dứt lời, trên khán đài đã có vô số bóng người xông lên trời, bay về bốn phương tám hướng trong thành. Lâm Tiêu và mọi người cũng dưới sự dẫn dắt của Mạc Vân Hàn và Ngưu Hành rời đi. Hoang cổ thành rất lớn, và càng gần trung tâm, kiến trúc càng xa hoa, cao lớn. Một số thế lực lớn trực tiếp chiếm giữ những dinh thự xa hoa, tuy mỗi thế lực không có nhiều người, ở trong sân lớn như vậy sẽ có rất nhiều không gian thừa, nhưng đây đã không còn là vấn đề chỗ ở, mà là đại diện cho thân phận địa vị. Người có thể ở khu vực trung tâm, đại diện cho thế lực của họ mạnh nhất, địa vị cao hơn người khác, mà càng ra ngoài thì địa vị càng thấp, thế lực càng yếu. Do đó, nhiều thế lực, đặc biệt là những thế lực mạnh, sẽ cố ý chọn những nơi ở cao lớn nhất để thể hiện thực lực và thân phận của mình. Nhưng nơi ở cao lớn nhất cuối cùng cũng có hạn, do đó cũng sẽ gây ra sự tranh giành của một số thế lực. Đương nhiên, không ai dám giao thủ trong hoang cổ thành, nếu không sẽ bị hủy tư cách tham gia, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ không có cách nào so tài. Mau nhìn kìa, Bạch Ma tộc và Hồng Ma tộc đang tranh giành nhau kìa, họ muốn so tài công kích lực. Đi, xem thử. Một trận bàn tán ồn ào vang lên, lại thấy trước một phủ đệ lớn, xa hoa, hai phe thế lực đối đầu. Một phe là Bạch Ma tộc, những ma nhân này mắt đều màu trắng, tóc cũng màu trắng, khí tức mạnh mẽ, bất động như núi, cho người ta cảm giác gáp bức rất mạnh. Phe còn lại là Hồng Ma tộc, đôi mắt đỏ như đang cháy một ngọn lửa, khí thế như lửa, đứng cùng nhau, dường như không gian xung quanh cũng bị nhiệt độ cao làm cho vặn mèo. Lúc này, hai phe thế lực này đối đầu nhau, rõ ràng đều đã nhắm chúng cùng một phủ đệ. Chương 2557, chu thử nghiệm chương 2557, chu thử nghiệm trong phạm vi này còn có hai phủ đệ cao lớn khác, nhưng đã bị Long Mãng tộc và Huyết Vu tộc chiếm giữ, chỉ còn lại tòa cuối cùng này. Sao? Các ngươi cũng nhắm chúng phủ đệ này à? Hồng Ma tộc, một lão giả mắt đỏ dẫn đầu nói, giọng có chút lạnh. Không phải chúng ta nhắm chúng, mà là phủ đệ này vốn là của chúng ta. Bên Bạch Ma tộc, một lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói, giọng không lớn, nhưng rất cường thế. Ha ha, Ma Bạch, ngươi thật biết nói đùa, vậy theo lệ cũ, so tài một trận, ai thắng thì là của người đó. Thế nào? Lão giả mắt đỏ cười lạnh. Xin hầu. Tốt, theo lệ cũ, ngươi và ta mỗi bên chọn ba người của đối phương. Lão giả mắt đỏ khỏe miệng nết lên một đường cong, chỉ vào ba người của Bạch Ma tộc, các ngươi ba người, ra đi. Lão giả tóc trắng gật đầu, ba vị ma nhân tóc trắng bước ra. Sau đó, lão giả tóc trắng lại chỉ vào ba người của Hồng Ma tộc, ba người bước ra. Sau đó, sáu người đến trước một cột đá gần đó. Trên cột đá có tổng cộng ba hàng ngọc thạch, từ dưới lên trên, lần lượt là màu trắng, bạc, vàng, mỗi hàng đều được khảm chín viên ngọc thạch. Đây là thí luyện hung, có thể thử nghiệm công kích lực của võ giả. Trong đám người vây xem bên ngoài phủ đệ, Nưu Hành lên tiếng, giải thích cho Lâm Tiêu và mọi người. Thường thì ở hoang cổ thành, khi xảy ra tranh chấp, sẽ dùng trụ thử nghiệm để nói chuyện, quy tắc là đối phương chọn ba người của phe kia lên ra tay, so xem ai có công kích lực mạnh nhất. Ba hàng ngọc thạch, từ dưới lên trên, lần lượt tương ứng với nguyên hải cảnh, nguyên anh cảnh và nguyên thần cảnh, mỗi hàng có 9 viên ngọc thạch, đại diện cho cựu trọng tiên. Mạc Vân Hàn bổ sung, họ đã trải qua mấy kỳ võ đạo thịnh hội, tự nhiên hiểu rõ những điều này. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu, La Ảnh và mọi người gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Chúng ta ra trước đi. Lão giả mắt đỏ nói. Tùy ngươi. Lão giả tóc trắng lạnh nhạt nói. Một võ giả mắt đỏ bước lên, hạ thấp eo, khí tức bùng nổ, toàn thân lửa cháy hừng hực, gầm nhẹ một tiếng, đấm mạnh một quyền vào cột đá. Ông. Lập tức, hàng ngọc thạch đầu tiên nhanh chóng sáng lên. Tiếp theo là hàng thứ hai. Ông. 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 Ba tiếng liên tiếp, ngọc thạch màu bạc ở hàng thứ hai sáng lên ba viên, viên ngọc thứ ba có màu bạc nhạt, đại diện cho công kích lực của một quyền này là nguyên anh cảnh tam trọng sơ kỳ. Thế nào? Lão giả mắt đỏ đắc ý cười, tuy nói thực lực tổng thể của Hồng Ma tộc có thể không bằng Bạch Ma tộc, nhưng quy tắc của Hoàng Cổ Thành không phải là cao thủ mạnh nhất giao đấu, mà là chọn ba người của đối phương. Thực lực của những người Hồng Ma tộc này tương đối đồng đều, mà mấy người Bạch Ma tộc mà hắn chọn đều là những người có dao động khí tức yếu nhất, hắn tự tin họ thắng chắc. Mau kết thúc đi. Chán quá. Nào ngờ lúc này, lão giả tóc trắng lại nói một câu. Vâng. Trong lúc nói chuyện, ba vị ma nhân tóc trắng nhìn nhau, sau đó một vị ma nhân tóc trắng bước ra, xem ra vị ma nhân này có lẽ là người mạnh nhất trong ba người. Hừ, lão giả, ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử này mạnh đến đâu. Câu nói của lão giả tóc trắng khiến lão giả mắt đỏ có chút tức giận. Ầm. Khí tức bùng nổ, khí tức của vị ma nhân tóc trắng này chỉ có nguyên anh cảnh nhị trọng. Lão giả mắt đỏ cười khẩy, hừ hừ, chớ mất mặt đi. Ầm. Ngay lúc này, ma nhân tóc trắng một cú lao nhanh đến trước của đá, tung ra một trường mạnh mẽ. Ông. Hàng ngọc thạch đầu tiên toàn bộ sáng lên. Ông. Ông. Hàng thứ hai, hai viên ngọc thạch sáng lên, và viên thứ hai có màu bạc đậm, đại diện cho công kích lực của hắn chỉ có nguyên anh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Ha ha, chỉ thế thôi hả, các ngươi thua rồi, nhường phủ đệ ra đi. Lão giả mắt đỏ chế nhạo cười. Còn chưa xong đâu. Lão giả tóc trắng cười lạnh. Cái gì? Ông. Ngay lúc này, viên ngọc thạch vốn màu bạc đậm lại biến thành màu bạc sẫm, điều này đại diện cho công kích lực của nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Sao lại thế? Không chỉ lão giả mắt đỏ, mà cả đám đông quan chiến cũng không khỏi kinh hô. Lại thấy lòng bàn tay của ma nhân tóc trắng, từng luồng sức mạnh tuôn ra không ngừng, luồng sức mạnh đầu tiên chưa dứt, luồng sức mạnh thứ hai lại xuất hiện, chồng chất lên nhau, như sóng triều, một con sóng cao hơn con sóng trước. Ong, ong. Cuối cùng, hai tiếng liên tiếp, viên ngọc thạch thứ ba sáng lên và đạt đến màu bạc, đại diện cho công kích lực của nguyên anh cảnh tam trọng trung kỳ. Đến đây, vị ma nhân tóc trắng này cũng rời tay ra. Điều này không tính là phạm quy, vì hắn cũng thực sự chỉ ra một trường, nhưng một trường đó rõ ràng là một võ kỹ đặc biệt, có thể không ngừng chồng chất và nâng cao trường lực, tích lũy để nâng lên uy lực mạnh hơn. Thế nào? Cút đi. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói. Hừ, coi như ngươi giỏi. Chúng ta đi. Lão giả mắt đỏ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Các ma nhân mắt đỏ khác đi theo sau. Lâm Tiêu chú ý, trong số những ma nhân mắt đỏ đó, ma phần bất ngờ cũng tại, hơn nữa đi ở phía trước, rõ ràng địa vị của ma phần không đơn giản. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhớ lại, hình như có nghe người ta nói, ma phần này là thiên tài đệ nhất của Hồng Ma tộc. Dường như cảm nhận được điều gì, ma phần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Tiêu, trong chốc lát, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chương 2558, 10 ngày chương 2558, 10 ngày đại sư huynh, sao vậy? Một ma nhân thấy ma phần đứng ngây ra tại chỗ, hỏi. Không, không có gì. Ma phần hoàn hồn, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa giảm, mắt đảo nhanh vài vòng, rồi lạnh lùng liếc Lâm Tiêu một cái, trong mắt đầy sát khí lạnh lẽo, rồi bỏ đi. Tên này chắc là không ngờ ta còn sống nhỉ. Cảm nhận được sát ý của ma phần, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, mấy tên ma hàng kia đã bị giải quyết rồi, nếu có cơ hội, hắn không ngại trừ khử luôn cả ma phần này. Còn bên Bạch Ma tộc thì thuận lợi vào ở trong phủ đệ xa hoa này. Lâm Tiêu chú ý, thế hệ trẻ của Bạch Ma tộc dẫn đầu là một thanh niên tóc trắng, thần sắc lạnh nhạt, vừa định dùng tinh thần chi lực để thăm dò thực lực của đối phương. Bút. Bất chợt, thanh niên tóc trắng kia quay đầu lại, một đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào hắn. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị đâm tới, dường như đâm xuyên qua da, xương và thịt của hắn, thẳng đến linh hồn, nhìn thấu toàn thân hắn, không khỏi một trận da đầu tê dại. Ông. Lâm Tiêu nhíu mày, mi tâm lóe sáng, tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra. Hiện tại hắn, tinh thần chi hải dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của Hồng Châu, đã là lục cấp hậu kỳ linh văn sư, cường độ tinh thần chi lực có thể sánh với lục cấp tuyệt đỉnh. Bút. Một gợn sóng vô hình lan ra, đẩy lùi luồng sức mạnh xuyên thấu đó. Ồ, linh văn sư. Ma nhân tóc trắng khẽ nhíu mày, bạch nhãn lóe lên, dường như đã thu hồi một loại sức mạnh nào đó, lắc đầu, quay người đi vào trong dinh thự. Gia hỏa thật quỷ dị. Lâm Tiêu nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma nhân bạch nhãn, ma nhân hồng nhãn giỏi công kích hệ hỏa, ma nhân lam nhãn giỏi hệ băng, ma nhân bạch nhãn này dường như có một loại năng lực có thể nhắm thẳng vào linh hồn, nhưng cụ thể hắn còn chưa rõ lắm, tóm lại, tên đó không hề đơn giản. Cùng với sự kết thúc của cuộc so tài, mọi người cũng lần lượt giải tán. Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ ở. Mạc Vân Hàn cười, vẫy tay dẫn mọi người đi trên đường. Hoang cổ thành rất lớn, có thể chứa đến hàng vạn người, trừ khi muốn tranh giành những nơi ở lớn hiếm hoi, nếu không, có rất nhiều nơi ở có thể tùy ý lựa chọn. Mà Mạc Vân Hàn rõ ràng không có ý định tranh giành những hư danh đó, đương nhiên, thật sự muốn tranh cũng không tranh được, tìm được một nơi ở không tồi là được rồi, để tránh rắc rối. Lâm Tiêu cũng thầm gật đầu, loại tranh giành không có ý nghĩa thực chất này, chỉ lãng phí tinh lực, phá hỏng tâm trạng, chẳng bằng dành nhiều thời gian hơn để nâng cao thực lực. Rất nhanh, mọi người đến trước một phủ đệ. Nơi này cách quảng trường mấy ngàn mét, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Đi vào trong, trong phủ đệ có đình đài lầu cát, đủ cả, còn có một hồ nước, quan trọng là bên trong có cá bơi lội, còn có mấy con rùa nhỏ nổi trên mặt nước, ung dung tự tại. Không ngờ, lại còn có sinh linh. Lâm Tiêu có chút bất ngờ, nghe nói hoang cổ thành này, ngoài thời gian diễn ra võ đạo thịnh hội, không cho phép người khác vào, tương đương với một tòa cấm thành, không ngờ 10 năm trôi qua, ở đây vẫn còn tồn tại sinh linh. Có lẽ, có liên quan đến hoang cổ thành, dù sao, hắn cũng mới đến đây, có lẽ ở đây có bí mật gì đó cũng không chừng. Được rồi, ở đây có nhiều phòng, các ngươi tự chọn đi. Mạc Vân Hàn nói. Thế là, 9 người mỗi người chọn một phòng, hai phòng lớn nhất, để lại cho Mạc Vân Hàn và Ngưu Hành, mấy vị trưởng lão khác cũng đã chọn phòng. Mạc Vân Hàn và Ngưu Hành, vốn định tìm Lâm Tiêu và La Ảnh nói chuyện, nhưng hai người vừa vào phòng, đã không ra nữa, 10 phần thì có 9 là đang tu luyện, hai người cũng không tiện làm phiền. Còn các đệ tử khác cũng đang điều dưỡng sinh tức, chuẩn bị cho cuộc thi sau 10 ngày. Như vậy, Mạc Vân Hàn và các vị lại trở thành những người nhàn rỗi nhất, tụ lại uống trà nói chuyện. Không ngờ, lần này cạnh tranh khốc liệt như vậy, Vạn Huyết Tông chúng ta lại có bấy nhiêu người ra được. Một vị trưởng lão cảm thán, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Đúng vậy, không dễ dàng gì, Mạc Vân Hàn nói, võ giả lần này, chỉ riêng Nguyên Anh cảnh đã nhiều hơn trước đây rất nhiều, đương nhiên, La Ảnh và Lâm Tiêu, còn có Trương Đạt cũng đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh, nhưng mà, cuộc thi lần này cạnh tranh đúng là khốc liệt chưa từng có. Hoàng Kim thịnh thế lần này, thiên tài như mưa, cao thủ như mây, thật không biết người cuối cùng có thể đoạt quán quân sẽ có thực lực như thế nào. Ngưu Hành cảm thán, trong đó có một tia mong đợi. Tông chủ, Ngưu trưởng lão, các vị nói xem, lần này La Ảnh và Lâm Tiêu, họ có thể giành được thứ hạng như thế nào? Một vị trưởng lão hỏi. Ngưu Hành suy nghĩ một lát, nói, họ đều đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh, hy vọng vào vòng xếp hạng vẫn rất lớn, nhưng mà lần này cao thủ quá nhiều, La Ảnh lần trước giành được hạng 39 trong vòng xếp hạng, lần này e rằng vào top 50 cũng khó. Đừng nói top 50, top 70 cũng đã tốt rồi. Mạc Vân Hàn thấp giọng thở dài, nhưng cũng không sao cả. Họ tham gia võ đạo thịnh hội, vốn không mong giành được thứ hạng cao, dù sao từ khi Vạn Huyết Tông suy tàn, thứ hạng trên võ đạo thịnh hội vẫn luôn tại hạ du. Cũng nhờ có sự xuất hiện của La Ảnh, thứ hạng mới khá hơn một chút, nhưng lần này cạnh tranh lớn hơn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, e rằng ngay cả La Ảnh cũng khó đi được xa. Tông chủ, ngươi thấy Lâm Tiêu thế nào? Một vị trưởng lão hỏi. Chương 2559, trước cuộc thi chương 2559, trước cuộc thi Lâm Tiêu không tồi, thiên phú rất cao, tiếc duy nhất một điều là cậu ta còn quá trẻ, mới 20 mấy tuổi, trong tất cả các võ giả tham gia võ đạo thịnh hội, cậu ta được xem là lứa tuổi trẻ nhất, nếu có thể trầm ổn tu luyện vài năm, võ đạo thịnh hội lần sau, chắc chắn có thể giành được thứ hạng không tồi, nhưng bây giờ, Mạc Vân Hàn không nói tiếp, các trưởng lão khác cũng hiểu ý thực ra trong lòng Lưu Hành, cũng gần giống Mạc Vân Hàn, thiên phú của Lâm Tiêu quả thực hơn La Ảnh, mấy năm ở Vạn Huyết Tông cũng đã chứng minh điều đó, nhưng cậu ta tu hành quá ngắn. Thiên phú dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng cũng cần thời gian tích lũy, từ xưa đến nay, thiên tài nào nổi danh đại lục mà không trải qua nhiều năm tích lũy, dày công tu luyện, một sớm thành danh. Lâm Tiêu có thiên phú và nền tảng này, chỉ cần thời gian. Nhưng mà, đối với Mạc Vân Hàn mấy người mà nói, có bấy nhiêu người vượt qua sơ loại, đã rất mãn nguyện rồi, những đệ tử này được bồi dưỡng cẩn thận, tương lai đều sẽ không tồi, nhiệm vụ lần này của họ đến trung thần bực, về cơ bản đã hoàn thành. Nếu La Ảnh và Lâm Tiêu thật sự có thể giành được thứ hạng không tồi, xem như là niềm vui bất ngờ. Trong phòng, các loại đồ đạc bày biện, đủ cả, hơn nữa đều rất sạch sẽ, không một hạt bụi, như thể có người đã dọn dẹp. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên giường, hắn đang tham ngộ phần thiên kiếm quyết. Bây giờ, đột phá đến nguyên anh cảnh, tham ngộ thần cấp võ kỹ càng dễ dàng hơn, có nền tảng từ trong hang động trước đó, hắn ngày càng gần với ba thành hỏa hậu. Cùng lúc đó, trong hắc tháp, sau khi ăn hết gần như tất cả linh thảo, linh quả, Tiểu Bạch đã chìm vào giấc ngủ, khí tức trên người tăng lên nhanh chóng. Còn những người khác cũng đang bận rộn tu luyện, chuẩn bị cho vòng bảng sau 10 ngày. Mạc Vân Hàn mấy người ung dung uống trà. Toàn bộ phủ đệ rất yên bình. Trong nháy mắt, 9 ngày trôi qua, chỉ còn ngày cuối cùng, là ngày bắt đầu vòng bảng. Hôm đó, nhiều võ giả không tu luyện nữa, mà ra ngoài hít thở không khí, thư giãn tinh thần căng thẳng. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, bước ra khỏi phòng. Vừa hay La Ảnh và mọi người cũng đã ra, mấy người liền cùng nhau đi ra khỏi phủ đệ. Trên con đường rộng lớn, có không ít bóng người đang đi lại. "Này, các ngươi nghe nói chưa, mấy ngày trước, ma phần của Hồng Ma tộc, một trưởng đánh vào một thí luyện hung, đánh ra công kích lực của Nguyên Anh cảnh tứ trọng sơ kỳ." "Nguyên Anh cảnh tứ trọng, trời ơi, không hổ là cao thủ đệ nhất của Hồng Ma tộc." Một số người bàn tán, giọng đầy kinh ngạc. Nghe vậy, La Ảnh và mọi người thần sắc ngưng lại, Nguyên Anh cảnh tứ trọng, với thực lực của họ, căn bản là không thể chống đỡ. Nguyên Anh cảnh mỗi khi chênh lệch một tiểu cảnh giới, thực lực sẽ chênh lệch rất nhiều. Không hẹn mà cùng, họ nhìn về phía Lâm Tiêu, lúc trước Lâm Tiêu chính là một kiếm giết chết mấy vị Nguyên Anh cảnh tam trọng của Ma Hàn, với thực lực của hắn, có lẽ có thể giao đấu một phen với Nguyên Anh cảnh tứ trọng. Nguyên Anh cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một đường cong không dễ nhận thấy, xem ra ma phần này đã đột phá. Lúc trước giao thủ với ma phần, thực lực của kẻ sau đã ở trên Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong, gần với Nguyên Anh cảnh tứ trọng, cộng thêm thiên phú của đối phương cũng tồi, đột phá là chuyện hợp tình hợp lý. Nhớ lại không lâu trước đây, sắc ý trong ánh mắt ma phần nhìn hắn, tên này chắc là nghĩ có thể ăn chắc mình rồi nhỉ. Nghe nói, Nưu Thiết của Lôi Nưu tộc cũng đánh ra công kích lực của Nguyên Anh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Nưu Thiết đó cũng là cao thủ đệ nhất của Lôi Nưu tộc, thật không tầm thường, người ta đã Nguyên Anh cảnh tứ trọng rồi, chúng ta lại còn đang vật lộn ở Nguyên Anh cảnh nhất, nhị trọng, đúng là người so với người tức chết người. Thì biết làm sao được, lần này là hoàng kim tình thế, thiên tài xuất hiện hết, nếu là trước đây, thực lực của mấy chúng ta tuyệt đối có thể xếp vào hàng có số má. Có người bàn tán. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại nghe thấy những lời bàn tán tương tự, nào đó tộc nào đó đánh ra công kích lực mạnh thế nào, nhiều người đang thảo luận sôi nổi. Nghe nhiều, La Ảnh và mọi người cũng không khỏi ngửa tay. Tuy họ biết mình chắc chắn không thể so với những thiên tài tuyệt đỉnh đó, nhưng cũng muốn xem thử công kích lực mạnh nhất của mình là bao nhiêu. Lâm sư đệ, phía trước có một thí luyện hung, chúng ta đi thử xem sao. La Ảnh chỉ về một ngã tư phía trước, ở đó vừa hay có một cục đá. Thực ra những thí luyện hung như vậy trong thành có không ít, một nửa các ngã tư đều có đặt, dường như là để tiện cho các võ giả thử nghiệm chiến lược. Đi xem thử. Lâm Tiêu gật đầu. Nhưng mà ngay khi mấy người cách thí luyện tung đó chỉ vài chục bước, một đám người từ một đầu ngã tư đi ra, đi đến trước thí luyện tung đó. Đây là một đám ma nhân bạch nhãn, chính là những người hắn gặp ở trước phủ đệ hôm đó. Dẫn đầu vẫn là thanh niên tóc trắng kia, nhưng lần này Lâm Tiêu không dùng tinh thần chi lực để thử nghiệm đối phương nữa. Ma Huyền Sư Minh, nghe nói mấy ngày trước ma phần của Hồng Ma tộc đánh ra công kích lực của Nguyên Anh cảnh tứ trọng sơ kỳ, thu hút nhiều người tân bút mù quáng, thậm chí có người nói ma phần có tư cách cạnh tranh với huynh làm cao thủ đệ nhất ma tộc, thật là được cười. Một đám biết ngồi đáy giếng mà thôi, thực lực của Ma Huyền Sư Minh không chỉ giới hạn ở đệ nhất ma tộc, quán quân võ đạo thịnh hội lần này không ai khác ngoài Ma Huyền Sư Minh. Một số ma nhân bạch nhãn xung quanh nói, trên mặt đầy đủ cười định nói. Chương 2560, cao thủ tề tiểu chương 2560, cao thủ tề tiểu thế nhưng, cứ nghe đám người này bàn tán, nào là Hồng Ma tộc mạnh thế nào, ma phần lợi hại ra sao, thật khiến người ta khó chịu. Một người trong đó bóng gió nói, nhìn về phía Ma Huyền, hay là Ma Huyền Sư Minh ra tay vài chiều, để cho đám ngu ngốc kia biết ai mới là cao thủ số một ma tộc. Đúng vậy, Ma Huyền Sư Minh, huynh cũng ra tay đi, dập tắt nhuệ khí của Hồng Ma tộc. Những người khác cũng đuổi theo. Không hứng thú, đến lúc lên võ đài tự khắc sẽ rõ. Ma Huyền lắc đầu, thần sắc thờ ơ, định rời đi. Vậy để ta. Đúng lúc này, một ma nhân mắt trắng đột nhiên lên tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn đã đến trước thí luyện hùng, vận chuyển khí tức hung hăng tung ra một trường. Ông ông, Nguyên Anh cảnh tứ trọng trung kỳ. Xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô, chỉ thấy hàng ngọc thạch thứ hai sáng lên bốn viên, viên thứ tư lóe lên ánh sáng màu bạc, đại diện cho lực công kích của Nguyên Anh cảnh tứ trọng trung kỳ. Điều này khiến rất nhiều võ giả đi ngang qua vô cùng kinh ngạc. Lực công kích thật mạnh. Chứng kiến cảnh này, đám người La Ảnh cũng trong lòng run lên, không nhịn được mà thốt lên. Với lực công kích mạnh mẽ như vậy, e rằng chỉ một trường là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. đó là Ma Thiên, cao thủ thứ hai của Bạch Ma tộc, thực lực chỉ sau Ma Huyền, là hắn ra tay. Trông hắn có vẻ còn chưa dùng hết sức, vậy mà lực công kích đã vượt qua ma phần, thật lợi hại. Quả nhiên, Bạch Ma tộc mới là mạnh nhất ma tộc, Hồng Ma tộc tuy mạnh, nhưng vẫn còn kém một chút. Nghe những tiếng kinh thán xung quanh, khóe miệng Ma Thiên nhếch lên một đường cong. Ma Thiên sư minh vi vũ, bá khí. Các ma nhân mắt trắng khác hô lên. Ma Huyền mặt không biểu cảm, đối với những cuộc so kẻ vô nghĩa này, hắn không có chút hứng thú nào. Bút, bút. Lúc này, một tràng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của nhiều người. Chỉ thấy một nhóm người khác từ phía đối diện ngã tư đi tới, nhìn kỹ lại, đây là một đám thú nhân, trên đầu có một cặp sừng giống như sừng rồng, thân hình cường tráng, tỏa ra khí tức cường hãn. Long Mãng tộc. Chơi ạ. Đó là Long Hạo, thiên tài số một của Long Mãng tộc. Giống như Ma Huyền, đều là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của võ đồ thị hội lần này. Vừa xuất hiện, đã có rất nhiều võ giả không nhịn được mà kinh hô. Lúc này, nhiều người nghe được tin Ma Thiên đánh ra đòn tấn công tương đương nguyên anh cảnh tứ trọng trung kỳ, liền đổ xô đến, cộng thêm sự xuất hiện của Long Mãng tộc, khiến cho ngã tư vốn rộng rãi ngày càng đông người. Ngay cả đám người Lâm Tiêu cũng bị đẩy ra ngoài. Tên này, khí huyết thật mạnh. Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng lại, cảm nhận được trên người Long Hạo tỏa ra huyết khí bồn bồn, đây là biểu hiện của một thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, dao động khí tức trên người này cũng rất mạnh, rõ ràng là nguyên anh cảnh tứ trọng. Ma Huyền nhíu mày, hắn không thích bị nhiều người vây quanh như vậy, quay người định rời đi. Ma Huyền, chức vô địch lần này, ta chắc chắn sẽ đoạt được, ngươi không cần phải mơ tưởng nữa. Lúc này, Long Hạo lên tiếng, giọng điệu tràn đầy tự tin vô song, âm thanh rất lớn, truyền đi rất xa, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bước chân của Ma Huyền dừng lại, hắn quay người, khuôn mặt thờ ơ lần đầu tiên xuất hiện một tia lạnh lẽo, thử thử, ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh sao? Ngươi nói xem. Ầm. Long Hạo vừa dứt lời, chỉ thấy năm ngón tay hắn hơi cong lại, vuốt sắc bung ra, sau đó hung hăng gạch một đường. Xoẹt. Không gian bị xé rách, rung động không ngừng, tiếng không khí nổ vang chói tai. Bùm. Chảo mang sắc bén đánh vào thí luyện tung, một tiếng nổ vang, thí luyện tung hơi rung lên, để lại một vết cào. Ong. Ngay sau đó, hàng thứ hai sáng lên bốn viên ngọc thạch, hiện ra màu bạc đậm. Toàn trường lập tức im phăng phắc. Giây tiếp theo, một tràng kinh hô bùng nổ. Trời ạ, đòn tấn công của Nguyên Anh cảnh tứ trọng hậu kỳ, quá mạnh rồi, chỉ là một cú vung đuốt tùy ý thôi, không hổ là thiên tài số một của Long Mãng tộc, ứng cử viên vô địch. Ta cảm thấy, một đuốt đó, cho dù là Nguyên Anh cảnh tứ trọng bình thường cũng sẽ bị xé thành từng mảnh. Quá mạnh, so với họ, chúng ta yếu ớt như trẻ sơ sinh, nếu trên võ đài gặp phải họ, cứ trực tiếp nhận thua cho xong, còn đánh thế nào nữa? Nhiều võ giả bàn tán xôn xao, mặt đầy kinh ngạc. Nghe tiếng của mọi người, Long Hạo khẽ cười, ánh mắt có chút khiêu khích quét về phía Ma Huyền, thực lực không phải dùng miệng nói ra, mà phải dùng tay làm ra. Ma Huyền cười lạnh một tiếng, đang định nói, không sai, thực lực là dùng tay làm ra, chức vô địch lần này nhất định sẽ thuộc về huyết vu tộc ta. Trong lúc nói, một đám huyết vu sư đi tới, dẫn đầu là một thanh niên áo máu, tay cầm một chiếc hồn đăng màu máu, đôi mắt hẹp dài và âm lãnh, tựa như rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Vu Minh, là Vu Minh, cao thủ nổi lên trong mấy năm gần đây của huyết vu tộc, thiên tài số 100 năm khó gặp Vu Minh. Nghe nói trong hồn đăng của hắn, khống chế hai loại vu linh cường đại, người chết dưới tay hắn vô số, cũng là một ứng cử viên cho chức vô địch. Có người thấp giọng nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng có một tia kiêng kỵ và sợ hãi. Lúc này, cùng với sự xuất hiện của ba ứng cử viên vô địch này, càng có nhiều người nghe tin mà đến, có đến 200-300 người, và con số vẫn không ngừng tăng lên. Sát khí thật mạnh. Lâm Tiêu trong lòng chấn động, loại sát khí này, chỉ khi giết rất nhiều người mới từ từ tích tụ mà thành, có thể tưởng tượng, trên tay Vu Minh này đã nhuốm bao nhiêu máu tươi. Chẳng trách hắn nghe nói, huyết vu sư đều là được nuôi bằng máu tươi. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Vu Viêm, lúc này đang lặng lẽ đi sau Vu Minh. Vu Minh, ngươi cũng muốn giành chức vô địch? Khoe miệng Long Hạo nhếch lên, hai tay quanh trước ngực, mang theo một tia giễu cợt, chỉ e ngươi chưa chắc đã có tư cách đó. Ông. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hồn đăng trong tay Vu Minh lóe lên, một sợi xích máu bắn ra, lao thẳng về phía Long Hạo. Cẩn thận! Người của Long Mãng tộc sắc mặt kinh hãi, vội vàng hét lớn, nhưng muốn ngăn cản đã không kịp. Mà Long Hạo lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy sợi xích máu chỉ còn cách mặt hắn trong gang tấc. Bút. Ngay sau đó, sợi xích đột nhiên thay đổi phương hướng, quất mạnh vào thí luyện tung. Ông. Một vết roi xuất hiện, ngọc thạch tỏa sáng, đám đông lại một phen kinh hô. Lực công kích của Nguyên Anh cảnh tứ trọng trung kỳ. Hơn nữa, hắn còn chưa gọi Vu Linh ra. Không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của huyết vu tộc. Nhiều người kinh hán, khiến các huyết vu sư khác ngẩng cao đầu, lộ vẻ kiêu ngạo. Bọn họ rất rõ, đây chỉ là một phần nhỏ thực lực của Vu Minh, chỗ đáng sợ thực sự của hắn còn xa mới thể hiện ra, đương nhiên, trong hoàn cảnh này cũng không cần thiết. Chương 2561, Dương cung bạt kiếm. Chương 2561, Dương cung bạt kiếm. Bây giờ thì sao? Vu Minh liếc nhìn Long Hạo. Ta đã xem thường ngươi rồi, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Long Hạo thản nhiên nói, nhưng cái vẻ ta đây thiên hạ vô địch của hắn, rõ ràng đang nói với mọi người, cho dù là ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Vu Minh cười lạnh một tiếng, không nói gì. Không ngờ, ba ứng cử viên vô địch đều ở đây, thật là hiếm thấy. Ôi, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, ta cứ tưởng Nguyên Anh cảnh tam trọng của mình đã đủ mạnh rồi, thế nhưng những người này ai cũng lợi hại hơn ai, quả thực không phải người, quá đả kích. Đúng vậy, kỳ này cao thủ quá nhiều, cạnh tranh khốc liệt, nếu không có thực lực Nguyên Anh cảnh tứ trọng, e rằng vào top 10 cũng khó. Ta nhớ võ đạo thịnh hội lần trước, người mạnh nhất cũng mới có thực lực Nguyên Anh cảnh tứ trọng thôi. bây giờ ta không cầu mong gì khác, đối mặt với đám như quỷ xà thần này, chỉ cần ta có thể vượt qua vòng bảng là đã tạ ơn trời đất rồi. Nhiều người kêu khổ không ngớt. Dù sao, những người có thể đến đây, ở tông môn thế lực của mình đều được coi là những người xuất chúng, nhưng sau khi thấy thực lực của mấy người này, họ mới phát hiện, so với thiên tài yêu nghiệt thực sự, mình chẳng đáng nhắc tới, khiến cho sự kiêu ngạo bấy lâu nay của họ vỡ tan cảnh. Ầm. Đúng lúc này, một trường ấn đánh ra, hung hăng nện vào Thí Luyện Tung. Ong. Thí Luyện Tung lại rung lên, một dấu trưởng mờ nhạt hiện ra, ngọc thạch nhanh chóng tỏa sáng. Nguyên Anh cảnh tứ trọng hậu kỳ. Một tràng kinh hô vang lên, nhưng nhiều người đã có chút tê liệt, trong lòng thầm mắng, sao lại nhiều yêu ma quỷ quái thế này, còn để người khác sống không? Ma Huyền, xem ra thực lực của ngươi lại tiến bộ không ít. Long Hạo cười đầy ẩn ý, Ma Huyền thản nhiên nói, lẫn nhau cả thôi, chỉ là muốn một số người nhìn rõ tình hình, đừng quá tự cho mình là đúng. Long Hạo cười ha ha, nhưng là nụ cười giấu dao, cứ chờ xem. Xin sẵn lòng. Ma Huyền thản nhiên nói, mùi thuốc súng nồng nặc, là những ứng cử viên vô địch, lại là thiên tiêu số một của các tộc, trên người khó tránh khỏi có ngạo khí, không phục lẫn nhau, là chuyện rất bình thường. Khoe miệng Vu Minh hiện lên một tia cười lạnh, không nói gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ sắc bén. Ná nhiệt vậy sao? Đúng lúc này, lại có một giọng nói không mặn không nhạt vang lên. Đám đông tách ra, chỉ thấy một nhóm người đi tới. Số người không nhiều, tổng cộng chỉ có 6 người, mặc áo trắng, trang phục cổ xưa, khí chất bất phàm, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết là rồng phượng trong loài người. Trung Thần Đạo, là người của Trung Thần Đạo. Có người hô lên. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về. Trung Thần Đạo, từ trước đến nay luôn là một nơi rất bí ẩn, nghe nói chưa từng có ai tìm thấy, và các kỳ võ đạo thịnh hội, người của Trung Thần Đạo tham gia cũng rất ít, nhưng thực lực của mỗi người đều mạnh đến kinh ngạc. Ba kỳ võ đạo thịnh hội gần đây, trong top 10 đều có mấy người đến từ Trung Thần Đạo, lần này, trong số các ứng cử viên vô địch, Trung Thần Đạo lại có đến 3 người. Nhiều người tụ tập ở đây như vậy, ta còn tưởng vòng bảng sắp bắt đầu sớm chứ, ha ha. Thanh niên gầy gò dẫn đầu khẽ cười, đi tới, trông có vẻ ung dung tự tại, nhưng không ai dám coi thường, vì người này chính là một trong 3 ứng cử viên vô địch của Trung Thần Đạo, Lục Trần. Lục Trần, ngươi cũng đến à? Long Hạo nhướng mày, thần sắc ngưng lại, người này bị hắn xem là một trở ngại lớn trên con đường đoạt chức vô địch. Góp vui thôi, Lục Trần khẽ cười, nhưng lại đi thẳng đến trước mặt Vu Minh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh như băng. Ta nghe nói, có 2 đệ tử của Trung Thần Đạo chúng ta chết trong tay ngươi. Lần này Trung Thần Đạo tổng cộng có 12 đệ tử tham gia, nhưng ra ngoài chỉ có 10 người, 2 người đã bỏ mạng bên trong, và thực lực của 2 người đó không hề yếu. Vu Minh thần sắc không đổi, đáp lại, ngươi nói vậy, có bằng chứng gì không? Bằng chứng? Hừ hừ, Lục Trần cười lạnh, có người phát hiện thi thể của họ, tinh huyết đều bị hút cạn, chỉ còn lại một bộ xác khô, ngươi dám nói, không phải các ngươi làm? Hừ hừ, đại thiên thế giới, ma công và nghìn, không chừng là người của ma tộc làm, cũng có thể là người của nhân tộc làm, ai nói tinh huyết bị hút cạn thì nhất định là do huyết vu tộc ta làm. Vu Minh cười khẩy, ngươi không thừa nhận cũng không sao, tốt nhất đừng để ta gặp ngươi trên võ đài, nếu không. Lời còn chưa dứt, trong mắt Lục Trần lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Đi. Lục Trần và mấy người đi ngang qua đám người Vu Minh. Ầm. Trước khi đi, một thanh niên trong đó lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên tung ra một quyền, đánh vào Thí Luyện Tung. Ong. Thí Luyện Tung rung lên, một dấu quyền hiện ra, hàng thứ 2, 4 viên ngọc thạch sáng lên, viên thứ 4 hiện ra màu bạc sẫm. Lực công kích của Nguyên Anh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mọi người trong lòng chấn động. Vu Minh hai mắt híp lại, nhìn theo Lục Trần và những người khác biến mất ở cuối phố, trên mặt lóe lên một tia kiên kỵ. Mà Ma Huyền và Long Hạo cũng thần sắc ngưng lại, không nghi ngờ gì, 3 người của Trung Thần Đạo kia đều bị họ xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, dù sao Trung Thần Đạo đã liên tiếp 3 kỳ giành chức vô địch, lần này cũng đến với khí thế hừng hực. Ngày mai gặp. Nói xong, Long Hạo ôm quyền, quay người rời đi. Ma Huyền và Vu Minh cũng lần lượt rời đi. Cùng với sự ra đi của 3 ứng cử viên vô địch, mọi người cũng nhanh chóng giải tán, chỉ là những vết tích còn lại trên Thí Luyện Tung lại khắc sâu trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều có một dự cảm, kỳ võ đạo thịnh hội này sẽ khốc liệt chưa từng có, trước khi cuộc thi kết thúc, không ai có thể đoán được ai sẽ là nhà vô địch. Mang theo vẻ kinh ngạc sâu sắc, đám người La Ảnh cũng rời khỏi đây. Trước khi đi, La Ảnh cười khổ một tiếng, lần này vào được vòng xếp hạng đã là tốt rồi. Thấy những người đó đánh ra lực công kích đáng sợ, mà lại là tùy tay, La Ảnh cũng không còn ý định thử sức, để khỏi bị đả kích thêm. Lâm Tiêu thần sắc thản nhiên, quay đầu nhìn lại Thí Luyện Tung, như có điều suy nghĩ. Đêm tối, trăng tròn trên cao, bên trong hoang cổ thành một mảnh tĩnh lặng. Một bóng người đi dạo trên phố, chính là Lâm Tiêu. Chỉ thấy Lâm Tiêu đến trước một Thí Luyện Tung, tay nắm chặt trường kiếm trong tay, sau đó tùy tay chém ra một kiếm. Keng. Một luồng kiếm quang chém vào Thí Luyện Tung, tia lửa bắn ra, trên Thí Luyện Tung, một vết kiếm cực kỳ mở nhạt xuất hiện. Ong. Hàng ngọc thạch thứ 2 nhanh chóng sáng lên, tổng cộng sáng 3 viên, viên thứ 3 hiện ra ánh sáng màu bạc sẫm. Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ, một kiếm vừa rồi, hắn dùng 3 thành lực, không bộc phát huyết mạch, cũng không thi triển thần cấp võ kỹ và huyết mạch võ kỹ, để tránh động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý không biết ban ngày, mấy người ra tay đó đã dùng bao nhiêu sức. Ước chừng cũng tương tự hắn, dù sao, không ai sẽ dễ dàng bộc lộ thực lực của mình trước khi cuộc thi bắt đầu. Tuy nhiên, tu vi hiện tại của Lâm Tiêu mới là Nguyên Anh cảnh nhất trọng đỉnh phong, và tử vong bổn nguyên của hắn đã đạt đến nhị giai nhập môn trung kỳ, có thể đột phá lên Nguyên Anh cảnh nhị trọng đỉnh phong bất cứ lúc nào. Chỉ là, hắn mới đột phá Nguyên Anh cảnh không lâu, Nguyên Anh cảnh nhất trọng tương đương với tầng móng đầu tiên, phải xây dựng vững chắc, củng cố kiên cố, đó mới là thời điểm tốt nhất để đột phá. Nếu không, nền tảng không vững, chỉ có tu vi tăng lên, chiến lực sẽ có phần yếu đi. Mà những trận chiến của võ đạo thịnh hội này chính là con đường tuyệt vời để củng cố tu vi. Chương 2562, vòng bảng chương 2562, vòng bảng nếu đột phá đến nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, và không chỉ tu vi tăng lên, thần cấp võ kỹ thi triển ra cũng sẽ mạnh hơn, cho dù đối mặt với nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng không hề e ngại. Bất kể là Long Hạo hay đám người Ma Huyền, hay là mấy người của Trung Thần Đạo, thực lực nhiều nhất cũng chỉ đến thế thôi, thậm chí có thể còn chưa đến. Về thôi, ngày mai bắt đầu vòng bảng. Lâm Tiêu thu lại trường kiếm, biến mất trên đường phố. Đúng lúc này, không gian như mặt nước gợn sóng, sau đó, ba bóng người hạ xuống trên đường phố. Không nhìn ra, tiểu tử này tuy đến từ Đông Hoàng, nhưng nền tảng lục thân lại rất vững chắc, hơn nữa còn là ngụy thần cấp linh mạch, cho dù ở Thanh Vân Đại Lục cũng rất khá rồi, đáng tiếc tu vi quá thấp, cuối cùng cũng không đi được xa. Một bóng người cường tráng nói, chính là trưởng lão của Thiên Lôi Tông, Ngô Phong. Thiên Lôi Tông chú trọng dùng lôi pháp luyện thể, ông ta tự nhiên nhìn ra, lục thân và linh mạch của Lâm Tiêu không đơn giản, mạnh hơn nhiều so với võ giả cung cấp, là một nhân tài không tồi. Tuy nhiên, đại lục cao cấp của họ tuyển người đều có quy tắc, một trong số đó là ít nhất phải nằm trong top 30, nếu không dù ngươi có thiên phú dị bẩm, cũng không thu nhận, không có lý do gì cả, đó là quy tắc. Ở bất kỳ đại lục cấp thấp nào cũng vậy. Từ điểm này mà xem, đối phương 10 phần thì có đến 9 phần là không thể đến đại lục cao cấp rồi. Đúng là có chút đáng tiếc, ngụy thần cấp linh mạch, lục thân vững chắc, còn có huyết mạch chi lực, đáng tiếc tu vi quá thấp, chỉ mới nguyên anh cảnh nhất trọng đỉnh phong, thực lực cùng lắm cũng không vượt qua được nguyên anh cảnh tứ trọng, ước chừng có thể vào được top 70, tiến xa hơn nữa thì khó. Một nữ tử mặt lạnh như sương nói, chính là trưởng lão của Băng Tuyết Thần Điện, Tuyết Phi. Kiếm ý của tiểu tử này có chút thú vị. Một nam tử tóc dài mặt chữ điền khẽ cười, chính là nhạc cảnh của Tiên Kiếm Sơn, nhưng hai vị có một điểm nói sai rồi, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở top 70. Ồ, hai người kinh ngạc nhìn lại, lẽ nào họ có chỗ nào sơ suất? Tại sao lại nói vậy? Ngô Phong hỏi. Thực lực của một người không chỉ đơn giản là dùng mắt có thể nhìn ra được, nhạc cảnh khẽ cười, đêm hôm khuya khoắt, hắn một mình ra ngoài tấn công thí luyện tung, chính là để che giấu thực lực, không muốn để quá nhiều người chú ý. Hơn nữa, hai vị cũng nói rồi, huyết mạch của hắn không đơn giản. Một đại lục cấp thấp, lại là nơi hoang vu, có thể sản sinh ra huyết mạch mạnh đến đâu, cùng lắm là vương cấp ngũ phẩm thôi. Tuyết Phi lắc đầu. Ngô Phong cũng không để tâm. Chưa chắc. Nhạc cảnh khẽ cười, không nói thêm nữa. Còn một điểm, ông ta chưa nói, đó là ánh mắt của Lâm Tiêu, loại ánh mắt đó, chỉ có người trải qua vô số lần sinh tử lịch luyện mới có. Trong số tất cả các võ giả tham gia, ông ta chỉ thấy ở vài người, chỉ riêng điểm này, ông ta đã khẳng định, người này tuyệt không đơn giản. Ken. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng rải xuống hoang cổ thành, một tiếng chuông du dương vang lên, vang vọng trên bầu trời. Cùng lúc đó, từng bóng người từ các phủ đệ bước ra, đi dọc theo đường phố, hướng về quảng trường trung tâm. Bút. Trong phòng, Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, trong đầu, một luồng hỏa quang mãnh liệt lóe lên, gần như muốn hóa thành thực chất, phun ra từ mắt hắn. Xoẹt. Trong mắt như có hai ngọn lửa đang cháy, cùng với lúc Lâm Tiêu nhắm mở mắt, đột nhiên bắn ra hóa thành hai luồng hỏa diễm kiếm mang chém xuống đất. Vút vút. Trên mặt đất lập tức xuất hiện hai lỗ kiếm sâu hoắm. Lâm Tiêu đi tới, lỗ kiếm sâu không thấy đáy, xung quanh đầy vết cháy đen. Phần Thiên Kiếm Quyết, ba thành hỏa hầu. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một tia cong. Lâm Tiêu, chúng ta đi thôi. Ngoài cửa vang lên tiếng của La Ảnh. Tới đây. Bước ra khỏi phòng, gió sớm thổi vào mặt, Lâm Tiêu cảm thấy sảng khoái, nhìn mặt trời đang từ từ mọc, trong mắt hắn lóe lên ánh vàng. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đến quảng trường. Vòng bảng sắp bắt đầu, các thí sinh ở lại quảng trường, những người khác đến khu vực khán giả. Giọng nói hùng hồn của Ngô Phong vang lên. Rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn lại 509 võ giả. Các cao tầng của các tông môn thế lực khác thì ngồi trên khán đài, có người ung dung tự tại, có người căng thẳng mong chờ, có người nhíu mày suy tư, đủ cả. Mười ngày nay, chắc hẳn mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Không nói nhiều nữa, trước tiên nói về quy tắc vòng bảng. Tổng cộng 509 người, chia thành 34 nhóm, mỗi nhóm 15 người, vì lý do số lượng, có một nhóm chỉ có 14 người. Mỗi nhóm chỉ có 3 người được đi tiếp. Đây là số hiệu nhóm của các ngươi. Nói xong, Ngô Phong tùy tay vung lên, trong tay áo vô số ngọc bài bay ra, lơ lửng trên quảng trường. Vụ, vụ. Lập tức, các võ giả trên quảng trường nộn nhịp vật khí, tay cách không hút một cái, hút ngọc bài về phía mình. Một số võ giả hút cùng một ngọc bài, kết quả tự nhiên là người có thực lực mạnh hơn sẽ lấy được, những người khác chỉ có thể chọn cái khác. Vút. Ngón tay Lâm Tiêu hơi cong, khí tức khóa chặt một ngọc bài gần đó, đột nhiên kéo xuống. Vụ. Đúng lúc này, một luồng khí tức khác cũng khóa chặt vào ngọc bài này. Lâm Tiêu nhíu mày, nhìn theo luồng khí tức đó, chỉ thấy một ma nhân mắt đỏ đang cười lạnh nhìn hắn, khóe miệng nết lên một tia giễu cợt, chính là ma phần. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, đang định dùng sức, ma phần lại đột nhiên cách không kéo một cái, một ngọn lửa nóng rực bùng lên, khóa chặt vào ngọc bài đó, đốt đứt khí tức của Lâm Tiêu.